Chương 82, tần thế lực phát triển hạ phương diện khác, đáng giá nhắc lên đại khái là tần thế lực thượng võ chi phong sơ bộ hình thành đi. Cho tới nay, quân nhân chức nghiệp tại người Tần trong nội tâm địa vị, đứng gần với doanh cửu. Mà chỉ cần trở thành quân nhân, liền có thể trực tiếp nhất bảo hộ chủ công, bảo hộ chủ công cơ nghiệp. Cho nên người Tần đều lấy có thể tham quân làm đinh. Đặc biệt là tại doanh cửu nói qua võ quán bên trong hữu dị người có thể chạc nhổ tiến quân đội về sau, càng là tạo thành một cố luyện võ dậy sóng. Cho dù là qua 30 tuổi người, cho dù bọn họ vượt qua tham quân tuổi tác, cũng nguyện ý đi học cái ba chiêu hai thức. Mà không chỉ là dạng này, luyện võ cũng là văn nhân sĩ tử môn bắt buộc nha. Văn nhân liền nên nhu nhu nhược nhược, liền nên tay trói gà không chặt tấn tượng, ngươi là từ đâu có được a? Tại thời tiên tần kỳ, văn nhân sĩ tử huyết tính càng hơn võ tướng, bọn hắn văn có thể nâng bút dừng phân tranh, võ có thể rút kiếm chạm cửu nhân, nếu là không thể rút kiếm giết địch, đều không có ý tứ tự xưng văn nhân. Liền tư tưởng nho ra bên trong cũng có quân tử lục nghệ mà nói, giảng tố một cái người hẳn là nắm giữ 6 loại kỹ năng, trong đó liền bao quát lễ, nhạc, sạ, ngự, thư, số. Mặc dù nó kế thừa chính là chu triều quý tộc tư tưởng, đúng lấy lễ làm hệ tâm, nhưng có nó không cách nào coi nhẹ một điểm, đó chính là bắn cùng ngự chỉ chính là liên quan tới chiến đấu kỹ năng. Vô ý mạo phạm lỗ thánh nhân, nhưng hắn lao nhân ra làm nho ra người khai sáng, đương nhiên sẽ không không tinh thông lục nghệ, như vậy hắn tuổi trẻ lúc phải chăng đã từng cầm kiếm tứ phương đâu. Dù sao giảng đạo lý chỉ có thể cùng rõ lý lẽ nhân tài giảng được thông, đối với vô lý người vẫn là bạo lực càng hữu hiệu. Lỗ thánh nhân lúc còn trẻ, gặp được không nói đạo lý người, phải chăng cũng biết lấy lực thuyết phục đâu. Tóm lại, có lẽ là bởi vì sẽ cùng người khác tranh đấu không tử, không phù hợp người đời sau nhu cầu cùng dự thiết, cho nên chúng ta cũng rất ít sẽ đi cân nhắc vấn đề này, cùng nó nói rất ít đi cân nhắc, chẳng bằng nói là chúng ta cố ý xem nhẹ. Liên quan tới lỗ thánh nhân một đoạn này, mọi người coi như ta mở cái trò đùa đi, đừng coi là thật. Như có mạo phạm, ta nhận lầm, ta xin lỗi. Ta tội đáng chết vạn lần. Mà thời tiên tần kỳ văn nhân sĩ tử phần lớn văn võ kiêm toàn điểm này, lại là sự thật. Liên quan tới thế lực phát triển, những này chỉ là lưu vu biểu diện đồ vật. Nhưng một chút cấp độ càng sâu đồ vật, đúng hành thanh cũng khó có thể phát hiện. Tỷ như nói, Hắc Hổ quân vì doanh cửu mang tới cái này hai phần văn kiện. Trong đó một phần ghi lại tần thế lực bộ phận quan viên thu lấy người khác tiền tài, mà làm người khác thương lượng cửa sau ghi chép, loại hiện tượng này rất phổ biến, cơ hồ khắp toàn bộ thế lực mỗi một nơi hẻo lánh, mỗi một cái quan viên, thậm chí bao gồm hành thanh. Lấy tiền mới làm việc loại hiện tượng này, chẳng biết lúc nào nổi lên, nhưng giống như tất cả mọi người đã tập mãi thành thói quen, cho nên từ xưa tới nay chưa từng có ai cùng doanh cửu phản ứng qua chuyện này. Đúng doanh cửu cho bọn hắn phát bổng lộc quá ít sao? Cũng không có, bọn hắn cầm bổng lộc đúng toàn bộ trong thế lực cao nhất, bởi vì doanh cửu cho rằng dạng này có thể từ căn nguyên bên trên ngăn chặn tham nhũng. Cũng chính là cái gọi là thanh quan muốn phú dưỡng, chỉ cần đám quan chức tự thân có sung túc thu nhập, vậy bọn hắn liền sẽ không đi tham ô, nhưng hiện thực cho doanh cửu một kích nặng nề. Chính như trước đó đề cập tới một điểm, đó chính là doanh cửu cân nhắc vấn đề quá lý tưởng hóa, như vậy lần này cũng thế. Vì doanh cửu đưa tới tình báo, đúng hổ nhị, hắn mang theo hắc hổ mặt nạ, đem mình giấu ở hắc bảo thùng thình trong, đứng ở bên cạnh chờ đợi doanh cửu bước kế tiếp phân phó. Doanh cửu hỏi hắn, hổ nhị, chuyện này ngươi thấy thế nào? Hổ nhị trầm giọng nói ra, chủ công cách nhìn, chính là thuộc hạ cách làm. Doanh cửu ngồi trên ghế, không tự chủ được ma sát tròm râu của mình. Từ tiến vào văn minh đến nay, hắn liền bắt đầu cố ý để râu, để non nớt mình nhìn càng thêm uy nghiêm một chút. Thời cổ người đều đã râu đẹp làm đinh, quan nhị gia sở dĩ lẫn vào mở, bị các phương chư hầu chố ngấp nghé, ngoại trừ hắn trung nghĩa vô song, vũ lực nghịch thiên bên ngoài, cũng bởi vì nó mỹ nhiêm công mỹ danh. Đương nhiên, mỹ nhiêm công đúng không phù hợp doanh cửu xuất khí tiểu tử thiết định, hắn chỉ là xúc lên nhàn nhạt sợi râu, để cho mình nhìn càng thành thục một điểm, có một cái lãnh chúa uy nghiêm. Đồng thời, doanh cửu tóc cũng dài đến sóng vai dài, vô luận đúng các mặt hắn đều càng giống đúng một cái cổ nhân. Kéo xa, khu cụ. Muốn nói rõ một điểm chính là, tại trong ấn tượng của chúng ta, một cái quan viên chuyện đương nhiên chính là vì bách tính phục vụ, cho nên chúng ta đem loại hành vi này xưng là tham ô, nhận hối lộ, nhưng đây là người hiện đại quan điểm. Đối với thời đại này người mà nói, bọn hắn chỉ là ăn lộc của vua, trung quân sự tình mà thôi, bọn hắn đối tượng phục vụ đúng doanh cửu, mà không phải bách tính. Cho nên tiếp nhận trăm họ tiền tài hiếu kính loại chuyện này, đúng một loại trường kỳ tồn tại quy tắc ngầm. Bình thường tới nói, chủ công cũng sẽ không đi can thiệp. Ta muốn đi can thiệp sao? Đây là một vấn đề. Doanh cửu trong lúc nhất thời cũng có chút do dự, bởi vì phải xử lý thật sự là quá khó khăn, liên quan đến toàn bộ quan văn hệ thống. Trong phòng lâm vào yên tĩnh, Doanh cửu yên lặng nhìn chằm chằm bàn người, lặp đi lặp lại trong đầu tự hỏi vấn đề này. Nếu như hắn muốn chỉnh trị loại này tập tục, khả năng tạo thành kết quả chính là toàn bộ thế lực phát triển đình trệ, thậm chí là xuất hiện hỗn loạn. Mà nếu như làm như không thấy, giống như trong thời gian ngắn cũng sẽ không phát sinh bất luận cái gì bất lợi chỗ. Ngay tại Doanh cửu trong lòng cán cân, từ từ có khuynh hướng không trừng phạt một phía này lúc, lòng bàn tay vết kiếm lại đột nhiên bắt đầu nóng lên. Đột nhiên tới phòng, để Doanh cửu có chút tỉnh táo lại. Trong mắt mê mang biến mất không thấy gì nữa, mình lúc nào trở nên như thế sợ đầu sợ đuôi rồi. Hắn đúng thế lực chủ nhân, liền nên khống chế thế lực tiến lên phương hướng. Chỉ cần đúng hắn cảm thấy chuyện không tốt, nên đi ổn hắn. Sai lầm nhỏ không phạt, vậy cái gì mới lớn? Hôm nay ngươi cho phép hắn thu lấy bách tính hiếu kính, ngày sau hắn liền dám đầu cơ trục lợi quân giới, nuốt riêng có ngân. Mậu danh quan cố sự, chính là giáo huấn. Doanh cửu quyết định muốn chỉnh trị việc này, nhưng nghĩ không ra một cái phương pháp thích hợp. Nếu là phương thức không thích đáng, có thể sẽ để thuộc hạ ly tâm. Cho nên hắn cần một cái đầy đủ người thông minh đến giúp hắn giải quyết việc này, mà lại người này còn nhất định phải là mới gia nhập người, cùng tần thế lực quan viên không có bất kỳ cái gì giao tình. Được rồi, nói đều nói đến đây cái trình độ, cứ việc nói thẳng đi. Sĩ khí ngươi đến sống. Mà Doanh Cửu cũng không phải muốn làm bung tay trường quỹ, hắn lại trợ giúp sĩ khí mở ra cục diện. Hắn chuẩn bị cùng Hoành Thanh kề đầu gối nói chuyện lâu một lần, đem vị này tần thế lực quan văn đứng đầu đẩy ra làm sửa đổi tấm gương. Khả năng này biết ủy khuất Hoành Thanh, bất quá hắn làm tử trung tại Doanh Cửu một cái kia, tuyển hắn đúng tôi ưu lựa chọn. Đè xuống việc này, Doanh Cửu cầm lấy một phần khác tình báo nhìn lại. Cái này xem xét, Doanh Cửu sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, sắc mặt so nhìn thấy trước một phần tình báo lúc còn muốn xanh xám. Nội dung đại thể không nhiều tự thuật, tình báo biểu lộ một sự kiện. Đó chính là thủy quân trấn bên trong, nô giới phủ liên hợp sư huynh đệ đem Cao Phạm Sa lánh ra không. Chương 83, tiểu trừng đại giới gặp Doanh Cửu nhìn xem tình báo thật lâu không nói, chỉ có sắc mặt càng ngày càng khó coi. Hồ Nhi hỏi, chủ công, cần Hắc Băng Đài xuất thủ sao? Doanh Cửu lắc đầu, hắn còn không muốn để cho Hắc Băng Đài đối với mình người đạo thủ, thật không muốn. Nhất là Ngô giới phủ vẫn là thế lực sớm nhất một nhóm quan văn, đúng Doanh Cửu nhìn tận mắt hắn trưởng thành. Mặc dù xử lý loại chuyện này vốn là Hắc Hổ quân tồn tại ý nghĩa, đồng thời sớm muộn sẽ có cái này tiền lệ xuất hiện, nhưng Doanh Cửu không hy vọng loại sự tình này phát sinh quá sớm, cũng không hy vọng cái thứ nhất rơi vào tay Hắc Hổ quân người đúng Ngô giới phủ. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng hắn nói ra, thanh trừ Hắc Băng Đài nội bộ ghi chép, không muốn kinh động bất luận kẻ nào, đem phần tình báo này giao cho Ngô giới phủ, liền nói đúng ta cho hắn, đem nó sở hữu sư minh đệ toàn bộ triệu hồi Hàm Dương, có an bài khác. Doanh Cửu không phản đối thủ hạ của mình cạnh tranh vào cương vị, nhưng điều kiện tiên quyết là đang lúc cạnh tranh. Người Cao Phàm nếu là không cạnh tranh được Ngô giới phủ, vậy nói rõ đúng chính ngươi vô dụng, Doanh Cửu một chữ cũng sẽ không nhiều lời, nhưng ngươi Ngô giới phủ lại là lôi kéo sư minh đệ của mình đến xa lánh người khác, cái này không nên. Cái gọi là Ngô giới phủ sư minh đệ, chính là cùng một chỗ tại Hoành Thanh thủ hạ học tập một nhóm kia đệ tử. Chuyện cho tới bây giờ, liên tục phát sinh nhiều chuyện như vậy, Doanh Cửu mới giật mình, nguyên lai mình lãnh địa sớm đã không phải ngày hôm qua cái làng trại nhỏ, mà là một cái bao quát hơn 10 vạn người thế lực, hết thảy đều sẽ trở nên càng thêm phức tạp. Thùng thùng. Đột nhiên, cửa bị gõ. Sớm tại người này đi vào trước cửa, Doanh Cửu liền nghe đã đến văn động, đúng lấy trực tiếp nói ra, tiến đến. Hoành Thanh đẩy cửa ra đi đến, trước tiên liền thấy mang theo Hắc Hổ mặt nạ Hổ Nhị, hắn lập tức nói ra, chủ công, ta một hồi lại đến đi. Doanh Cửu khoát tay áo, nói ra, không có việc gì, chúng ta đã nói xong, ngươi có chuyện gì cứ nói thẳng đi. Hoành Thanh nhẹ gật đầu, nói ra, kỳ thật cũng không có việc lớn hơn gì, chính là giới phủ hắn chuẩn bị tại thủy quân trấn xây một cái chủ công pho tượng, cung cấp lĩnh dân nhóm cùng bái, muốn cho ta trưng cầu một chút chủ công ý kiến. 3. Doanh Cửu vỗ bàn một cái, tức giận nói ra, Ngô giới phủ, lại là cái này Ngô giới phủ. Ta phải hắn đi thủy quân trấn đúng nhường hắn thi chính một phương, không phải nhường hắn chuyên môn định mà ta. Hoành Thanh kinh ngạc, coi như chủ công không thích dạng này, vậy cũng không đến mức tức giận như vậy đi, đây chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi. Thật tình không biết, đúng Hoành Thanh vừa vặn đụng phải trên họng súng. Doanh Cửu cầm lấy trên bàn tình báo ném đến Hoành Thanh trước mặt, nói ra, chính ngươi xem một chút đi, nhìn xem ngươi hảo đồ đệ đều làm những gì. Hoành Thanh nhìn xem tin tức phía trên, sắc mặt càng thêm xanh xám. Hắn nói ra, đúng thuộc hạ giáo đồ vô phương, mời chủ công trách phạt. Doanh Cửu lắc đầu, nói ra, việc này không có quan hệ gì với ngươi, ai sai liền phải ai. Ngươi có thể nói, ta làm như thế nào trừng phạt hắn. Hoành Thanh cúi đầu nói ra, toàn bằng chủ công làm chủ. Nhưng hắn lại nhìn một chút Hổ Nhị, hắn hiểu được đây là Hắc Băng Đài người, nếu là Ngô giới phủ rơi vào Hắc Băng Đài bên trong, chắc chắn sẽ không có kết quả tốt. Do dự phía dưới, hắn vẫn là mở miệng vì Ngô giới phủ lên tiếng xin xỏ cho, chủ công, giới phủ mặc dù tham quyền, nhưng năng lực cũng thật là có, mà lại hắn đối chủ công ngài là trung thành. Doanh Cửu ngăn lại Hoành Thanh, nói ra, tốt, ngươi cũng đừng xin tha cho hắn. Thủy quân trấn hết thệ công việc chuyển giao Cao Phạm, Ngô giới phủ triệu hồi Hàm Dương, lưu làm hắn dùng, sư minh đệ toàn bộ bãi miễn, từ nay về sau, cấm chỉ đồng môn tại cùng một nơi làm quan. Cái này trừng phạt ngươi thấy thế nào? Hoành Thanh vội vàng quỳ xuống đất quỳ lạy, nói ra, tại chủ công khai ân. Doanh Cửu thở dài, nói ra, đứng lên đi. Hắn trở lại Hàm Dương về sau, ngươi hảo hảo dạy hắn, đợi đến ngươi cảm thấy hắn có thể lại lần nữa bắt đầu dùng về sau liền nói cho ta. Lập tức hắn cảnh cáo nói, bất quá ta hy vọng ngươi minh bạch một sự kiện, vậy chính là có một số chuyện sẽ chỉ có một lần ngoại lệ. Hoành Thanh trịnh trọng nhẹ gật đầu, nói ra, vâng, Hoành Thanh minh bạch. Doanh Cửu trước đó vốn là chuẩn bị cùng Hoành Thanh giao lưu một phen, bây giờ đúng vậy một cái cơ hội tốt, thế là nói ra, Hổ Nhị ngươi đi cho đi, ta còn có việc muốn cùng Hoành Thanh nói. Đúng rồi, giúp ta đem sĩ khí tìm đến. Hổ Nhị lĩnh mệnh, trực tiếp rời đi. Một lát sau, quản gia đẩy sĩ khí đến nơi này, nhưng hắn cũng chỉ là đem sĩ khí đưa vào gian phòng, mình cũng không đi vào. Ba người trong phòng hàn huyên cái gì, ngoại trừ người trong cuộc bên ngoài, không người biết được. Chỉ biết là lúc rời đi sĩ khí một mặt bất đắc dĩ, mà Hoành Thanh thì là một mặt im lặng, sau đó liền đi thuyền bước lên tiến về thủy quân trấn con đường. Cùng hai người trò chuyện kết thúc về sau, đã là tiếp cận buổi tối. Hoa Doanh vừa mới rời đi, Phượng Hề cũng tại Hắc Băng Đài xử lý Hắc Phượng vệ triều tân công việc, Doanh Cửu bên người ngược lại là không người bồi bạn. Về phần Lý Thanh Du, hắn đang cùng Phượng Hề cãi cọ, bởi vì bị chiêu nhập Hắc Phượng vệ người, đúng vậy đến Thanh Vũ lâu tránh họa linh ra người. Đương nhiên, hai người cũng không bởi vậy trở mặt, bởi vì đây hết thảy kẻ cầm đầu kỳ thật đều là Doanh Cửu, mà không phải Phượng Hề. Phượng Hề chỉ là đem bọn hắn cho hẹn ra, sau đó Doanh Cửu cùng các nàng gặp mặt một lần, Tiêm Lịch Thiên khát phái lực hấp dẫn, liền đã sơ bộ bắt được các nàng. Trần Thế Nữ tử vốn là cảm tính, ngay cả Lý Thanh Du cũng nhịn không được thân cận Doanh Cửu, huống chi là đúng bọn hắn đâu, cho nên bọn họ đều là mơ mơ màng màng liền gia nhập Hắc Phượng vệ. Doanh Cửu đã tưởng tượng đã đến, làm Lý Thanh Du nhìn thấy mình lúc kia ai đoán mắt to. Bất quá nói cho cùng, Lý Thanh Du cũng sẽ không trách tội Doanh Cửu. Ai, coi như là mình thiếu một món nợ ân tình của nàng đi, khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân à. Cốc cốc cốc. Lâu dài tu luyện, để Doanh Cửu hai thính mắt tinh. Xa xa, liền nghe đã đến quen thuộc nhỏ chân ngắn tại nhảy nhót thanh âm. Cùng vệ binh thanh âm, Lan Hinh tiểu thư, người đã đến. Rất nhanh, cửa liền bị gõ, truyền đến tiểu gia hỏa mềm mềm thanh âm, thùng thùng. Đẹp trai nhất lãnh chúa đại nhân ở đây sao? Doanh Cửu mở cửa, đem tiểu Lan Hinh chộp vào trong ngực, cười hỏi, đáng yêu nhất tiểu Lan Hinh tìm ta có chuyện gì không? Chu Lan Hinh vui vẻ cọ sát Doanh Cửu, nói ra, lãnh chúa đại nhân đi rất lâu, ta nghĩ đại nhân muốn mời ngài đi trong nhà ăn cơm. Doanh Cửu vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng, hỏi, tiểu gia hỏa ngươi làm sao lại tại Hàm Dương a? Không phải cùng gia gia ngươi cùng đi thủy quân trấn sao? Tiểu gia hỏa nói ra, bởi vì lãnh chúa đại nhân trở về nhà, gia gia nói nếu như chúng ta không trở lại lời nói, ngài ngay cả ăn trực địa phương đều không có, cho nên gia gia mang ta trở về ở vài ngày nha. Doanh Cửu nhà danh nói thật giống như ta lẫn vào rất thảm đồng dạng. Ta Doanh Cửu coi như chết đói, chết bên ngoài, từ phía trên cầu nhảy đi xuống, cũng sẽ không ăn nhà các ngươi một miếng cơm. Tiểu La Lệ níu lấy Doanh Cửu sợi dâu, nói ra, làm gì một mặt không cao hứng nha, hôm nay có rất nhiều ăn ngon đồ ăn nha. Doanh Cửu trong nháy mắt thỏa hiệp, hỏi, lúc nào ăn cơm nha? Lan Hinh cười nói, hì hì, liền chờ ngươi á. Chương 84, dự tính binh gia ký châu ngày thứ hai, từng đạo chính lệnh từ Hàm Dương bên trong phát ra, vô số quan văn bị rời vốn có cương vị, đi đến một cái tương đối lạ lẫm địa phương, bên người hợp tác người đều là mới đồng liêu, mà bị điều đi dị địa quan biên, trước tiên cũng không thể trở lại cương vị phía trên, mà là bị một cái tên là giám sát bố trí cơ cấu ước đàm khảo hạch. Ước đàm khảo hạch nội dung không biết, nhưng 80 quan viên không cách nào thông qua khảo hạch, chỉ có thể lưu đưa lợi dụng. Trong thế lực các lãnh địa các cơ cấu gần như ngừng. Đồng thời, thủy quân trấn chấn lệnh Ngô Giới phủ bị giải trừ hết thẻ chức vụ, triệu hồi Hàm Dương lợi dụng, cùng nó giao hảo sở hữu quan viên toàn bộ bãi miễn. Bọn hắn đột phá trước tiên, toàn bộ trong thế lực người người cảm thấy bất an. Cũng may thời khắc mấu chốt, quan văn đứng đầu hành thanh ra mặt, ban bố một trang tên là quan tội từ văn trường, làm cho tất cả mọi người đều hiểu bọn hắn sai ở nơi nào, mặc dù bọn hắn cũng không cảm thấy mình có lỗi. Đây là một cái tư tưởng chuyển biến quá trình bên trong khó tránh khỏi sẽ xuất hiện đau từng cơn. Cứ như vậy, qua trọn vẹn 10 ngày. Tuy ý bên ngoài tiếng huyên náo ngập trời, Doanh Cửu cũng chỉ là đợi tại trong phủ đệ tu luyện, hoặc là đi trong quân nhìn xem binh sĩ huấn luyện tình huống, cũng coi là một trận an bình. Trong thời gian này, Trương Quan, Lý Đái cùng Hồng Đào lần lượt đột phá đến đặc cấp võ tướng, mặc dù còn tại phương Nam Khổng Vĩ không biết tình huống như thế nào, nhưng hẳn là cũng không sai biệt lắm. Bọn hắn đột phá trước tiên, liền từ Trương Quan cùng Lý Đái tiến về Giao Châu, cam đoan quan ngoại khu vực an ổn. Trương Quan mang theo Sở Hồng đi đã đến mậu danh quan cùng võ hợp tiến hành thay quân. Mà Lý Đái thì là cùng Hồ Thuyên thay quân, phụ trách thanh lý những cái kia từ trên núi chạy đến làm loạn sân Việt, cùng theo gây sóng gió ngất vị. Trong khoảng thời gian này, mậu danh thành tình huống, cùng Doanh Cựu trong dự đoán không sai biệt lắm. Hơn phân nửa hợp phủ quận binh lực đều bị điều đã đến từ Văn huyện thành phụ cận, lấy thanh lý sơn Việt danh nghĩa, vây quanh mậu danh thành tiến hành bố phòng. Trong thời gian này, hợp phủ quận thái thủ đã từng phái người tới qua mậu danh quan, hy vọng võ hợp có thể đem cửa ải giao ra. Nhưng võ hợp cắn chết chỉ có một câu, đóng giữ cửa này là trước kia cùng mậu danh thành quan viên thương nghị kết quả. Các ngươi có bất kỳ vấn đề, đi cùng giáo úy đại nhân nói chuyện, ta không có quyền làm bất kỳ quyết định gì, có can đảm liền xuất binh tiến đánh. Tiến đánh? Đừng nói giỡn, không nói võ hợp kia vương cấp võ tướng thực lực, chính là nhìn xem thành tường kia bên trên rất nhiều thất giai binh sĩ, bọn hắn cũng sinh không nổi ý nghĩ này. Cho nên cho dù là Trương Quan đến thay quân về sau, bọn hắn cũng không dám tiến công. Mà Doanh Cửu bọn hắn lại tìm không thấy, hiện tại duy nhất có thể cầm lại cửa ải phương pháp, chính là đi đến đế đô, thu hoạch được triều đình điều lệnh. Nhưng bây giờ khăn vàng làm loạn, ngoại tộc bắn ngược, triều đình Úc còn không mang nổi mình Úc, không có thời gian đến xử lý Giao Châu điểm ấy cái dám lớn việc nhỏ. Hàm Dương, từ võ hợp cùng Hồ Thuyên sau khi trở về, mấy cái chủ yếu tướng lĩnh mỗi ngày đều tại cử hành hội nghị quân sự, thương thảo trong loạn thế tần quân nên như thế nào tự xử. Ngoại trừ tiêu diệt quan ngoại nhỏ phản loạn bên ngoài, kia đại bộ đội nên như thế nào tham dự trong đó đâu? Trong phòng họp, Doanh Cửu, võ hợp, Hồ Thuyên, Hồng Đào cùng sĩ khí đều ở trong đó. Đi qua những ngày này hiểu rõ, sĩ khí cuối cùng là hiểu rõ thế lực đại khái tình huống, cho nên mới có thể làm ra chính xác phán đoán. Hắn chỉ là một cái nho nhỏ vương cấp lưu sĩ, mà không phải thần tiên, còn không có khủng bố đến cái gì cũng không biết, liền có thể trực tiếp bảy mưu tính kế tình trạng. Đồng thời còn có giám sát bố trí sự tình muốn phân thần xử lý, hắn còn chưa chính thức ra làm quan, liền đã đem tần thế lực các cấp quan viên đắc tội mấy lần. Mỗi lần nghĩ tới đây, hắn đều sẽ bất đắc dĩ nhìn xem Doanh Cửu. Sĩ khí đẩy mình xe lăn đi vào phía trước nhất, nói ra, chủ công, trước mắt mà nói, chúng ta lựa chọn đại hán trận doanh đúng tốt nhất. Tương lai đúng một cái đại loạn thế, vô số anh hùng tiêu hùng thừa cơ quật khởi. Tại không có tuyệt đối có thể chấn áp thiên hạ thực lực trước, bất luận cái gì tùy tiện thoát ly Hán Vương triều trên danh nghĩa thống trị, đều sẽ trở thành người trong thiên hạ cùng chung địch nhân. Sợ rằng chúng ta thế lực treo cư hải ngoại, cái này cũng bất lợi cho chúng ta phát triển. Mà chủ công bây giờ chức quan lại là có chút thấp, một cái giáo úy ngậm khó mà xứng đôi Quỳnh Châu, Giao Châu nhị địa rộng lớn. Chúng ta vừa bạn có thể thừa dịp lần này phân tranh kiếm lấy đầy đủ công lao, đổi lấy cao hơn chức quan. Ngày sau có thể có đầy đủ danh nghĩa, cắt cứ một phương. Doanh Cửu hỏi, bằng vào ta Tần Doanh tục danh, Hán triều đỉnh thận sẽ như chúng ta mong muốn sao? Sĩ khí mỉm cười, nói ra, lấy chủ công đối Hán đế lưu hành hiểu rõ, hắn biết xuất ra bảo vật của mình cùng tiền tài đến làm khen thưởng sao? Doanh Cửu sững sờ, hắn chưa hề không nghĩ tới chuyện này, nhưng giống như nói đến, lưu hành thật sẽ không như thế làm. đối với loại này liều mạng vơ vét của cải người mà nói, dù là ngươi động đến hắn một phần một ly hắn cũng sẽ thụ không được. Doanh Cửu hỏi, ngươi nói là chân chính làm ra quyết định này thì thật không phải Lưu Hành? Sĩ Khí nhẹ gật đầu, nói ra, nếu như đoán không lầm, hẳn là nữ hoa chủ thần trực tiếp nhúng tay làm ra quyết định, để dị nhân quần thể có thể tham dự trong đó, đạt được phát triển. Đợi đến ván đã đóng thuyền về sau, hán triều đình cũng vô pháp tùy ý nhằm vào chủ công. Sĩ Khí trầm dưới tiếp tục nói ra, coi như suy đoán của chúng ta là sai, cũng không có bất kỳ tổn thất nào, bởi vì chủ công ngươi đã nói, khăn vàng thất bại là bất luận kẻ nào đều không thể cải biến. Hắn đẩy xe lăn, đi vào vách tường trước, treo trên tường chính là một bức toàn khu vực địa đồ. Hắn dùng một cây gậy gỗ chỉ vào trên bản đồ Giao Châu nói ra, trước mắt toàn bộ Giao Châu vẫn là ở vào ổn định bên trong, Sơn Việt tán loạn không có thống nhất điều hành, căn bản là không cách nào dao động Giao Châu mảy may. Trước mắt mà nói, Giao Châu không có quá lớn chất béo có thể kiếm, đồng thời nếu như mạo hiểm thông qua mậu danh quan tiến về Giao Châu, hoàn toàn là vừa sĩ về phần bản thổ thế lực nhanh đuốt phía dưới, phong hiểm cùng ích lợi không thành có quan hệ trực tiếp. Nhưng chúng ta tại Giao Châu cũng không phải không thu hoạch được gì, thế gia đại tộc nhất định nhân cơ hội này sáp nhập, thôn tính thổ địa, dạng này sẽ xuất hiện đại lượng lưu dân, chúng ta nhưng từ mậu danh quan đem bọn hắn dẫn vào Quỳnh Châu, làm dịu chúng ta nhân khẩu không đủ vấn đề. Sĩ Khí ở phía trên nói, nhưng phía dưới Võ Hợp mấy người tụ tại một đống, căn bản không có chăm chú nghe, mà là dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem Sĩ Khí, bàn luận xôn xao, hắn không phải mù lòa sao? Có vẻ giống như thấy được dáng vẻ. Đúng vậy a, hắn thấy được sao? Hắn trên mắt đều quấn lấy băng vải. Doanh Cửu tăng háng một cái, nói ra, khụ khụ, không muốn thảo luận không quan hệ sự tình. Hồng Đào nghiêm sắc mặt hỏi, quân sư, chúng ta có thể từ sông Vấn xâm nhập, đi đến Kinh Châu. Sĩ Khí lắc đầu, nói ra, hắn không hải quân, lại có thủy quân, phong hiểm quá lớn. Lại tần thuyền quá lớn, đi vào sông đi thuyền dễ dàng mắc cạn. Mấy người hai mặt nhìn nhau, vậy chúng ta còn có thể đi nơi nào cùng khăn vàng chiến đấu? Sĩ Khí nhìn về phía Doanh Cửu, nói ra, cái này còn phải xem chủ công. Doanh Cửu. Sĩ Khí không có thừa nước đục thả câu, nói ra, chúng ta có thể phát huy tần thuyền biển hàng ưu thế, dọc theo đường ven biển hướng bắc đi đến một hải vịnh, sau đó đổ bộ Ký Châu. Nhưng Ký Châu chi địa chúng ta lại là không quen, sau khi tới sẽ trở thành một chi một mình, phong hiểm khá lớn, cho nên chúng ta cần một cái quen thuộc phương bắc minh hữu. Ký Châu chi tây gần sát Tịnh Châu, lại Tịnh Châu cũng không gặp khăn vàng tác động đến. Nghe nói chủ công cùng Tịnh Châu vệ thị quan hệ tỉ bội rất hừ hừ, cho nên nếu là chủ công có thể thuyết phục các nàng cùng một chỗ tiến vào Ký Châu hoạt động, thì việc này đã thành 89. Nghe được Sĩ Khí nói như vậy, Võ Hợp mấy người ôm lấy đầu cười trộm. Doanh Cửu mặt đen lên nhìn xem Sĩ Khí, cái gì gọi là quan hệ rất từng hừ a? Ngươi mập mở cái gì? Ta cùng các nàng thanh bạch. Chỉ trước mắt là như vậy. Chương 85, Sơn Man tung tích kế hoạch đã định, Doanh Cửu 10 phần khẳng định vệ thị tỷ muội sẽ đồng ý chuyện này. Cũng không phải bởi vì bọn hắn quan hệ thật rất từng hừ, mà là khăn vàng lớn nhất chủ lực một trong, Trương Giác bộ hạ, ngay tại Ký Châu. Hơn phân nửa khởi nghĩa khăn vàng chiến dịch đều vây quanh Ký Châu tự lộc quận Quảng Tông huyện chiến hai. Mà Trương Giác ba huynh đệ cũng tại Quảng Tông địa khu. Cho nên Quảng Tông địa khu tuyệt đối là loạn khăn vàng bên trong kỳ ngộ nhiều nhất địa phương, cũng là vô số người chơi hội tụ địa phương. Khăn vàng quân mặc dù thanh thế to lớn, tịch quyền thiên hạ, nhưng chân chính có đặc biệt lớn uy hiếp chỉ có hai cái, một là Ký Châu cự lộc khăn vàng, Trương Giác, Trương Bảo, Trương Lương, hai là Dự Châu Dĩnh Xuyên khăn vàng, Ba Tài. Còn lại có khá lớn uy hiếp thì là Kinh Châu Nam Dương quận khăn vàng, Trương Mạn Thành, Hàn Trung Trở, Dự Châu Như Nam, Trần Quốc khăn vàng, Bành Thoát, Duyện Châu Đông quận khăn vàng, Bạc Dĩ, mấy cái số ít thành tập đoàn khăn vàng thế lực. Lại xuống một cấp, thực lực hơi kém Dương Châu khăn vàng, cùng đem Thanh Châu Bắc Hải nước bay đến Long Trời Lở Đất quản hội quân, tại Ti Lệ, Tịnh Châu, Ký Châu ba châu chỗ giao giới hoạt động, bởi vì chủ yếu phạm vi hoạt động vì Hắc Sơn, cho nên xưng là Hắc Sơn quân quân khởi nghĩa, Hắc Sơn quân nội bộ đỉnh núi săn sát, nhân số nhiều đến trăm vạn, trong đó lớn nhất một chi tức là Trương Lưu Giác cùng Trương Yên. Cái khác nhỏ cừ xoáy như là Liêu Hóa, Chu Thương, Trình Viễn Trí, Đặng Mộc, Bùi Nguyên Thiệu, Lưu Tịch, Cung Đô, Hà Nghi, Hà Mạn chờ một chút thì là bốn phía khởi sự. Ngay tại kế hoạch đã định, lập tức sẽ bắt đầu thực hành thời điểm, một phần đột nhiên xuất hiện tình báo lại làm rối loạn bố cục. Khổng Vĩ từ phương Nam truyền đến tin tức, tại phương Nam phát hiện Sơn Man một nhỏ bộ lạc tung tích, chúng ta nếm thử cùng nó tiếp xúc, nhưng nên bộ lạc tính bài ngoại cực mạnh, trước tiên liền cho thấy đối bên ta mãnh liệt ý đồ công kích. Tuân chủ công dặn dò, quân ta cấp tốc rút lui, chưa cùng nó phát sinh tranh đấu, song phương đều không xuất hiện thương vong. Trước mắt Hắc Kỵ ngay tại mật thiết giám thị Sơn Man bộ lạc, chờ đợi chủ công bước kế tiếp mệnh lệnh. Doanh Cửu một mặt xoắn xuýt nhìn xem tình báo trong tay, cái này tới cũng quá không phải lúc. Trước lúc này, tất cả mọi người không biết được đối phương tồn tại còn thì thôi, bây giờ đã bại lộ tại song phương tầm mắt phía dưới, không phải do Doanh Cửu không coi trọng. Cái gọi là giường nằm chi bên cạnh, há lại cho người khác ngủ ngáy. Hắn nếu là đi đến Kỳ Châu, cũng vô pháp yên tâm quê quán. Nhưng lúc này, Sĩ Khí lại cười nói ra, chủ công không cần lo lắng, chuyện này chưa chắc chính là chuyện xấu. Doanh Cửu hỏi, chỉ giáo cho. Sĩ Khí nói ra, Sơn Man làm cựu Lê Si Bưu hậu duệ, cũng là chủ công công nhận con cháu Viêm Hoàng bên trong một viên, nếu là có thể đem bọn hắn thu phục, nhất định có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng cường thực lực của chúng ta. Doanh Cửu nhíu nhíu mày, nói ra, lời tuy như thế, nhưng chúng ta đang chuẩn bị binh phát Kỳ Châu, nào có dư thừa lực lượng đến thu phục bọn hắn. Mà lại cựu Lê nhất tộc là bởi vì bại trốn mới đi đến Quỳnh Châu, đổi một loại thuyết pháp, bọn hắn nhưng thật ra là bị chạy đến cái này xa xôi chi địa, chúng ta lẫn nhau ở giữa mâu thuẫn sâu nặng, trong thời gian ngắn chỉ sợ không cách nào làm cho bọn hắn buông xuống thành kiến. Sĩ Khí mỉm cười, nói ra, ma tướng tại cựu Lê bên trong địa vị trí cao vô thượng, gần với Sibiu tiên tổ. Mà võ hợp tướng quân có thể nói là ma tướng đương thời, mặc dù dùng cái này thân phận không nhất định có thể thu phục toàn bộ Sơn Man tộc đàn, nhưng chỉ cần vùng cánh tay hô lên, cựu Lê Di tộc bên trong tất có hưởng ứng. Sau đó, hắn dùng một loại kỳ kỳ quái quái ánh mắt nhìn thoáng qua bên cạnh Hồ Thuyên, nói ra, lại thêm chủ công chính là Hiên Viên kiếm chủ, có thiên hạ quy tâm kỳ thuật, có thể để thuộc hạ trung thành tăng lên. Đến lúc đó võ hợp tướng quân chỉ cần có thể có thu hoạch, bọn hắn đối với chủ công trung thành nhất định có thể đề cao đến an toàn tuyến trở lên, nhưng khi đại dụng. Khu khu, Hồ Thuyên tướng quân cùng Hổ Sa tướng quân kinh lịch, cũng chứng minh làm như vậy có thể được. Võ hợp nhìn lên trần nhà, một bộ việc không liên quan đến mình dáng vẻ. Mà Hồ Thuyên thì là mặt đen lên nhìn xem sĩ khí, hoa con. Ngươi lại nói. Chân cho ngươi đánh gãy. Ách. Giống như hắn vốn chính là gãy. Hồ Thuyên trong lòng khổ, ta chỉ là bị lừa qua một lần mà thôi hả, vì cái gì mỗi người đều muốn bắt ta nói sự tình à, các ngươi không phải là an ủi ta sao? Nước mắt. Hồ Thuyên cố sự, tất cả mọi người rất rõ ràng. Kia Hổ Sa đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Cũng cùng võ hợp có quan hệ, nhưng lần này không phải dùng lửa gạn, mà là dùng nồi đất đồng dạng lớn nắm đấm. Trước đó, Doanh Cửu đem Hổ Sa mệnh giao cho võ hợp. Hổ Sa sống hay chết, tùy hắn đến quyết định. Làm một sơ tặc, hải tặc, Hổ Sa khẳng định đúng làm qua không ít chuyện xấu, muốn nói chưa từng làm chuyện xấu, kia hoàn toàn là nói nhảm, tặc chính là tặc, nào có như vậy bằng thành ngọc thiết. Nhưng Hổ Sa chuyện xấu mặc dù làm không ít, nhưng không có diệt tuyệt tính người, không tính là tội ác tẩy trời một loại kia. Có thể nói là giết cũng có thể, nhưng lưu cũng có thể. Lại thêm đầu hàng đến nay coi như trung thực, cho nên võ hợp tạm thời lưu lại hắn một mạng. Nhưng mà tiếp xuống, võ hợp phát hiện Hổ Sa một cái khác công dụng, cuối cùng lựa chọn triệt để đem nó chiêu hàng. Đây là một cái rất có ý tứ sự tình, đó chính là lấy võ hợp vương cấp võ tướng thực lực, tại không sử dụng vũ khí tình huống dưới, vậy mà cũng chỉ có thể đem Hổ Sa đánh cái mặt mũi bầm dập, lại không cách nào thường tới tính mạng của hắn, tại nằm cái gần nửa ngày về sau, Hổ Sa lại sẽ trở nên sinh long hóa hổ. Mà võ hợp nếu là cầm vũ khí, dù là cái này vũ khí chỉ là một cây gậy gỗ, một viên hòn đá nhỏ, hắn cũng có thể lập tức đem Hổ Sa cho nắm chết. Nói như vậy, cái này Hổ Sa hoàn toàn chính là một cái hoàn mỹ đống cát à. Võ hợp tự thành vì chiến ma đến nay, thời thời khắc khắc đối với chiến đấu khát vọng đều trở nên vô cùng mãnh liệt, cho nên võ hợp mừng rỡ có một người như thế cho mình luyện tập, phát tiết tinh lực của mình. Cho nên võ hợp liền đem Hổ Sa chính thức thu phục làm thuộc hạ của mình, mà tại võ hợp thu phục Hổ Sa về sau, Hiên Viên kiếm vạn dần quy tâm hiệu quả, vậy mà cũng tác dụng tại Hổ Sa trên thân. Mặc dù độ trung thành cái này thuộc tính đã sớm bị hủy bỏ, nhưng từ Hổ Sa đàng hoàng biểu hiện đến xem, nhất định là tại an toàn tuyến trở lên, đồng thời tại võ hợp dạy, điều, dục, dạy, dưới, độ trung thành chính trở nên càng ngày càng cao. Làm Doanh Cửu nhìn xem võ hợp cùng Hổ Sa quan hệ càng ngày càng thân mật lúc này giật mình. Võ hợp mỗi ngày đánh Hổ Sa, đây coi như là thi ngược à, Hổ Sa mỗi ngày bị đánh, đây coi như là thụ ngược đại à, sau đó hai người quan hệ càng ngày càng tốt. T, loại tổ hợp này, kinh khủng như vậy. Doanh Cửu một lần coi là, võ hợp giải sai lệnh. Hoành Thanh, ta có lỗi với ngươi à? Con của ngươi chỉ sợ không thể cho ngươi láo khuyết ra nối roi tông đường. Bất quá khi nhìn đến Hổ Sa thiên phú về sau, Doanh Cửu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nguyên lai là sợ bóng sợ gió một trận. Hổ Sa có hai cái thiên phú, một là da dày thịt béo, hiệu quả là giảm tổn thương tiêm phòng. Một cái khác thì là đặc thù thiên phú, đặc dị kháng tính. Thiên phú, đặc dị kháng tính, đặc thù, tiên thiên thần kinh não phát dục dị thường dẫn đến thân thể dị biến, hiệu quả, 100 miễn dịch vật lộn tổn thương. Tác dụng phụ, hậu chi hậu giác, làm việc lỗ mãng, tranh dũng hiếu chiến, không người phiên dịch lý, 40 mã kết thúc. Cùng nó nói đây là một loại thiên phú, chẳng bằng nói đây là một loại đặc thù chứng bệnh, thần kinh dị thường để Hổ Sa cách một cái thiểu năng cũng chỉ có cách xa một bước, đồng thời không sẽ sống qua 40 tuổi. Muốn làm dịu loại tình huống này thủ đoạn chỉ có một cái, đó chính là bị đánh. Muốn một cái đủ mạnh người mỗi ngày cho Hổ Sa dừng lại 360 độ toàn phương bị manh đánh, dạng này liền có thể thông qua thân thể ứng kích phản ứng phản hồi cho thần kinh, giảm bất tác dụng phụ. Đúng lấy lúc này mới thành tựu võ hợp cùng Hổ Sa ở giữa tướng rất gần, không có yêu nhau. Chương 86, chỉ có ta không muốn làm tướng quân tại trải qua một phen thương nghị về sau, Doanh Cửu cùng Sĩ Khí cuối cùng xác định một cái phương án, đó chính là chia binh hai đường. Mới đầu, Sĩ Khí đề nghị, tùy hắn, Hồ Thuyên cùng Hổ Sa tại Hải quân hộ tông dưới, trước một bước tiến về Kỳ Châu, làm tiết nhập Ký Châu một cây cái đinh. Có thể Sĩ Khí đưa ra đề nghị này về sau, bị Doanh Cửu kiên quyết bắt bỏ. Bởi vì bắt đầu dùng Hổ Sa sự không chắc chắn thật sự là quá lớn, không có võ hợp đồng hành, căn bản là không người có thể đem áp chế. Thời không cẩn thận, Hồ Thuyên cùng Sĩ Khí liền biết lâm vào cảnh hiểm nguy. Cho nên cho dù là Sĩ Khí liên tục yêu cầu, cho dù là võ hợp vỗ bộ ngực của mình vì Hổ Sa bảo đảm, Doanh Cửu cũng không đồng ý. Doanh Cửu nói ra, đội tàu trước hướng nam đi, đem ta, võ hợp cùng Hổ Sa mang đến phương nam, các ngươi cùng Khổng Vĩ hội hợp về sau, tính cả Hắc Kỵ cùng một chỗ tiến về Kỳ Châu. Mọi người có chút bất đắc dĩ, nhà mình chủ công thật sự là quá thận trọng, Hổ Sa bây giờ có chút trung thành, nhưng thật ra là có thể chịu được dùng một lát. Bất quá đây cũng là Doanh Cửu đối bọn hắn quan tâm, trong lòng của bọn hắn cũng là nuốt nuốt. Thế nhưng là, vì cái gì Doanh Cửu cũng muốn đi phương nam a? Hắn không phải là thành thành thật thật đợi tại trong lãnh địa, ổn thỏa hậu phương sao? Sắp đi về phía nam một chiếc tần thuyền bên trên, Sĩ Khí nói ra, chủ công ngài làm gì mạo hiểm a? Tại Hàm Dương chờ đợi tin tức tốt của chúng ta liền tốt. Doanh Cửu lắc đầu, nói ra, Quỳnh Châu Sơn Man sự tình cực kỳ trọng yếu, lần đầu gặp bữa, ta nên tiến đến, đồng thời có một kiện cực kỳ trọng yếu đồ vật, ta cần phải đi lấy được. Còn nữa nói đợi tại võ hợp bên người, so ta đợi tại Hàm Dương an toàn hơn. Còn có một nguyên nhân, Doanh Cửu không có nói ra, đó chính là Phượng Hề cái kia tiểu nhi tử đem hắn cho ra bán. Lý Thanh Du dẫn theo một nắm dài 30 mét đại khảm đao ngay tại trên đường chạy tới, Doanh Cửu đến tranh thủ thời gian kéo hô, ra ngoài tránh đầu gió. Sĩ khí gật đầu bất đắc dĩ, ai bảo Doanh Cửu mới là chủ công đâu, hắn nói ra, nếu như thế, chủ công muốn ngàn vạn cẩn thận. Đây đều là khí không phải, ta nên lưu tại chủ công bên cạnh vì chủ công bày mưu tinh kế. Doanh Cửu cười nói ra, nên ấy nay chính là ta mới đúng, rõ ràng á khí ngươi hành động bất tiện, còn muốn cho ngươi vì ta bốn phía bốn ba. Sĩ khí lắc đầu, nói ra, hết thảy đều là khí tự nguyện. Sau đó hắn nhìn về phía một bên Võ Hợp, dặn dò, Võ Hợp tướng quân lần này đi, nhất định phải để bảo vệ chủ công làm chủ. Như sơn mang ngang bướng không thể dùng, vậy liền giết, giết tới bọn hắn sợ hãi, giết tới bọn hắn không có người nào có thể uy hiếp đại tần. Ta tại Ký Châu cung hậu tướng quân, nếu là tướng quân có thể mang theo thu phục man binh đến tương trợ tự nhiên là tốt, nếu không có, cũng không ngại, lấy đem quân thần uy cũng có thể giết ra một phiến thiên địa. Nên nói nói, giết sạch bọn hắn lúc, sĩ khí thể nội bắn ra một cỗ hoảng sợ sát ý, cái này khiến Võ Hợp đối sĩ khí cách nhìn có chút cải biến, thu hồi như vậy một tia thành kiến. Nếu như nói trước đó đúng không vừa mắt chết mù lòa lời nói, như vậy hiện tại thì là có chút thuận mắt chết mù lòa. Võ Hợp đối sĩ khí nhẹ gật đầu, nói ra, quân sư yên tâm, chỉ cần ta quyết Võ Hợp có một hơi tại, liền không ai có thể tổn thương đến chủ công. Đây là Võ Hợp lần thứ nhất gọi sĩ khí quân sư, đạt được Võ Hợp sơ bộ tán thành, ngược lại để sĩ khí trong lúc nhất thời có chút thụ sủng nhược kinh, đối Võ Hợp nhẹ gật đầu. Võ Hợp trái lại cũng căn dặn sĩ khí, nói ra, quân sư tại Ký Châu cũng muốn cẩn thận, tận lực để lão Khổng cùng lão Hồ bảo hộ ngươi. Trên chiến trường vô cùng phức tạp, nhất định phải xem trọng trên mặt đất, công kích lúc đừng cho xe lăn lở ra, không phải có thể sẽ bị phía sau nhân mã đạp cho chết. Võ Hợp bất đắc dĩ thở dài, nói ra, chủ công à, quân sư sức chiến đấu nhìn cũng không cao, đi đứng con mắt còn chưa thuận tiện, tại sao muốn nhường hắn trên chiến trường à? Doanh Cửu, sĩ khí nhìn chằm chằm Võ Hợp. Quân sư đến tuột cùng đúng làm gì, ngươi đúng thật không rõ, hay là giả không rõ? Để đường đường một cái vương cấp mưu sĩ đong đưa xe lăn công kích, ngươi đúng chăm chú sao? Dĩ nhiên không phải. Võ Hợp có chút ngượng ngùng quay đầu lại, đây chỉ là hắn bởi vì nói không nên lời, mà áp dụng một loại khó chịu quan tâm phương thức mà thôi. Ở một bên, Hổ Sa ngơ ngác nhìn ba người hô động, không hợp nhau ta, lộ ra tốt cô độc. Hắn yên lặng ở trong lòng thì thầm, vì cái gì những chuyện này, nhìn như thế nhìn quen mắt à? 10 phút sau, theo một đạo lén lén lút lút thân ảnh sờ lên Doanh Cửu chỗ tần thuyền, đội tàu lúc này mới nổ neo, bắt đầu chuẩn bị hướng về Quỳnh Châu phía nam lên đường. Cái này nam cũng không phải thật sự là vị trí địa lý bên trên Quỳnh Châu Nam Bộ, mà là so với Hàm Dương Nam. Trên thực tế, muốn đi đến địa phương từ toàn bộ vị trí địa lý đi lên nói, vẫn thuộc về Quỳnh Châu Bắc Bộ. Lấy tần thuyền đi thuyền tốc độ, chỉ cần 4 ngày thời gian liền có thể đến, sau đó hoa 2 ngày thời gian thâm nhập trong núi. Lại nói kia một khắc cuối cùng chui vào thuyền bên trên lén lút thân ảnh, người này toàn thân bao phủ tại áo bào đen trong, nhưng từ cảm giác đi lên nói hẳn là một cái ngu đần thiếu nữ. Hắn rón rén hướng về thuyền bên trên Doanh Cựu chuyên môn buồng nhỏ trên tàu sờ soạng. Như vậy hắn đến tuột cùng là người nào vậy? Tốt ta, không bán quan chức. Hắn chính là Phượng Hề. Võ Hợp ở sau lưng nàng đã đứng thẳng thật lâu, sớm trên nàng thuyền trước tiên, hắn liền đã bị Võ Hợp phát hiện. Nhìn xem rón rén Phượng Hề, Võ Hợp xoa xoa mồ hôi trên trán, nói ra, "Phượng Hề công chúa, chủ công để cho ta xin ngài đi qua." "A." Thiếu nữ bị giật nảy mình, thật là nhảy dựng lên, đúng trực tiếp liền nhảy tới bên cạnh cột buồm bên trên. Xoay người, nhìn xem người nói chuyện đúng Võ Hợp, hắn lung túng cười nói, "Ha ha, nguyên lai là Võ Hợp đại ca nha. Thế nào? Anh ta hắn hết giận chưa?" Võ Hợp cũng cười nói ra, "Công chúa, ngươi hỏi đúng một cái không tồn tại vấn đề." Chủ công là sủng ái nhất ngươi, nơi nào sẽ giận ngươi, cho nên lại nào có cái gì tiểu không mua giận. Phượng Hề thẻ lưới, trực tiếp chạy ra, để lại một câu nói, Võ Hợp đại ca, vậy ta trước hết đi tìm ta ca á. Nhìn xem rời đi Phượng Hề, nàng mũ trùm bên trên bám vào lấy một viên màu xanh điểm nhỏ, ngay tại không ngừng chớp động. Võ Hợp thở dài, lầm bầm lầu bầu nói ra, ngay cả loại này thuật pháp cũng không phát hiện nha, xem ra công chúa thực lực bây giờ còn chưa đủ để bảo vệ chủ công à. Sau đó, hắn vẫn là khẳng định nói ra, bất quá, công chúa trưởng thành đã rất nhanh, tin tưởng hắn rất nhanh liền có thể bảo vệ tốt chủ công. Ai? Theo thế lực quyết trương, quân đội gia tăng, cùng thực lực bản thân tăng cường, Võ Hợp sẽ càng ngày càng ít tại Doanh Cửu bên người xung làm hộ vệ. Dù sao, làm quân đội lương trụ một trong, hắn đại bộ phận tinh lực, thậm chí toàn bộ tinh lực đều phải dấn thân vào tại trong quân. Nếu như hắn có lựa chọn cơ hội, hắn nhất định sẽ đơn thuần làm Doanh Cửu bên cạnh một cái hộ vệ chủ công an toàn. Chỉ là Doanh Cửu hy vọng Võ Hợp trở thành đại tướng quân, tần thế lực cũng cần hắn trở thành đại tướng quân, còn có cái kia hiếu chiến huyết mạch cũng tại đốc thúc lấy hắn trở thành một cái xa trường tướng quân. Thôi, liền làm một cái tướng quân đi. Chỉ cần ta đem sở hữu địch nhân toàn diện giết sạch, vậy liền không ai có thể uy hiếp chủ công đi. Trong lúc nhất thời, Võ Hợp thật vất vả nội liễm ma khí, lại bắt đầu hướng ra phía ngoài phiên trào, hai mắt cũng bắt đầu có chút nổi lên tinh hồng. Hy vọng những cái kia có được cùng ta giống nhau huyết mạch sơn man tộc nhân, đừng để ta thất vọng đi. Không phải, các ngươi cũng sẽ là địch nhân của ta. Chương 87, người chơi đến Hàm Dương ta đáng yêu muội muội, mau tới đây. Vong tàu bên trên, Doanh Cửu cao hứng mà đối với xa xa thiếu nữ vẫy vẫy tay. Phương Hề thành thành thật thật đi đến Doanh Cửu trước mặt, nước mắt rưng rưng nhìn chằm chằm Doanh Cửu, nói ra, ca ca, ngươi nhận tâm để ngươi đáng yêu muội muội bị phạt sao? Mắt thấy Doanh Cửu liền muốn gõ đến mình đầu bên trên đại thủ, thiếu nữ vẻ mặt đau khổ nhắm mắt lại. Trong nội tâm nàng hận hận nghĩ lấy, thử, nếu như ngươi không phải ca ca của ta, ta nhất định một cái trở tay bắt, đem tay đều cho ngươi tách ra thành bánh quai trèo. Ta không phải liền là đem ngươi mới là hát phượng vệ phía sau màn đẩy tay chuyện này, nói cho Thanh Du tỷ nha, khóc. Sau đó hắn lại nghĩ tới cái gì, đội vàng muốn nắn, không không không, nếu như là ca ca bên ngoài nam nhân khác lời nói, là không thể nào tới gần ta. Một lát sau, trong dự đoán từ trên trời giáng xuống gõ đầu, cũng không có giáng lâm. Ngược lại là ấm áp lòng bàn tay, bao trùm lấy thiếu nữ đỉnh đầu. Ừm. Ca, ngươi không trách ta à? Phượng Hề nghi hoặc nhìn Doanh Cửu. Doanh Cửu cười nói ra, từ đầu đến cuối đều không có. Phượng Hề cảm thụ được Doanh Cửu lòng bàn tay truyền lại ra nhiệt độ, khép mắt cười nói, ta liền biết, ca ca tốt nhất rồi. Doanh Cửu đưa nàng tóc cho xoa loạn, xoa thành một cái ổ gà, bất đắc dĩ nói ra, ngươi cái này không có nguyên tắc tiểu gia hỏa nhà, đúng lần thứ mới bán người khác. Lần trước là bởi vì mức quả, lần này đâu? Phượng Hề vuốt vuốt mình tạp nhạp mái tóc, ngượng ngùng cười nói ra, hắc hắc, ai bảo Thanh Du tỷ tỷ làm ra một loại người ta chưa từng có nếm qua đường, bên trong còn có sữa bò mùi thơm. Đúng sữa đường sao? Hẳn là người chơi ảnh hưởng đi, cảm giác thế giới này đã bị người chơi cho chơi hỏng. Bất quá mặc dù thiếu nữ đúng ăn hàng, nhưng là hắn cũng là biết được như thế nào nhẹ như thế nào nặng. Hắn nghiêm túc nói ra, ca ngươi cứ yên tâm tốt, ta biết cái gì là có thể nói, cái gì là không thể nói. Doanh Cửu tỉ mỉ vì nàng nuốt tóc, nói ra, ta vẫn luôn là tin tưởng Phượng Hề. Đột nhiên, Doanh Cửu phát hiện Phượng Hề mũ trùm bên trên lóe lên điểm sáng màu xanh, đưa tay đem nó lấy xuống. Điểm sáng dính tại Doanh Cửu trên đầu ngón tay, bành trướng thành một cái quan đoàn, sau đó biến thành một con sinh động như thật thanh điểu đứng ở Doanh Cửu lòng bàn tay. Tiểu thanh chim cái đầu nhỏ cọ sát Doanh Cửu lòng bàn tay, miệng nói tiếng người, đúng vậy Lý Thanh Du thanh âm, Thanh Du tại Hàm Dương chờ đợi lãnh chúa đại nhân khải hoàn trở về, đến lúc đó Thanh Du vì lãnh chúa đại nhân đánh đàn một khúc. Đây là phụ thân ngôn linh thuật. Doanh Cửu không có quá kinh ngạc, đây chỉ là một trò vật đã. Tiểu thanh chim bay đến Doanh Cửu trước mặt, quyến luyến địa cọ sát Doanh Cửu gương mặt, liền lại hóa thành vô số điểm sáng, như là một trận gió đồng dạng, biến mất trong không khí. Không nói chuyện nói đến, lãnh địa của mình trong có một cái cầm đế tồn tại, mình thế mà chưa từng nghe qua hắn đánh đàn, cái này còn rất không hợp thói thường. Đợi đến trở về về sau nghe một chút cũng không sao, đương nhiên chính Thanh Vũ lâu là không thể đi, kia để hắn tới nhà của ta búng. Dù sao chỉ là đánh đàn mà thôi nha. Doanh Cửu suy nghĩ, chỉ là đơn thuần đánh đàn. Nhưng hiển nhiên, Doanh Cửu đối với linh gia người hiểu rõ cũng không sâu nhập. Đại sư cấp trở lên diễn viên gia học giả cũng sẽ không trước mặt mọi người biểu hiện ra mình tài nghệ, các nàng chỉ hướng mình ý trung nhân biểu hiện ra. Lý Thanh Du loại mời mọc này đã tương đương với biểu bạch, hắn không chỉ muốn đánh đàn, hắn còn muốn cùng Doanh Cửu đàm tình. Hoa đào tràn lan nam nhân, tác nghiệp à? Trên người mình bị người khác động tay chân, mình thế mà không có phát hiện. Phượng Hề bĩu môi, mọc lên một ngạn. Mình căn bản cũng không phải là một cái hợp cách hộ vệ, lần này là Thanh Du tỷ tỷ, nhưng nếu như đúng cái khác có ý khác, muốn tổn thương ca ca người đâu? Lúc này Doanh Cửu khả năng đã lâm vào trong nguy hiểm. Doanh Cửu xoa đầu nhỏ của nàng, nói ra, tiến bộ của ngươi rất nhanh, không bao lâu ngươi liền sẽ trở thành ta kiên cố nhất thuẫn. Tương lai còn rất dài, ta rất dựa vào Phượng Hề bảo hộ, cho nên còn xin chỉ giáo nhiều hơn nha. Phượng Hề chăm chú nhẹ gật đầu, tự tin nói ra, ca, ngươi cứ yên tâm đi. Ta sẽ trở thành mạnh nhất một cái kia, dạng này mới có thể bảo vệ ta bất thành khí ca ca. Doanh Cửu nắm lướt Phượng Hề khuôn mặt, nói ra, ngươi ca ca ta thế nhưng là người chơi đệ nhất nhân, chỗ nào không nên thân nha. Ta hiện tại cần thận trọng cân nhắc, đổi hộ vệ vấn đề này, ân. Giống như Thanh Du cũng rất không tệ nha. Phượng Hề liếc mắt, nói ra, ca, ngươi có phải hay không đã sớm thèm Thanh Du tỉ tỉ, hiện tại đôi cáo lộ ra đi. Ai, dù sao hắn xinh đẹp như vậy thành thục, nếu như ta là nam nhân ta cũng biết thích nàng. Hắn ở trong lòng thở dài. Ai, người đáng yêu muội muội đối ngươi liền một điểm lực hấp dẫn đều không có sao? Ta không phải liền là thấp một điểm mà thôi, chân ngắn một điểm mà thôi, tiến ổn điểm mà thôi sao? Hừ, nam nhân à, quả nhiên đều là lớn móng heo. Bất quá ngươi thế nhưng là đã đáp ứng ta, ngươi có thể chạy không thoát. Ngay tại Doanh Cửu cùng Phượng Hề chơi đùa bên trong, đội tàu chậm rãi lái ra bến tàu, sau đó tăng tốc về phía phương nam mà đi. Tại xuất trinh đội tàu rời đi không lâu sau, một chiếc tần thuyền vượt qua eo biển chậm rãi lái vào Hàm Dương bến tàu. Nơi này chính là Quỳnh Châu sao? Mấy trăm tên người chơi đứng xếp hàng chậm rãi đi xuống thuyền, ngạc nhiên nhìn xem mảnh này mới thiên địa. Bọn hắn muốn phải là đã sớm lại tới đây, nhưng bởi vì trước đó các lãnh địa ngừng, cho nên nhóm đầu tiên người chơi đến bị kéo cho tới bây giờ. Rất nhanh, các người chơi phát hiện ẩn nút tại cách đó không xa Hàm Dương, kia to lớn địa tường thành, các người chơi kinh ngạc nói ra, giả đi, kia là Hàm Dương chấn sao? Thế nào thấy giống một cái thành thị đồng dạng à? Đối với lại tới đây, ta trước đó còn có chút thất vọng, nhưng bây giờ ta bắt đầu may mắn. Thành tường kia thật để cho người ta rất có cảm giác an toàn, nếu như Doanh Cửu lão đại nhân từ chi danh có trong truyền thuyết một chân thực, vậy cũng tốt. Nhìn thoáng chút đi, chúng ta trước đó sinh hoạt đã đủ nát, lại nát cũng nát không đến đi đâu. Tại binh sĩ dẫn đạo dưới, bọn hắn đi tới bến tàu bên cạnh lâm thời thiết lập hộ tịch chỗ ghi danh. Phụ trách đăng ký quan viên nói ra, hoan nên chư vị gia nhập Đại Tần, ngày sau chúng ta chính là đồng bào. Chư vị có thể đi vào Quỳnh Châu chắc hẳn đều hiểu Đại Tần yêu cầu, đồng thời thông qua được khảo nghiệm mới đi đến nơi này, ta cũng không muốn nói nhiều. Các ngươi chỉ cần đang tiến hành hộ tịch đăng ký về sau, tự hành tiến vào Hàm Dương liền có thể. Nơi này có một phần địa đồ cùng một phần Hàm Dương sinh tồn sổ tay biết gửi đi cho các ngươi, có thể giải đáp các ngươi sở hữu nghi hoặc. Các người chơi nước chảy bèo trôi, đứng xếp hàng bắt đầu tiến hành đăng ký. Hàng trước nhất, đúng một cái gầy gò người trẻ tuổi. Quan viên hỏi, tính danh? Hắn hồi đáp, Công Tôn Bạc Nguyệt. Họ kép Công Tôn, ngắm nhìn nhìn, mặt trăng tháng. Quan viên nhẹ gật đầu, nói ra, các ngươi người phía sau đều học tập hắn loại thuyết pháp này, đơn giản rõ ràng. Giới tính đúng nam đúng không? Ta liền trực tiếp cho ngươi biết. Tuổi tác cùng chức nghiệp. Không phải nam, còn có thể đúng nữ a? Công Tôn Vọng Nguyệt xấu hổ, bất quá bây giờ không phải nhà danh thời điểm, hắn tiếp lấy nói ra, 19 tuổi, trung cấp du hiệp. Trong lúc nhất thời, phía sau vô số người chơi huyên áo, và, đúng chủ chiến nghề nghiệp đại lão. Vẫn là trung cấp du hiệp hải. Đại lão mang mang ta. Quan viên nói ra, yên lặng, lại ở Mỹ người, hủy bỏ nhập tịch tư cách. Lập tức, hiện trường trở nên lặng ngắt như tờ. Sau đó, hắn nhìn về phía Công Tôn và Nguyệt, cái thứ nhất đến Hàm Dương người chơi giống như này xuất chúng. Hắn cười khích lệ nói, tiểu hòa tử, ngươi rất không tệ, rất có tiền đồ. Công Tôn Vọng Nguyệt nuốt ngụm nước miếng, chẳng lẽ vừa tới nơi này liền bị quy tắc làm sao? Hắn yếu ớt nói ra, đại nhân, ngươi đừng nhìn ta gầy, ta thật là nam, ta thích nữ nhân. Chúng ta đúng không thể? Quan viên mặt tối sầm, mắt con, ngươi coi ta là thành người nào? Nhớ tới lãnh chúa đại nhân đã từng nói, các người chơi cắt điêu đúng bẩm sinh, ta không tức giận không tức giận. Hắn hít sâu một hơi, trực tiếp đem địa đồ cùng sổ tay đập tới Công Tôn Vọng Nguyệt trên mặt, nói ra, mau mau cút. Công Tôn Vọng Nguyệt thế mới biết mình hiểu lầm quan viên, tuổi trẻ tiểu tử đỏ mặt vội vàng rời đi. Một màn này rơi vào các người chơi trong mắt, ngược lại để bọn hắn yên tâm bên trong cần trường, phát ra tiếng cười vui. Nơi này giống như thật cùng địa phương khác không giống nha. Chương 88, ta đúng muốn trở thành lính đánh thuê chi vương nam nhân Công Tôn Vọng Nguyệt đi vào Hàm Dương, cổ kính thành trấn phong quang đập vào mi mắt. Cái này so với hắn thấy qua bất kỳ một cái nào thành trì đều muốn đẹp, mặc dù trầm mê ở luyện cấp hắn, cũng không có đi qua mấy cái thành trì. Sẽ đến Quỳnh Châu, chỉ là bởi vì hắn cảm thấy người nơi này khả năng tương đối ít, đoạt quái người có thể ít một chút, dạng này hắn mới có thể tốt hơn thăng cấp. Làm một luyện cấp của ma, đối với phương diện khác, hắn đúng không có xa cầu. Nhưng Hàm Dương phồn hoa quả thực nhường hắn giật mình, ngoại trừ đường phố rộng rãi sạch sẽ, phồn hoa cửa hàng bên ngoài. Trên đường đi mỗi cái nhìn thấy hắn người, đều đối với hắn đáp lại mỉm cười, cái này khiến Công Tôn Vọng Nguyệt hơi kinh ngạc. Từ tiến vào văn minh đến nay, hắn gặp mãi mãi cũng đúng dân bản địa coi thường, nếu không phải có nữ hoa chủ thần bảo hộ, chỉ sợ cũng trực tiếp là kỳ thị. Đối với tần thế lực dân bản địa tới nói, giao phó bọn hắn hết thảy lãnh chúa, cũng là dị nhân. Doanh Cửu chưa hề lường gạt bọn hắn, cho nên bọn hắn đối với Doanh Cửu có tuyệt đối tín nhiệm. Như vậy nếu là trải qua lãnh chúa đại nhân sau khi đồng ý mới gia nhập chúng ta thế lực dị nhân, nó phẩm tính làm sao cũng sẽ không kém đi. Công Tôn Vọng Nguyệt xuyên qua phồn hoa thương nghiệp đường phố, đi vào một đầu so sánh vắng vẻ quặng cu é đường đi, lúc này mới có cơ hội đem địa đồ lấy ra nhìn. Nhìn xem Hàm Dương toàn cảnh địa đồ, hắn lần nữa nhắc tới nói, cái này thật chỉ là một cái thị trấn sao, cái này đều đã có một cái thành nhỏ lớn, mà lại Doanh Cửu lá gan thật là lớn, đem địa đồ tiêu ký đến cặn kẽ như vậy, còn miễn phí tặng người, không sợ bị người Lý gia phải đi sao? 3. Hắn vô đầu của mình, nói ra, ta khờ, coi như Lý gia biết thì đã có sao, bọn hắn đoán chừng đời này đều tới không được Quỳnh Châu. Công Tôn Vọng Nguyệt trường kỳ trà trộn ở người chơi bên trong, ngược lại là nghe được một chút phong thanh, đó chính là Lý gia tựa hồ đang điên cuồng đang tìm kiếm cùng hàng hải thuộc tính tăng thêm xây thô lệ. Nghe nói là tìm được, còn giống như đúng một khối bạch ngân cấp bậc xây thô lệ. Nhưng hiển nhiên, chỉ có xây thôn lệnh đúng không đủ, không có thích hợp thuyền cũng là không ra được biển. Lý gia tổ chức đội tàu tùy tiện ra biển không đến 3000 mét liền bị hải thú hủy diệt sự tình, đã truyền khắp toàn bộ diễn đàn. Các người chơi lúc này mới sơ bộ minh bạch biển cả khủng bố đến mức nào, nhưng cũng chưa quá coi ra gì, bao quát Công Tôn Bạc Nguyệt. Khi hắn cơi tần thuyền vượt qua eo biển lúc mới chính thức cảm giác được biển cả kinh khủng, những cái kia theo thuyền cùng làm được to lớn hải thú, nhường hắn kém chút kinh điệu cái cảm. Mà trên thuyền binh sĩ lại nói, những này chỉ là biển cạn trong tiểu gia hỏa thôi, tưởng tượng một chút, tại 100 vạn mét dưới biển sâu sẽ xảy ra tổn lấy cái gì? Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, ánh mắt trở về đến Công Tôn Vọng Nguyệt trên thân, hắn tại trên địa đồ phát hiện một cái có ý tứ địa phương, Dòng Binh Công Hội. Hắn xuất ra Hàm Dương sinh tồn sổ tay, căn cứ mục lục lật đến Dòng Binh Công Hội kia một tờ. Dòng Binh Công Hội tuyên bố nhiệm vụ cùng đăng ký trở thành lính đánh thuê địa phương. Thế lực người chơi, dân bản địa, bao quát chính thức thế lực đều có thể ở đây tuyên bố nhiệm vụ, từ lính đánh thuê tự do lựa chọn chấp hành, hoàn thành nhiệm vụ sau có thể đạt được cố chủ ban thưởng. Lính đánh thuê nhiệm vụ lấy mức độ nguy hiểm phân chia, nhiệm vụ đẳng cấp từ trên xuống dưới chia làm cấp độ SSS, cấp SS, cấp S, cấp A, cấp B, cấp C, cấp D, cấp E bên trên từ ám sát địch quân thế lực thủ lĩnh, tham dự chiến tranh nhiệm vụ, cho tới giúp người làm ruộng tìm mèo tìm chó chờ nhiệm vụ, đều có thể ở chỗ này tiếp vào. Bất luận kẻ nào đều có thể đăng ký vì lính đánh thuê, mới bắt đầu lính đánh thuê đẳng cấp là cấp E, chỉ có thể xác nhận giai cấp đối ứng nhiệm vụ. Hoàn thành số lượng nhất định nhiệm vụ sau có thể xin khảo hạch, tăng lên lính đánh thuê đẳng cấp. Cái thứ nhất trở thành cấp độ SSS lính đánh thuê người sẽ bị nữ hoa chủ thần trao tặng lính đánh thuê chi vương xưng hào. Thằng đến nhìn thấy cuối cùng, Công Tôn Vọng Nguyệt mới hai mắt sáng lên, nếu như nói chỉ là phổ phổ thông thông làm lính đánh thuê, kia không khỏi cũng quá không thú vị. Nhân sinh tịch mịch, nếu như có thể có cái gì tràn ngập tính khiêu chiến sự tình đi làm lời nói, như thế mới có thú. Đối với Công Tôn Vọng Nguyệt tới nói, không có so đây càng tốt phần thưởng, hắn nhất định phải trở thành lính đánh thuê chi vương. Công Tôn Vọng Nguyệt lẩm bẩm nói, luôn cảm thấy có chỗ nào là lạ. Đột nhiên, hắn kịp phản ứng, không phải đâu. Vì cái gì tại tần thế lực Dòng Binh Công Hội trở thành cấp độ SSS lính đánh thuê, nữ hoa chủ thần biết ban thưởng xưng hào à? Hắn đùa giỡn nói ra, cái này không khoa học nha, Doanh Cửu sẽ không phải là nữ hoa chủ thần con riêng đi. Cạch cạch. Công Tôn Vọng Nguyệt đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một mảnh nhỏ mây đen, một tia chớp trực tiếp bổ vào Công Tôn Vọng Nguyệt đỉnh đầu, trực tiếp đem hắn chém thành một viên than đen, toàn thân trang bị điện giật tiêu thành mảnh vỡ, cả người lộ ra quần áo tả tơi. Nấc. Công Tôn Vọng Nguyệt miệng trong phun ra một ngụm khói đen, tia chớp này uy lực dị thường nhỏ, vậy mà không có đem hắn cho đánh chết, nhưng hắn công pháp lại về rơi mất một mảng lớn, kém một chút liền muốn rơi về sơ cấp du hiệp. Ngay sau đó, trong mây đen lại có sấm sét tại thanh nén, Công Tôn Vọng Nguyệt đội vàng nhận kinh sợ, nói ra, nữ hoa đại lao ta sai rồi, ta đúng tại hồ ngôn loạn ngữ. Nghe được Công Tôn Vọng Nguyệt lời nói, trên đỉnh đầu hắn nhỏ mây đen mới chậm rãi tiêu tán, nhìn xem một màn này, Công Tôn Vọng Nguyệt nhẹ nhàng thở ra, mình kém một chút liền tẩy trắng. Bất quá cũng may chỉ là công pháp rơi mất, còn có thể trùng tu trở về, người không chết là được. Hắn thở dài, nói ra, trước kia đánh quái tỷ lệ rơi đồ thấp, ta cũng không có ít mắng nữ hoa chủ thần, luôn ngự trí ít ác độc gấp 10, vẫn luôn không có việc gì. Nhưng không nghĩ tới hôm nay đã nói một câu liền bị chế tài, xem ra nữ hoa chủ thần một mực chú ý Doanh Cửu lão đại lãnh địa, không đơn giản à. Liên quan tới Doanh Cửu đúng con riêng cái gì, Công Tôn Vọng Nguyệt nhưng cũng không dám nói, thậm chí ngay cả nghĩ cũng không dám muốn. Bất quá hắn suy đoán, kỳ thật không phải toàn sai. Doanh Cửu dĩ nhiên không phải nữ hoa chủ thần con riêng, bởi vì nữ hoa chủ thần chỉ đúng một cái đặc thủ trí não mà thôi. Nhưng Doanh Cửu làm Hiên Viên kiếm người thừa kế, đồng thời cũng là Hiên Viên thị hoàng đế người thừa kế, lại thêm các nàng tồn tại, cho nên nữ hoa hoàn toàn chính xác đem Doanh Cửu coi là con cháu, có nhiều chiếu cố. Mà chuyện này, đúng ngay cả chính Doanh Cửu cũng không biết. Doanh Cửu cho tới nay chỉ là cho rằng, nữ hoa tự mình trùng sinh sự tình bên trong, đóng vai một cái phía sau màn đợi tay, cho nên nữ hoa mới có thể đối với mình đặc thủ chiếu cố, lấy đặt thành mình mục đích nào đó. Mà chính hắn, chỉ có thể lựa chọn bị động tiếp nhận. Lúc này, một cái tiểu thiếu niên vừa vặn đi ngang qua, hắn nhìn xem quần áo tả tơi Công Tôn Vọng Nguyệt, nói ra, đại thúc, ngươi không sao chứ? Trang phục không chỉnh tề người ở bên ngoài, thế nhưng là sẽ bị xem như biến thái bắt đi nha. Thiếu niên. Công Tôn Vọng Nguyệt ngượng ngùng nói ra, mới vừa rồi bị xét đánh. Hắn xuất ra mấy cái ngân tệ đặt ở trên tay, nói ra, tiểu đệ đệ, có thể làm phiền ngươi mang ta đi phụ cận gần nhất trung tâm tắm rửa sao? Thiếu niên. Ta hoài nghi ngươi đang làm nhan sắc. Công Tôn Vọng Nguyệt lúng túng nói ra, ý của ta là, một cái có thể thay giặt địa phương. Thiếu niên mỉm cười, nói ra, không sao, ta dẫn ngươi đi liền tốt. Không trả tiền thì không cần, đây chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi, chúng ta đều là người một nhà, không phải sao? Công Tôn Vọng Nguyệt kiên trì nói ra, đây là ngươi nên được thù lao. Thiếu niên lung lay quyển sách trên tay mình giản, nói ra, ta còn là cái học sinh đâu, kiếm tiền là đại nhân chuyện phải làm. Gặp thiếu niên kiên trì, Công Tôn Vọng Nguyệt nhẹ gật đầu, nói ra, phải không? Vậy cảm ơn nhiều. Công Tôn Vọng Nguyệt đi theo thiếu niên đằng sau đi tới, thiếu niên dùng cái kia hơi có vẻ thanh âm non nớt vì Công Tôn Vọng Nguyệt giới thiệu Hàm Dương. Đi tới, Công Tôn Vọng Nguyệt nói ra, nghe ngươi đem Hàm Dương nói đến tốt như vậy, ta đều nhanh thích địa phương này. Thiếu niên dừng lại, mỉm cười nói ra, đây là đương nhiên rồi, Hàm Dương đúng trên đời này tuyệt nhất địa phương, ngươi nhất định sẽ yêu nơi này. Đại thúc, nhà tắm đã đến lạc, ta còn có việc phải đi trước. Thiếu niên vất vất tay, trực tiếp rời đi. Công Tôn Vọng Nguyệt nhìn xem thiếu niên bóng lưng, nhíu nhíu mày, tự nhủ, vì cái gì có một loại cùng chân thực nhân loại chung đụng cảm giác đâu? Coi như trí tuệ nhân tạo bắt chước đến giống như, cũng không nên có loại cảm giác này đi. Lập tức, hắn lắc đầu, ta nhất định đúng trong trò chơi đợi quá lâu, xuất hiện nhận biết sai lầm. Bọn hắn chỉ là nở cờ, chỉ là văn minh bên trong chương trình mà thôi. Đại khái đi. Chương 89, tâm xem thương khung sau 4 ngày sáng sớm. Một mảnh tĩnh mịch hải vực bị nồng đậm biển sương mù chỗ che lấp, mấy chiếc khổng lồ thuyền ở đây lặng im. Tạch tạch tạch. Tại tua bin chuyển động dưới, mấy chiếc nhỏ một chút chiến thuyền bị phóng ra, một đám người nối đuôi nhau mà lên, sau đó nhanh chóng hướng về bên bờ tới. Tham kiến chủ công. Trên thuyền người từ một chỗ trên bờ biển đổ bộ. Lập tức, một đám khoác trên người rừng cây ngụy trang người từ trong rừng rậm chui ra. Doanh Cửu nhìn xem bọn hắn, nói ra, đều đứng lên đi. Tại chủ công. Đạt được cho phép về sau, bọn hắn nhao nhao đứng lên. Bọn hắn đúng vậy chấp hành nhiệm vụ hắc kỵ, bọn hắn chỉ là một bộ phận, đại bộ phận vẫn tiềm phục tại trong rừng rậm. Doanh Cửu vô khổng vĩ bà bay, nói ra, lão khổng, vất vả. Lâu dài 43, thời gian dài không dành quản lý hình tượng của mình, để khổng vĩ nhìn có chút tăng thương. Đồng thời trường kỳ tại thảo nguyên cùng trong rừng rậm không gián đoạn ghé qua ngủ ngoài trời, cả người bị phơi đen xì. Khổng vĩ nói ra, không khổ cực, hết thể vì chủ công. Doanh Cửu nói ra, tốt, cũng không nên khách khí, chúng ta tiết kiệm thời gian. Khổng vĩ ngươi hắc kỵ tạm thời còn không thể nghỉ ngơi. Hắn một chỉ bên cạnh sĩ khí, nói ra, vị này là chúng ta quân sư sĩ khí, nhường hắn đem tình huống cụ thể nói cho ngươi. Khổng vĩ nhìn về phía sĩ khí vậy nhìn về phía khổng vĩ. Khổng vĩ nhíu mày, làm sao có loại cảm giác là lạ, ánh mắt của hắn quấn lấy băng vải, hẳn là nhìn không thấy à, nhưng vì cái gì có một loại bị nhìn chằm chằm cảm giác. Những này vấn đề nhỏ về sau sẽ giải quyết, sĩ khí giản lược nói tóm tắt nói rõ với khổng vĩ tất cả mọi chuyện. Khổng vĩ thế mới biết, nguyên lai trong khoảng thời gian này phát sinh nhiều chuyện như vậy. Mà đối với Doanh Cửu chế định kế hoạch, khổng vĩ biểu thị ra khẳng định, nhẹ gật đầu nói ra, ta cùng man nhân bộ lạc võ tướng đánh qua đối mặt, hắn giống như ta đúng một cái đặc cấp võ tướng, nhưng bởi vì hắn đột phá so ta lâu, cho nên tại giao phong bên trong ta hơi chiếm hạ phong. Nếu là lấy võ hợp vương cấp võ tướng thực lực, như vậy hắn hoàn toàn không có uy hiếp. Doanh Cửu hỏi, a vĩ, ngươi cảm thấy võ hợp thu phục bọn hắn khả năng có thể lớn không lớn? Khổng vĩ nghĩ nghĩ, nói ra, cái này ngược lại đúng không xác định. Sơn Man cực độ yêu chiến, đối với chiến đấu 10 phần si mê, cường điệu cá nhân võ lực, nhưng cho dù là chúng ta tương hỗ là địch nhân, bọn hắn cũng biết đối cường giả biểu thị tôn kính. Nhưng tôn kính không có nghĩa là hữu hảo, bọn hắn đối với chúng ta tính công kích một mực rất mạnh, mà lại giữa chúng ta ngôn ngữ không thông, căn bản là không có cách hiểu rõ đối phương ý nghĩ. Chờ một chút. Khổng vĩ đột nhiên chỉ vào võ hợp trên trán lưỡi kiếm hình dạng ma văn nói ra, ta thấy cái kia bộ là người, trong đó sĩ tốt cùng võ tướng trên trán đều có loại này ấn ký. Doanh Cửu cùng ở đây mấy người lẫn nhau vừa ý, trái tim không khỏi bắt đầu ra tăng tốc độ nhảy lên. Không phải đâu, sẽ không như thế sao đi. Ma tướng ma văn đúng có đặc biệt tính, chỉ có được đồng dạng huyết mạch người mới có thể sinh ra đồng dạng ma văn. Nói cách khác, Khổng Vĩ phát hiện cái này bộ tộc, chỉ sợ cũng chính là chiến ma nhất tộc hậu duệ. Ngoa tạo, cái này kịch bản cũng chỉ có tiểu thuyết dám như thế viết à? Sĩ khí đột nhiên mở miệng hỏi, Khổng tướng quân nhưng có vẽ chung quanh đây bản đồ địa hình? Khổng Vĩ sững sờ, nói ra, có. Sau đó từ giáp ngực trong đem bản đồ địa hình lấy ra, đưa cho sĩ khí. Hắn nghi ngờ gãi đầu một cái, gia hỏa này thật thấy được. Chỉ gặp sĩ khí cấp tốc đem địa đồ triển khai, đặt ở trên đùi của mình, cũng nhìn kỹ. Trên bản đồ tiêu ký lấy phụ cận địa hình, cùng đánh dấu ra cái này một chi sơn man hoạt động khu vực. Sĩ khí hỏi, Khổng tướng quân, sơn man có bao nhiêu người? Thực lực như thế nào? Khổng Vĩ hồi đáp, nhân khẩu tại 1.8 vạn người trở lên, nhưng tuyệt đối không cao hơn 2 vạn. Từ hắc kỵ dò xét ra thực lực đến xem, chỉ có đặc cấp võ tướng 1 người, cao cấp võ tướng 3 tên, trung đê cấp võ tướng 10 mấy tên, lục giai man binh tổng cộng hơn 4.000 người, nhưng nó trong bộ lạc, mỗi người thực lực đều không yếu, cho dù là phổ thông sinh hoạt chức nghiệp cũng đều có ngũ giai chiến đấu đơn vị thực lực, lao nhân tiểu hài cũng có nhị giai trở lên. Sĩ khí tiếp tục hỏi, bọn hắn chiến đấu thời điểm nhưng có hô hào cái gì? Khổng Vĩ nhẹ gật đầu, nói ra, bọn hắn chiến đấu thời điểm đều sẽ phát ra cùng một loại thanh âm, nhưng không biết nó ý nghĩ. Khổng Vĩ đơn giản bắt chước một chút, phát ra một cái kỳ quái, không cách nào dùng hiện có ngôn ngữ miêu tả ra âm điệu, mọi người phát hiện căn bản là nghe không hiểu. Ngược lại là Võ Hợp nghe hiểu, hắn thốt ra, ý tứ của những lời này liền tương đương với chúng ta Tần quân lúc chiến đấu kêu gió lớn. Gió lớn, đúng từ viễn cổ bộ lạc trong chiến tranh truyền thừa mà tới. Mọi người giống nhìn quỷ đồng dạng nhìn xem Võ Hợp, ngươi làm sao lại nghe hiểu được? Võ Hợp đúng bay, nói ra, ta cũng không biết à, tại Lao Khổng phát ra những âm thanh này thời điểm, ta đột nhiên liền hiểu nó là có ý gì. Sĩ khí có chút hưng phấn, suy nghĩ của hắn cao tốc vận chuyển lại, hắn tiếp tục nói ra, Khổng tướng quân, liên quan tới ngươi đối sơn man biết hết thảy tình báo, đều mời nói cho ta. Doanh Cửu vẫn đứng ở bên cạnh, cũng không lên tiếng kết thúc việc này. Rơi vào đường cùng, Khổng Vĩ chỉ có thể từng cái cáo chi. Hắn không ngừng phúc phỉ, ngươi biết những này thì có ích lợi gì a? Nửa giờ đi qua, làm Khổng Vĩ xác định mình cũng không còn cách nào nói ra bất luận cái gì tình báo lúc, dạng này một hỏi một đáp cuối cùng kết thúc. Khổng Vĩ, ta thật một giọt cũng không có. Sĩ khí cuối cùng nói ra, Võ Hợp tướng quân, có thể hay không đưa ngươi ma khí tách rời một sợi ra? Võ Hợp nhẹ gật đầu, từ trong cơ thể nộ tách ra một sợi ma khí bay tới sĩ khí trước mặt, thoát ly Võ Hợp cái chủ nhân này ma khí, đang không ngừng tiêu tán. Võ Hợp nói ra, quân sư đừng dùng tay chạm đến, nếu không ma khí biết xâm nhập thân thể của ngươi. Sĩ khí nói ra, không ngại. Sau đó nắm chặt ma khí, đem nó dẫn vào trong cơ thể mình. Sĩ khí nhắm lại tâm nhãn của mình, hướng vào phía trong quan sát đến thể nội ma khí, thấy rõ lấy nó bản chất. Ma khí nhập thể, để sĩ khí sắc mặt trở nên có chút tái nhợt, mọi người khẩn trương nhìn xem hắn. Chỉ gặp sĩ khí lại dùng nội lực đem thể nội ma khí thúc đẩy ra đến, tự tử mạch bên trong đi vào chỗ đầu ngón tay. Hắn dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua chân của mình bên trên địa đồ, ma khí chậm rãi dung nhập trong địa đồ. Miếng bản đồ này chỉ là một phàm phẩm mà thôi, chịu không được ma khí xâm nhập, bắt đầu không ngừng giãn nứt, mắt thấy sụp đổ sắp đến. Nhưng vào lúc này, từ sĩ khí thể nội tản mát ra đặc thù nào đó ba động, như sĩ khí tâm xem thương khung. Phốc lạc lạc, một trận gió cuốn lên địa đồ, để nó nổi đồng bền giữa không trung, trên đó dùng đường cong vẽ ra địa hình biến mất không thấy gì nữa, ngược lại biến thành một bức chân thực kính tượng. Xuất hiện tại hắn bên trên, đúng liên tiếp phiến bộ lạc kiến trúc, còn có đại lượng sơn man tại hoạt động, phảng phất là đang nhìn tivi đồng dạng. Chỉ gặp hình tượng bên trong, một cái thân mặc cổ lão tê tự phục sức lão nhân, xử lấy một thanh quyền trượng chậm rãi từ một tràng trong phòng đi ra. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, hắn cảm giác được, có người ngay tại dòm ngó hắn, có một cố làm người sợ hãi cảm giác. Chương 90, mười cầm chín ổn tại sử dụng cái mưu này sĩ kỹ về sau, trực tiếp để sĩ khí khí hư tê liệt ngã xuống tại ở trên xe lăn. Mọi người nhìn qua kính tượng bên trong, ngoại trừ cái kia tế tự bên ngoài, còn lại man nhân cũng nhao nhao tụ tập cùng một chỗ, vây quanh tế tự, tại hỏi đến cái gì. Đối thoại của bọn họ từ Võ Hợp hiện trường tiếp sóng. Những người kia hỏi tế tự, đại tế ti đại nhân, thế nào? Ngài một bộ vô cùng sợ hãi dáng vẻ. Tế tự chấn định ngồi đáp, ta cảm giác có địch nhân ngay tại rình mò lấy chúng ta. Đi triệu tập trong tộc cái khác huyết mạch tộc nhân. Ta cần mở ra nghi thức, dùng vu thuật đem kẻ nhìn lén che đậy lại. Giữa bọn hắn đối thoại, Võ Hợp chỉ có thể nghe hiểu một bộ phận. Dù sao cựu Lady vào Quỳnh Châu vô số năm, có chút ngôn ngữ sớm sẽ theo thời gian cải biến mà thay đổi, Võ Hợp nghe không được đầy đủ hiểu cũng là bình thường. Bất quá từ giữa bọn hắn giao lưu đến xem, có thể khẳng định bọn hắn đúng chiến ma bộ lạc. Rất kỳ quái một điểm, đó chính là những người kia thái độ, bọn hắn đối với thủ lĩnh đại tế ti đều rất lãnh đạm, phản phất chỉ là máy móc thi hành mệnh lệnh. Sĩ khí khôi phục một điểm khí lực, ngồi vững vàng tại trên xe lăn. Tăng hắng một cái, nói ra, Võ Hợp tướng quân, ngươi đối kính tượng toàn lực quán thâu ma khí, nhìn xem cái kia đại tế ti sẽ có phản ứng gì. Võ Hợp dâng lên toàn thân ma khí hóa thành một nắm trường kiếm màu đen hung hăng đâm vào kính tượng bên trong. Địa đồ trước đó gánh chịu một điểm ma khí, cũng đã là sụp đổ sắp đến, bây giờ gánh chịu đại lượng ma khí, tự nhiên là trong nháy mắt liền sụp đổ. Nhưng ở kính tượng tán loạn trước đó, tất cả mọi người thấy được vị kia đại tế ti biểu tình biến hóa, đầu tiên là chấn kinh, sau đó là vô hạn hoảng sợ. Sĩ khí chắp tay nói ra, chúc mừng chủ công không hổ là thiên tuyển chi tử, thụ thiên đạo phù hộ. Vốn cho rằng đây là phổ thông cựu Lê di tộc bộ lạc, không nghĩ tới lại là cựu Lê trong bộ tộc chiến ma hậu duệ. Mà lại này trong bộ tộc thủ lĩnh chính là đại tế ti, tại cảm nhận được ma khí về sau phản ứng như thế kháng cự. Xem ra lần này thu phục bọn hắn hành động tất nhiên đúng 10 phần chắc chín. Đối mặt sĩ khí giới thổi, Doanh Cửu không có để ý, nhưng luôn cảm thấy Thiên Tuyển Chi Tử xưng hô thế này là lạ. Trong đầu không tự chủ được liền nghĩ đến người Xuyên Việt Vương Mãng cùng bị diện chi tử Lưu Tú ở giữa cố sự. Có cơ hội lại cho mọi người giới thiệu hai cái này nhân vật truyền kỳ đi. Trở về chính đề, Doanh Cửu đầu óc còn không có quay tới, hắn hỏi, hắn rõ ràng biểu hiện ra kháng cự cảm xúc, làm sao lại 10 phần chắc chín rồi? Sĩ khí nói ra, cái này bộ lạc đã có lấy đại tế ti tồn tại, vậy hắn chính là một cái bộ lạc thủ lĩnh, đồng thời đại tế ti là có thể cho các tộc nhân mở ra huyết mạch truyền thừa. Trong bọn họ đại bộ phận đều mở ra huyết mạch, chỉ cần cho nên nhất định liền biết quy về chúng ta giới trướng. Phần lớn người thuộc về sau, những cái kia số ít không có mở ra huyết mạch tộc nhân cũng liền không đủ gây sợ. Doanh Cửu, ngươi nói đúng tiếng người sao? Ta làm sao nghe không hiểu? Võ Hợp giải thích nói, kế thừa phần này huyết mạch cũng không tất cả đều là chuyện tốt. Ma tướng huyết mạch cũng không phải là nhân loại trời sinh liền có, mà là đời thứ nhất ma tướng tiếp nhận ma huyết dị hóa, sau đó loại này huyết mạch mới sinh sôi xuống tới. Không có gì ngoài đời thứ nhất ma tướng bên ngoài, bất kỳ cái gì có được phần này lực lượng người đều sẽ trả giá đắt. Võ Hợp thở dài, tiếp tục nói ra, đang trở nên mạnh hơn đồng thời, cũng biết trở nên thị sát, chết lặng, thẳng đến cuối cùng biến thành một người điên. Chỉ có ma khí hộ thể người mới có thể hoàn toàn phòng ngừa loại chuyển biến này. Nhưng liền ma khí thức tỉnh điều kiện tới nói, chỉ có tư chất siêu việt SSS giai hạn chế người mới có thể thức tỉnh ma khí. Liền ta trong truyền thừa chi thức tới nói, ngoại trừ đời thứ nhất 81 tên ma tướng bên ngoài, ta đúng thức tỉnh ma khí thứ 82 cái. Tại đời thứ nhất ma tướng lần lượt biến mất về sau, vì không từ bỏ cố lực lượng này, ma tướng hậu duệ bên trong có người kết hợp cửu lê vu thuật, đã sáng tạo ra có thể hóa giải tác dụng phụ thủ đoạn, đem cái này chuyển biến quá trình chậm lại chí ít gấp đôi, mà nắm giữ loại thủ đoạn này người chính là đại tế ti. Như thế nói đến, đại tế ti chính là một cái ma tướng bộ lạc bên trong đương nhiên thủ lĩnh, bởi vì hắn nắm giữ loại này tạm thời cứu mạng thuốc hay. Doanh Cửu tự so, nếu là hắn chính là một cái đại tế ti, như vậy hắn nhất định sẽ cưỡng chế vì tất cả tộc nhân thức tỉnh huyết mạch, dạng này mình liền có thể rất tốt khống chế bọn hắn, củng cố địa vị của mình. Mà bây giờ tình huống này cực kỳ lợi cho Doanh Cửu bọn hắn. Khoa trương, bọn hắn trực tiếp đi dẫn người là được rồi, chính là như thế không hợp tối thượng, còn kém không có đem người cho đưa đến bọn hắn trước mặt. Doanh Cửu hơi kinh ngạc, hắn vốn cho rằng lần này lữ trình biết vô cùng khó khăn, trước đó còn làm ra khổng lồ mà kỹ càng kế hoạch, không nghĩ tới vậy mà như thế đơn giản. À cái này, ta sẽ không phải thật là nữ hoa chủ thần con riêng đi. Doanh Cửu sững sờ, có phải hay không lẫn vào cái gì vật kỳ quái, ta làm sao lại sinh ra loại này kỳ quái ý nghĩ. Tóm lại, có lẽ Doanh Cửu chính là thiên tuyển chi tử, có lẽ đây chỉ là hắn vận khí tốt. Lại có lẽ chỉ là có một đôi không, làm, hình, người, đại thủ ở sau lưng điều khiển hết thảy. Nữ hoa, ta có thể thay cái nhân vật chính sao? Loại biến hóa này, đương nhiên là tốt nhất, việc nhỏ mặc dù đổi, nhưng kế hoạch lớn vẫn không thay đổi. Kể từ đó, sĩ khí cũng là có thể yên tâm mang binh đi đầu tiến về Kỳ Châu. Mà Doanh Cửu cùng Võ Hợp bọn hắn, thì là đem cái này chiến ma tộc nhân trong bộ lạc đóng gói mang về Hầm Dương, tu chỉnh thành quân, sau đó chờ đợi sĩ khí từ Kỳ Châu truyền đến tin tức, sau đó toàn lực tiến quân Kỳ Châu. Chư Khổng Vĩ phó tướng và mấy tên hắc kỵ lưu lại vì Doanh Cửu bọn hắn dẫn đường bên ngoài, còn lại gần ngàn hắc kỵ cả người lẫn ngựa toàn bộ lên thuyền, một khắc không ngừng hướng về Kỳ Châu mà đi. Tần thuyền cách bờ càng ngày càng xa, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Khổng Vĩ cùng sĩ khí tại đuôi thuyền dừng lại, đã nhìn không thấy bên bờ Doanh Cửu thân ảnh của bọn hắn, đuôi thuyền về sau đã bắt đầu có hải thú đang cùng đi. Đi thôi, tiến buồng nhỏ trên tàu, bên ngoài gió lớn, ngươi bây giờ thế nhưng là chủ công bà bối, cũng không thể để ngươi bị thổi ngã bệnh. Nói, Khổng Vĩ đẩy sĩ khí hướng buồng nhỏ trên tàu mà đi. Sĩ khí bất đắc dĩ nói ra, lời này nếu là rơi vào Phượng Hề công chúa trong tai, hai chúng ta chỉ sợ muốn rơi một lớp ra. Mặc dù ngươi nói bảo vật này bối ý tứ, không phải kia bảo bối ý tứ, nhưng Phượng Hề công chúa chỉ nhận một cái lý lẽ cứng nhắc, đó chính là cổ rễ bay bay. Ách, đó chính là chủ công chỉ có thể có hắn một cái bảo bối. Khổng Vĩ xoa xoa chán mình mồ hôi lạnh, chột dạ nhìn một chút xung quanh, còn tốt, còn tốt. Lập tức hắn hỏi, tại sao muốn để Võ Hợp phát ra một kích kia đâu? Hoàn toàn là đem Võ Hợp thân phận bại lộ, đợi đến chủ công nhóm đến cái kia bộ lạc lúc, chỉ sợ cái kia đại tế ti đều đừng chạy. Sĩ khí mỉm cười, nói ra, ta là cố ý tế tự năng lực đến tuột cùng như thế nào, chúng ta không người biết được, không biết tính quá lớn, cùng nó để chủ công đối mặt không biết, không bằng đem nó sợ quá chạy mất. Mà đại bộ đội mục tiêu quá lớn, hắn không có khả năng mang theo đại bộ đội chạy trốn. Khổng Vĩ đầu tiên là dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, nói ra, làm được xinh đẹp. Sau đó hỏi, hắn chạy, chẳng phải là liền đem tin tức của chúng ta tiết lộ cho cái khác sơn man bộ lạc? Sĩ khí trợn nhìn hắn một chút, nhưng là Khổng Vĩ cũng nhìn không ra, bởi vì sĩ khí không có con mắt. Sĩ khí nói ra, từ hắc kỵ cùng sơn man phát sinh gặp nhau lúc, chúng ta liền đã bại lộ, cho nên ẩn không giấu giếm tin tức này đã không quan trọng. Mà hắn chạy đi về sau, đem ma tướng tin tức mang cho cái khác bộ lạc, ngược lại sẽ để bọn hắn kiêng kỵ, đây không phải chuyện xấu. Khổng Vĩ cười nói ra, quân sư, chắc không được chủ công nhìn như vậy bên trong ngươi, ta cũng bắt đầu thích ngươi. Sĩ khí một mặt chấn kinh, sau đó hoảng sợ nói ra, cái gì? Ngươi thích ta? Vĩ ca không thể, Vĩ ca không muốn à? Khổng Vĩ sắc mặt tối sầm, thật muốn thừa dịp hiện tại không ai đem hắn ném đến trong biển. Cái tốt không học, xấu vừa học liền biết. Khẳng định là cùng Trương quan lý đái kia đối cơ. Tích cực vui vẻ hảo bằng hữu ở lâu, mới biến thành dạng này. Chương 91, nguyên lai chúng ta đã đợi ngài lâu như vậy anh. Vâng, vâng. Sơn man khu quần cư trước, có một cái nặng nghề cửa trại, chỉ gặp một quái lực tráng hán chính giơ một cây ba, bốn người mới có thể ôm hết tráng kiện thân cây, không ngừng oanh kích lấy cửa trại. Làm cho người kỳ quái đúng, hắn đụng lâu như vậy cũng không có người đến phòng thủ. Ở sau lưng hắn, Doanh Cửu cùng Võ Hợp cùng 1000 quân sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhìn xem thật lâu không có động tĩnh sân man, Doanh Cửu đều muốn cho là bọn họ đã chạy đường. Nhưng cái này hiển nhiên là không thể nào, bởi vì kề bên này cũng chưa từng xuất hiện vượt qua ngàn người trở lên, người hoạt động vết tích. Sơn Man nhóm nhất định ngay tại đạo này nặng nghề cửa trại về sau, nhưng Hổ Sa đã gõ cửa gõ lâu như vậy, mắt thấy cửa sơn trại liền bị vênh mở, vì cái gì người còn không ra đâu. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, cửa trại rốt cục không chịu nổi gánh nặng ngã xuống. Trong môn, chỉ gặp một đám đứa bé cùng chút ít lao nhân, bọn hắn run rẩy cầm vũ khí, nhìn xem bên ngoài, nhìn vào sân người. Mặc dù e ngại tại Hổ Sa cao cường vũ lực, nhưng bọn hắn ánh mắt rất kiên định. Bọn hắn phát ra cộng đồng thanh âm, cùng loại với gió lớn. Gió lớn. Nhưng song phương cũng không lập tức triển khai chiến đấu, Võ Hợp cưỡi lên ngục ma ngựa đơn kỵ tiến lên. Ma khí bao bọc phía dưới, hai mắt cũng là tinh hồng. Võ Hợp dùng cổ lâu lên ngữ nói ra, ta đúng chiến mà, ta trở về. Vạn hạnh, mặc dù cựu lên ngôn ngữ tại vô tận thời gian bên trong biến hóa rất nhiều, nhưng câu nói này còn không có biến, bọn hắn đều nghe hiểu Võ Hợp. Bọn hắn kinh hãi, trong lúc nhất thời bọn hắn bắt đầu châu đầu ghé thai. Bọn họ đích xác trên người Võ Hợp cảm nhận được cảm giác thân thiết cùng cảm giác các bách, còn có kia nồng đậm ma khí, để bọn hắn không tự chủ được muốn bái phục. Nhưng bởi vì bọn hắn đều thuộc về chưa từng có mở ra huyết mạch một loại kia già yếu tàn tật, thực lực yếu đuối, cho nên đối với loại cảm ứng này cũng không phải là sâu như vậy. Võ Hợp tiếp tục hỏi, người trẻ tuổi đều đi nơi nào? Ta có thể giúp bọn hắn. Sơn Man nhóm mở mịt nhìn về phía Võ Hợp, câu nói này bọn hắn không có nghe hiểu. Võ Hợp lặp đi lặp lại hoán đổi mấy cái từ ngữ, cuối cùng là đập nói lắp ba đem chính mình ý tứ biểu đạt cho bọn hắn. Mà Sơn Man nhóm chỉ sau lưng, lộ ra một loại bi thương biểu lộ. Võ Hợp tiếp tục cùng bọn hắn chật vật tiến hành hiệp thương, cuối cùng bọn hắn đồng ý để chính Võ Hợp tiến vào bên trong, nhường hắn đi thử xem, cấm chỉ những người khác tiến vào. Tại được Doanh Cửu sau khi đồng ý, Võ Hợp đáp ứng bọn hắn. Tại đi vào trước đó, hắn đối với mình dưới trướng hạ đạt một cái mệnh lệnh, chính là để bọn hắn bảo vệ tốt Doanh Cửu, đồng thời cũng đối với Phượng Hề Phương hướng khẽ gật đầu, mịt mờ hướng hắn ra hiệu một chút Hổ Sa, để hắn cẩn thận Hổ Sa. Đối với Hổ Sa, Võ Hợp kỳ thật rất yên tâm, hắn hoàn toàn tin tưởng Hổ Sa trung thành, nhưng ở Doanh Cửu vấn đề an toàn bên trên, hắn xưa nay sẽ không mập mờ, cho dù là một phần bạn tao ngộ nguy hiểm sát suất cũng không thể có. Có Phượng Hề tại Doanh Cửu bên cạnh, lấy nàng thực lực, cho dù là gặp được một phần bạn sát suất Hổ Sa trở mặt, Phượng Hề cũng có thể ngăn chặn Hổ Sa. Tại chiến đấu phát sinh vang động về sau, Võ Hợp liền có thể lập tức đuổi ra, hộ vệ Doanh Cửu chu toàn. Võ Hợp xuống ngựa, lôi kéo con ngựa chậm rãi tiến vào Sơn Man khu tụ tập. Vừa mới đi vào khu cư trú, liền nghe đến từng nhà bên trong truyền ra đinh lánh len ken thanh âm. Võ Hợp ngạc nhiên, tại được Sơn Man đồng ý về sau, hắn đẩy ra người một nhà cửa. Chỉ thấy là một đầu trọng lượng tối thiểu vượt qua 300 cân xích sắt, đem một cái điên cuồng tuổi trẻ tiểu tử cho khóa trên mặt đất. Hắn không ngừng đánh mặt đất, lại nắm kéo xiềng xích, mới phát ra đinh đương thanh âm. Nhưng hắn tựa hồ vẫn còn có bộ phận ý thức, tại Võ Hợp tiến đến về sau, cái kia đục ngầu con mắt nhìn chằm chằm Võ Hợp sững sờ xuất thần. Một cái lao nhân cũng mặc kệ Võ Hợp có nghe hay không hiểu, tự mình nói ra, mỗi một nhà đều sẽ có dạng này một bộ địa khóa, nếu như đại tế ti không có kịp thời vì bọn họ thi pháp, bọn hắn liền muốn đem mình khóa lại, miễn cho phát cuồng sau làm bị thương hắn người. Hắn lo lắng nói ra, đại tế ti đã biến mất 2 ngày, trong bộ lạc sở hữu người trẻ tuổi đều nổi điên. Nếu là lâu dài không chiếm được làm dịu, đợi đến ý thức của bọn hắn hoàn toàn đánh mất về sau, liền biết tránh thoát xiềng xích, sau đó điên cuồng đối hết thể sẽ động đồ vật tiến hành công kích, thẳng đến chính bọn hắn mệnh chết mới thôi. Võ Hợp nhẹ gật đầu, hắn chỉ minh bạch một thứ đại khái, nhưng cái này đã đầy đủ. Hắn chậm rãi đi đến địa khóa trước, rồi ra một ngón tay điểm tại hắn mi tâm ma văn bên trên, một sợi ma khí thuận ma văn tiến vào trong cơ thể của hắn. Ánh mắt của hắn dần dần trở nên thanh minh. Cái này sợi ma khí không chỉ là chữa khỏi nỗi thống khổ của hắn, đồng thời cũng kích hoạt lên hắn đối với huyết mạch hoàn toàn nhận biết, đối lịch sử ký ức, cùng đối Võ Hợp không chút nào giữ lại trung thành. Hắn nhìn xem Võ Hợp, thu Võ Hợp truyền lại cho hắn ảnh hưởng, hắn dùng thuần chính hoa ngữ kích động nói ra, "Đứng thủ lĩnh ngươi trở về." Chứng kiến người thanh niên này bị chữa trị, những cái kia giả yếu Sơn Man cũng nhao nhao quỳ xuống đất tình cầu, hy vọng Võ Hợp đi chữa trị thân nhân của bọn hắn. Võ Hợp vung tay lên, vô số ma khí bắn ra, lập tức mỗi người mi tâm đều xuất hiện một cái lưỡi kiếm hình dạng ma văn. Bọn hắn cũng thấy rõ chiến ma nhất tộc hình dáng, minh bạch trên người mình lưng đeo vinh dự cùng lịch sử. Bọn hắn cung kính hướng Võ Hợp đi quỳ lễ, tịnh xưng hô hắn làm thủ lĩnh. Võ Hợp lại là lắc đầu, nói ra, không cần nói lời cảm tạ, các ngươi cũng là tộc nhân của ta tự nhiên sẽ cứu trợ. Nhưng các ngươi phải nhớ kỹ, về sau không nên gọi ta làm thủ lĩnh, muốn xưng hô ta là tướng quân. Còn có về sau cũng không thể quỳ ta, thiên địa tổ, quân thân sư, làm một người thần, không có gì ngoài cái này 6 người bên ngoài, không thể được quỳ lạy chi lễ. Bọn hắn nghi hoặc, hỏi, quân, ngài không phải liền là quân sao? Võ Hợp mỉm cười nói ra, đời ta chỉ có một cái quân. Thật giống như đời thứ nhất ma tướng nhóm đều tuân theo si vưu tiên tổ đồng dạng, ta cũng có lựa chọn của ta. Võ Hợp nhìn bọn hắn chằm chằm con mắt nói ra, nếu như các ngươi không muốn, cùng ta phân rõ giới hạn là được, từ đó về sau mọi người ai cũng không biết ai. Mọi người không chút do dự, cùng kêu lên nói ra, thể chết cũng đi theo tướng quân. Chúng ta chờ đợi ngài đợi lâu như vậy, như thế nào lại tại thật vất vả gặp nhau về sau tách rời đâu? Khi bọn hắn minh ngộ Võ Hợp đối với bọn hắn ý nghĩa về sau, bọn hắn liền minh bạch, chỉ có Võ Hợp mới có thể dẫn đầu cái này tộc đàn mở tốt hơn tương lai. Bọn hắn cũng nghĩ hướng tiên tổ đồng dạng, tại Hoa Hạ đại địa bên trên tự do rong ruổi, hát vang mánh trí sông tứ phương. Bọn hắn cũng hướng tới thế giới bên ngoài, mà không phải khốn thủ tại núi này vây bên trong, bị người áp bách, duy trì lấy buồn cười tế tự thống trị, làm cả đời Sơn Man. Không, từ hôm nay trở đi, bọn hắn liền không còn là Sơn Man. Bọn hắn chỉ có một cái tên, đó chính là Đại Tần chiến tộc. Không có chậm trễ, Võ Hợp lập tức dùng ma khí vì tất cả tộc nhân giải khai huyết mạch đắc chế, để bọn hắn không còn bị lực lượng nắm trong tay. Hết thảy đều rất viên mãn, đang tiếp thụ Võ Hợp ma khí về sau, trên người của bọn hắn liền đánh lên Võ Hợp ấn ký, như thế nào lại bài xích Võ Hợp đâu. Đặc biệt là một chút mới biết yêu chiến ma tộc cô nương, các nàng so cô gái bình thường càng trực tiếp, cùng nhiệt tình, bọn hắn dùng một loại lửa nóng ánh mắt nhìn chằm chằm Võ Hợp. Võ Hợp một cái giật mình. Chẳng lẽ nói, ta khuyết người nào đó muốn? Chương 92, ma quân rất nhanh, Võ Hợp đem toàn bộ lạc đều chỉnh lý tốt, tướng ở bên ngoài chờ Doanh Cửu cùng quân đội đón bảo. Đại khái là bởi vì đối với Doanh Cửu cái này ngoại tộc quân chủ lạ lắm, bọn hắn tại đối mặt Doanh Cửu lúc lộ ra rất là câu nệ. Tuy nói mấy ngàn năm trước chúng ta đều là người một nhà, nhưng dù sao lạnh nhạt rất nhiều, một ngày nào đó mọi người biết chung đụng được rất tốt, không nhất thời vội vã. Ngược lại là trong bộ lạc cô nương, các nàng đối Võ Hợp thế nhưng là đặc biệt cảm thấy hứng thú, một màn này rơi ở trong mắt Doanh Cửu, hắn nhưng là cao hứng. Nhà mình tiểu tử ngốc, rốt cục có nữ hài tử thích. Dù sao trước đó tại Hàm Dương thậm chí sở hữu lãnh địa, các cô nương tình nhân trong ngộng đều là Doanh Cửu cái này lãnh chúa, mà không để mắt đến những người khác. Ai, không có cách, Doanh Cửu chính là ưu tú như vậy. Cũng may đúng theo Doanh Cửu đối hoàng đế nội kinh tu luyện xâm nhập, hắn đã có thể sơ bộ khống chế mình đối với người khác phái lực hút. Nếu không tiếp tục như vậy xuống dưới, trong thế lực nữ tính vì tranh đoạt Doanh Cửu không phải đánh nhau không thể. Đến lúc đó, Đại Tần còn chưa dâng lên, cũng bởi vì một cái kỳ hoa nguyên nhân mà chết yểu. Liền xem như Đại Tần không chết yểu, Doanh Cửu hợp kim titan eo cũng muốn gãy. Lại nói chính sự, đi qua một phen thống kê về sau, chiến ma bộ lạc, chiến tộc, tình huống cuối cùng là bị Doanh Cửu biết được. Nhân khẩu chung 19.111 người, trong đó lao nhân chiếm số ít, còn lại phần lớn là thanh niên cùng còn nhỏ. Thông qua được giải biết được, đó chính là bị đại tế ti mở ra huyết mạch người, đều sống không quá 50 tuổi. Mà bây giờ còn sống sót lao nhân, bọn hắn lúc tuổi còn trẻ chưa mở ra huyết mạch. Đại tế ti chưa cho bọn hắn mở ra huyết mạch nguyên nhân, là bởi vì bọn hắn đúng phế vật, bởi vì bọn họ thiên phú đều là cùng sinh hoạt phương diện tương quan, đối với chiến đấu lực căn bản cũng không có tăng thêm, cho nên bọn hắn ngay cả mở ra huyết mạch thiên phú tư cách cũng không có. Cũng nói không ra là phúc hay là họa đi, lúc tuổi còn trẻ bởi vì không có tư cách mở ra huyết mạch mà có thụ kỳ thị, nhưng cũng chỉ có bọn hắn mới có thể may mắn địa sống đến lao niên, mà đã từng chế giễu bọn hắn đám người kia, bộ phận có đã lao cao. Mà chiến tộc đại bộ phận tộc nhân đều có thực lực tương đại, như có cần, bọn hắn có thể tùy thời cầm lên vũ khí trở thành chiến sĩ. Nhưng bọn hắn từ đầu đến cuối không phải thường trực binh sĩ, chiến tộc chân chính binh sĩ tổng cộng có 4.500 người, bọn hắn đều là tinh nhuệ lục giai đỉnh phong binh sĩ, đều có B giai tư chất. Tại gia nhập tần thế lực về sau thiên phú tăng lên một giai, trở thành A giai, khoảng cách đột phá thất giai ở trong tầm tay. Trong đó ba tên cao cấp võ tướng vốn chính là A giai tư chất, hiện tại thành S giai tư chất, chỉ thiếu công pháp liền có thể đột phá đến đặc cấp. Mà tên kia đặc cấp võ tướng, bản thân có được S giai thiên phú, càng là tiến một bước đạt đến SS giai, tương lai tiền đồ vô lượng à, mà những này cải biến đều là trong dự liệu, chân chính ở ngoài dự liệu biến hóa. Đúng Võ Hợp chuyên môn binh chủng xuất hiện. Đại Tần chiến ma quân yêu cầu, chủ tướng vì chiến ma, lính vì chiến tộc, chuyển chức phí mỗi người 1000 kim binh chủng kỹ, ma khí kết nối, chủ tướng ma khí không tiện, thì ma binh thương mà không chết, áp chế, đối phổ thông binh chủng tạo thành 20 áp chế hiệu quả, hợp thể kỹ chiến ma vô song, thông qua huyết mạch cộng minh, chiến binh đem toàn bộ lực lượng cống hiến tại chủ tướng, tăng lên chủ tướng chiến lực. Tăng phúc hiệu quả từ chiến binh giai cấp ảnh hưởng, chiến binh tại sử dụng này kỹ năng sau đem không cách nào hành động. Binh chủng đặc tính, hiếu chiến người, vì chiến mà sinh, không chết không thôi. Đợt, mời cẩn thận sử dụng này binh chủng, tại Võ Hợp ảnh hưởng dưới, bọn hắn không thích lưu lại tù binh. Trong lúc vô tình, Võ Hợp có được thuộc về chính hắn binh chủng. Rất cường đại đúng không sai, nhưng cũng bại lộ một vấn đề, đó chính là chi này binh chủng lệ khí quá nặng đi. Không biết từ khi nào bắt đầu, Võ Hợp đối mặt địch nhân đều sẽ trở nên dị thường lãnh khốc, không tiếp thụ bất luận cái gì đầu hàng. Trừ phi Doanh Cửu mở miệng chiêu hàng, nếu không lấy Võ Hợp tính cách, hắn sẽ đem mỗi một địch nhân đều giết chết. Cho dù là cùng địch nhân ở giữa, cũng không có cái gì không thể điều hòa mâu thuẫn, Võ Hợp cũng sẽ không tiếp nhận bọn hắn đầu hàng. Cho nên mỗi lần thanh lý giặc cỏ cùng sân trại, loại khả năng này xuất hiện địch nhân đầu hàng địa phương, Doanh Cửu cũng sẽ không điều động Võ Hợp đi, mà là để Hồ Thuyên bọn hắn phụ trách. Chậm rãi, có Võ Hợp cái này võ tướng đứng đầu như thế làm gương mẫu, các binh sĩ cũng sau lưng ảnh hưởng. Bọn hắn không giống Võ Hợp như vậy cực đoan, nhưng bọn hắn tạo thành một cái trung tín điều, đó chính là có thủ tất báo, không chỉ gấp 10 lần. Muốn đầu hàng, kia tốt nhất ngay từ đầu cũng không cần đối với chúng ta huy động binh khí. Đây hết thể cải biến, Doanh Cửu đều nhìn ở trong mắt, nhưng hắn cũng không ngăn cản, bởi vì đó cũng không phải một chuyện xấu. Có dạng này một cái đạo lý một mực bị chúng ta chỗ biết rõ, đó chính là binh sĩ vốn không sai, phấn chiến xa trường đây chỉ là bởi vì thiên chức của quân nhân, bọn hắn chỉ là tại thi hành mệnh lệnh. Có lẽ câu nói này một ít thời điểm có thể dùng để thuyết phục người khác, nhưng nó tuyệt đối là một cái sai lầm, Doanh Cửu chưa từng tán thành. Tuyết lở lúc, không có một mảnh đông tuyết đúng vô tội. Xâm lược lúc, không có một cái nào kẻ xâm lược đúng vô tội. Bất luận kẻ nào, đều phải vì mình hành vi trả giá đắt. Thật giống như loại kia canh gà nói, ngươi hẳn là cảm tạ những cái kia tổn thương qua ngươi người, chính là bởi vì bọn hắn ngươi mới có thể không ngừng tiến bộ, không ngừng trưởng thành, không ngừng trở nên ưu tú. Câu trả lời của ta đúng, ta cảm tạ hắn cái rổ, ta ước gì hắn tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, xoắn ốc thăng thiên, ta không đi trả thù hắn liền đã coi như ta thiệt lương. Chân chính đáng giá cảm tạ, hẳn là một mực làm bạn ủng hộ ta người tốt ta. Lại kéo xa, lại nước đến số lượng từ rồi vui vẻ. Võ Hợp bây giờ thống lĩnh cái này một chi chiến ma quân, dạng này một chi có hiếu chiến đặc chất, lệ khí cực mạnh binh chủng đối với hắn sinh ra ảnh hưởng, chỉ sợ Võ Hợp đối đãi địch nhân biết càng tàn khốc hơn, thậm chí sẽ đối với địch nhân bên ngoài người hạ thủ. Đây là Doanh Cửu lo lắng. Liền ngay cả nữ hoa chủ thần đều cố ý nhắc nhở Doanh Cửu, muốn cẩn thận sử dụng chi này binh chủng. Doanh Cửu ngồi một mình nhà chính, tự hỏi chi này binh chủng công dụng. Hắn đầu tiên nghĩ đến một điểm, đúng gõ mở lớn khu biên cảnh, đem bọn hắn đưa lên đến Nhật Bản khu đi, bởi vì bọn hắn lệ khí đủ nặng, hiểu được đều hiểu. Nhưng đây cũng là không thực tế, muốn xông phá lớn khu biên cảnh đúng trước mắt làm không được sự tình. Kia muốn đem bọn hắn dùng đến loạn khăn vàng bên trong sao? Đắc, đắc, đắc. Doanh Cửu lặp đi lặp lại đập cái bàn, huynh đệ huyết tại tường, huynh đệ, ai? Võ Hợp đẩy cửa ra, đi đến. Nhìn thấy Doanh Cửu một mặt xoắn xuýt bộ dáng, hắn hỏi, chủ công đang suy nghĩ gì? Doanh Cửu đem cố kỵ của mình nói cho Võ Hợp nghe. Võ Hợp cười nói, chủ công quá lo lắng, đại nữ hoa chủ thần đem cái này bộ lạc an bài ở chỗ này, để chủ công phát hiện, vậy dĩ nhiên là cho phép chủ công sử dụng. Sau đó, sắc mặt hắn nghiêm nói ra, Võ Hợp biết, ta đối đãi địch nhân lãnh khốc tàn nhẫn, cái khác tướng lĩnh rất có phê bình kín đáo. Nhưng Võ Hợp không thẹn với lương tâm, trừ địch nhân bên ngoài, ta không bị thương hại bất luận cái gì qua bất luận cái gì một tên con cháu Viêm Hoàng. Võ Hợp nhận định, đã lựa chọn muốn cùng chúng ta trở thành địch nhân, vậy sẽ phải toàn lực ứng phó, dạng này mới là đối với địch nhân tôn trọng. Doanh Cửu cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói ra, ngươi cái này láo cá, ta nhìn ngươi chỉ có nửa câu đầu là thật. Võ Hợp gãi đầu lúng túng cười, tôn không tôn trọng địch nhân cái gì, hắn sẽ rất ít đi cân nhắc. Ý nghĩ của hắn đương nhiên là giết sạch sở hữu địch nhân, chủ công mới có thể an toàn. Mà Võ Hợp cũng hướng Doanh Cửu biểu đạt ra chính mình ý tứ, đó chính là hắn đúng có chừng mực. Tự nhiên, Doanh Cửu đúng tin tưởng hắn. Dạng này lo nghĩ, cũng không tiếp tục phục tồn tại. Chương 93, đao bổ tuổi kế hoạch. Tịnh Châu, Đế Khâu trấn. Vệ Hoàng Doanh ngày chính thường xử lý trong chân chính vụ, nhưng nàng tư thế lại có chút quái dị, một cái tay cầm bút phê chữa lấy, một cái tay khác hư giơ lên, trên tay liên tiếp một cây pháp lực xiềng xích, một mực ngay cả đã đến bên cạnh gian phòng. Thuận pháp lực xiềng xích đi vào bên cạnh gian phòng bên trong, chỉ gặp xiềng xích cuối cùng liên tiếp một nắm thước, mà thước lơ lửng tại một cái ngồi xếp bằng thiếu nữ trên đầu. Hắn đang tu luyện, nhưng lực chú ý không có chút nào tập trung, mỗi 2-3 phút muốn đi thần một lần, làm chút cùng tu luyện không thể làm chung sự tình. Lúc này, thước liền biết từ phía trên rơi xuống, đập vào thiếu nữ trên đầu. Liền xem như dạng này, thiếu nữ vẫn là không nhịn được muốn đi thần. Cuối cùng bị gõ cục u đầy đầu, nhìn đáng thương cực kỳ. Cái gì? Thiếu nữ này tên là Vệ Hoa Doanh. Kia không sao, hắn là đang đợi. Vệ Hoàng Doanh bất đắc dĩ thanh âm vang lên, "Tốt, nghỉ ngơi một chút đi. Ai, để ngươi tu luyện một chút mà thôi, không biết còn tưởng rằng ta đối với ngươi làm chuyện gì thương thiên hại lý." Hoa Doanh cao hứng lập tức nhảy dựng lên, vui vẻ nói ra, "Tỷ tỷ và tuổi, tỷ tỷ nhất tuyệt." Nói, hắn coi như chuẩn bị đường chạy, cách mình Ma Vương tỷ tỷ xa một chút, Hoa Doanh lén lén lút lút hướng ngoài cửa ẩn nút mà đi. Dắt, kế hoạch chạy trốn, im bặt mà dừng. Là ai giữ lại ta mệnh vận phần gáy ra? Vệ Hoàng Doanh giống dẫn theo mèo con đồng dạng, đem Hoa Doanh mang theo đi trở về, "Ngươi đừng hòng chạy, trở về giúp ta xử lý chính vụ." Vừa đi hắn còn một bên nói, "Ai, trong lãnh địa tư chất cao nhất quan văn chỉ có A Giai, liền kẹt tại trung cấp quan văn một mực không có cách nào đột phá. Lãnh địa đúng thôn thời điểm còn tốt, cho tới bây giờ cũng chỉ xử lý chút cơ bản chính vụ, chuyện gì khác đều muốn đến trưng cầu ý kiến của ta, đúng là mệt thật." Hắn hỏi, "Muội, ngươi nói Doanh Cửu lãnh địa như thế lớn, hắn là thế nào quản lý?" Hoa Doanh hồi đáp, "Lão bản dưới trướng nhân tài như mây, đương nhiên là để cho mình thủ hạ quản rồi." Vệ Hoàng Doanh nói đùa nói ra, "Muội muội, ngươi nói ta đem ngươi gả cho hắn, nhường hắn đưa ta mấy cái cao cấp nhân tài có được hay không?" Hoa Doanh híp mắt nhìn chằm chằm Vệ Hoàng Doanh, "Tại sao ta cảm giác tỷ tỷ ngươi cũng loại suy nghĩ này đâu? Bình thường chỉ có mình cũng loại suy nghĩ này người, mới có thể hỏi ra loại những lời này." "Ai, ta tại sao muốn nói ư?" Vệ Hoàng Doanh xoa xoa trên trán mình mồ hôi lạnh, "Ngươi dùng loại này ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn ta chằm chằm làm gì?" Hoa Doanh nhếch miệng, nói ra, "Thử thử, muội muội của ngươi mới giá trị mấy cái nhân tài, không có 100 cái không bàn nữa tôi ta." Vệ Hoàng Doanh búng một cái trán của nàng, nói một tiếng, "Sú Mỹ." "Chủ công." Trường Kỳ tại Vệ Hoàng Doanh bên người xung làm hộ vệ người kia xuất hiện, đánh gây 2 tỷ bộ giao lưu. Vệ Hoàng Doanh nhìn hắn một cái, nói ra, "Giảng." Hắn nói ra, "Chủ công, có một cái dị nhân muốn gặp ngài." Vệ Hoàng Doanh hỏi, "Đối phương là ai?" "Làm vệ thị đại tiểu thư, muốn tới gặp nàng, định bợ nàng người chơi còn nhiều, hắn đương nhiên không có khả năng từng cái đi gặp. Nếu là loại kia hoàn toàn không cần thiết gặp, người phía dưới tự động liền sẽ giúp hắn bài trừ rơi, có thể thông báo cho Vệ Hoàng Doanh nơi này tới, khẳng định đều là một chút có phân lượng người." Hộ vệ sắc mặt có chút lạ, hồi đáp, "Hắn nói nàng đúng Đảo Nguyên trấn trưởng trấn, tên là Doanh Hàm. Đây chính là Hoa Hạ khu cái thứ 3 trấn cấp thế lực thủ lĩnh à, mà lại là từ Doanh Cựu thân phận bị công bố về sau, vẫn còn duy trì thần bí người cuối cùng. Cùng mấu chốt chính là, đó chính là Doanh Cựu cùng Doanh Hàm đến tuột cùng là quan hệ như thế nào." Vệ thị tỷ muội đã từng hướng Doanh Cựu bắt quái qua, nhưng Doanh Cựu luôn luôn cười thần bí. Hôm nay cuối cùng là muốn gặp lấy. Hai tỷ muội đi vào phòng tiếp khách, đi vào liền thấy ngồi ở chỗ đó Doanh Hàm. Hoa Doanh kinh ngạc nói ra, "Phượng Hề, sao ngươi lại tới đây? Thuyền của các ngươi đội không phải hẳn là còn ở trên đường sao?" Vệ Hoàng Doanh gõ gõ đầu của nàng, nói ra, "Ngươi ngốc à, hắn đúng người chơi ngươi không nhìn ra được sao?" Sau đó hắn đối Doanh Hàm ấy nay nói ra, "Không có ý tứ, chúng ta quen biết một cái nở tờ cờ cùng dung mạo ngươi quá giống." Doanh Hàm mỉm cười, nói ra, "Lần đầu gặp mặt, xin chiếu cố nhiều hơn, ta gọi Doanh Hàm, đúng một cái phụ lòng giá hỏa nhỏ mê muội." Vệ Hoàng Doanh cùng Hoa Doanh phân biệt giới thiệu chính mình. Sau đó Hoa Doanh cảm thán nói, thật sự là quá giống, Phượng Hề cùng ngươi đơn giản giống như chính là trong một cái mô hình khắc ra đồng dạng, chí ít có 90 trở lên tương tự độ. Doanh Hàm hỏi, thật có chuyện thần kỳ như vậy sao? Ta đều muốn gặp một lần nàng, các ngươi có thể cùng ta nói một câu hắn sao? Vệ thị tỷ muội liếc nhau một cái, cuối cùng vẫn nói rõ sự thật. Các nàng đã hiểu đại khái là chuyện gì xảy ra, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn đem Doanh Cửu đúng cỡ nào sủng ái Phượng Hề, cùng Phượng Hề quan hệ đến cỡ nào thân mật chờ một chút toàn bộ nói cho Doanh Hàm. Doanh Hàm mặc dù từ đầu tới cuối duy trì lấy một bộ lạnh nhạt thần sắc, nhưng nắm chắc quả đấm bán nàng nội tâm tức giận. Trong nội tâm nàng đang gầm thét, người xấu này, chắc không được lâu như vậy không tìm đến mình, có một cái gì Phượng Hề, cũng không cần ta đúng không? Nhưng nàng cũng có chút nhỏ mừng thầm, có thể coi là đúng Cửu ca ngươi tìm những nữ nhân khác, cũng phải tìm cùng ta giống như, xem ra ta đối với ngươi lực hấp dẫn rất lớn nha. Cái này cũng không thể chỉ trách ngươi a, đều tại ta lực hấp dẫn quá lớn. Lần này, Doanh Hàm đến Đế Khâu trấn, một là vì dò xét một chút Doanh Cửu tin tức, dù sao cùng Doanh Cửu tiếp xúc đến nhất tấp nập, chính là Vệ thị tỷ muội. Thứ hai đúng hắn muốn kiến thức một chút, cùng Doanh Cửu truyền ra chuyện xấu Vệ thị tỷ muội đến tột cùng là như thế nào người. Không sai, Doanh Cửu cùng Vệ thị tỷ muội chuyện xấu đều đã truyền đến cái khác lớn khu đi. Ngay từ đầu, Doanh Hàm đúng không lo lắng, bởi vì hắn biết đây chỉ là ăn dưa quần chúng náo bổ mà thôi. Nhưng qua rất lâu sau đó, Vệ thị tỷ muội thế mà không có đứng ra làm sáng tỏ, cái này có thể xấu thức ăn. Làm sáng tỏ về sau, tin hay không đúng đại chúng sự tình. Nhưng làm sáng tỏ không làm sáng tỏ, thì là người trong cuộc thái độ vấn đề. Cứ như vậy, Doanh Hàm mang theo một tia hiếu kỳ, một tia tỉnh táo cùng một điểm tức giận đi tới Đế Khâu trấn. Không nghĩ tới vừa tới nơi này, liền lại thêm một cái gọi Phượng Hề tình địch. Doanh Hàm móc ra một trang giấy, đây là tình địch danh sách, phía trên nhớ ký Vệ Hoàng Doanh, Vệ Hoa Doanh hai cái danh tự, hắn hiện tại đem Phượng Hề danh tự cũng viết ở bên trên. Vệ Hoàng Doanh cùng Hoa Doanh bất đắc dĩ nhìn xem Doanh Hàm, "Uy, tiểu tỷ tỷ, ngươi ngay trước mặt chúng ta nhớ mối thù của chúng ta, cái này thật được không?" Hoa Doanh nghịch ngợm cười một tiếng, nói ra, "Nói cho ngươi một cái bí mật nhỏ, tại lao bản trong lãnh địa còn có một cái gọi Lý Thanh Du siêu cấp xinh đẹp siêu nhất lưu lịch sử mỹ nữ a, còn có lao bản hộ vệ đoàn, tất cả đều là mỹ nữ nha." Doanh Hàm nghe xong, trực tiếp đem mình tình địch danh sách xé tan. Sau đó một lần nữa lấy ra một tờ giấy đến, tức giận bắt đầu viết đao bổ tuổi kế hoạch, Doanh Cửu. Chỉ viết một cái mở đầu, sau đó hắn liền phát điên đem cả trương giấy đều thoa khắp mực nước. Vệ thị tỷ muội liếc nhau một cái, đồng thời bật cười, cảm giác cái này Doanh Hàm tiểu tỷ tỷ thật đáng yêu nha. Nhất định rất dễ thân cận đi. Chương 94, nó là ai? Hát xì. Hát xì. Hát xì. Ngay tại cưỡi ngựa đi đường Doanh Cửu, đột nhiên liên tục đánh mấy cái thật to hát xì, kém chút đem dưới thân con ngựa dọa sợ. Phượng Hề đi vào Doanh Cửu bên cạnh hỏi, "Ca, ngươi thế nào?" Doanh Cửu xoa cái mũi, lắc đầu, nói ra, "Không có gì, đại khái là có người đang mắng ta đi." Phượng Hề như có điều suy nghĩ nói ra, "Mỗi ngày mắng ngươi người cũng không ít, ngươi cũng không có nhảy mũi, lần này mắng ngươi người này khẳng định không tầm thường." Nghe Phượng Hề nói như vậy, Doanh Cửu trong lòng có loại cực độ mãnh liệt dự cảm bất tường, cảm giác trên cổ rét căm căm. Trong cõi u minh, tựa hồ nhìn thấy Thành Ca đang hướng về mình mắt. Nhìn xem Doanh Cửu dị dạng, Phượng Hề nói ra, "Ca ngươi cứ yên tâm đi, ta biết bảo vệ ngươi." Doanh Cửu nuốt nuốt đầu của nàng, nói ra, "Ai, chỉ mong đến lúc đó ta có thể bảo vệ tốt ngươi." "Nhóm đi." Phượng Hề híp mắt nhìn xem Doanh Cửu, "Ngươi tại sao muốn tại ngươi chữ đằng sau thêm cái nhóm đâu? Cho dù là lừa gạt một chút ta cũng tốt nha." Phượng Hề sờ lên mình đặt ở trên lưng ngựa đao bổ củi. Đi qua tại trong rừng rậm mấy ngày chật vật đi đường, rốt cục đạt được một tin tức tốt. Võ Hợp cưỡi ngựa từ Tiền Phương đi vào Doanh Cửu bên cạnh, nói ra, "Chủ công, Vạn Thú Sơn đã đến." Vạn Thú Sơn chính là lần này Doanh Cửu lại tới đây muốn tìm một địa phương khác, có một kiện trọng yếu đồ vật liền trên Vạn Thú Sơn, đó chính là Vạn Thú Đồ Phổ. Kiếp trước, hắn chỉ là nghe nói qua Vạn Thú Sơn tại Quỳnh Châu Bắc, nhưng vị trí cụ thể cũng không biết. Lúc đầu nói, chỉ là thử thời vận mà thôi, nhưng không nghĩ tới chiến tộc bên trong thật sự có người biết Vạn Thú Sơn tồn tại, liền mang theo Doanh Cửu bọn hắn tới chỗ này. Lại nói Vạn Thú Sơn, hắn cũng không phải là một tòa đơn độc sơn phong, mà là liên tiếp phiến hùng vĩ dãy núi, kéo dài nghìn dặm, nó cái bệ rộng lớn vô cùng, địa lý phức tạp hoàn cảnh bao quát đồi núi, vùng núi cùng trong núi nhỏ bình nguyên, trong đó cao phong xuyên thẳng vào tiêu, cả ngày bị mây mù bao phủ. Nhìn thấy Vạn Thú Sơn thời điểm, Doanh Cửu liền ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn vẫn cho là Vạn Thú Sơn chính là một tòa đơn độc núi nhỏ, hắn chỉ cần leo đi lên, đem bảo vật mang về là được rồi, chính là đơn giản như vậy. Nhưng hiện tại xem ra, ha ha, hắn vẫn là quá ngây thơ rồi. Mà Vạn Thú Sơn vạn thú cũng không phải là chỉ một vạn con thú, cũng không phải chỉ một vạn chủng loại. Vạn ở chỗ này đúng một cái hư từ, đại biểu Vạn Thú Sơn bên trong động vật số lượng, chủng loại nhiều đến không cách nào tính toán. Mặc dù tại rộng rãi như vậy Vạn Thú Sơn bên trong tìm kiếm đồ vật không khác mò kim đáy biển, nhưng đã đến đều tới, không có đạo lý không vào xem một chút. Con ngựa nhóm trở đi chủ nhân của mình, tại Vạn Thú Sơn trong dãy núi chậm rãi đi tới. Đột nhiên, bọn chúng lập tức cũng ngây mẩn cả người. Bởi vì bọn chúng gặp Vạn Thú Sơn cái thứ nhất giống loài, ngoại hình của bọn nó cùng phổ thông con ngựa giống nhau như lúc, nhưng chúng nó trên trán mọc ra độc giác, đồng thời sừng còn đủ sáng, nhìn lóa mắt cực kỳ. "Lên tiếng, lên tiếng." Con ngựa nhóm không ngừng đánh lấy mũi vang, biểu thị lấy bất mãn của mình. Đồng dạng là ngựa, bọn chúng dựa vào cái gì như thế đẹp trai a? Mà Võ Hợp cùng Nguyên Ngục Ma Mã khí tức nguy hiểm, để những cái kia nhàn nhã đang ăn cỏ ngựa chiến nhóm nhau nhau lùi tán. Nhưng chúng nó trí tuệ trình độ tựa hồ rất cao, đối mặt nguy hiểm cũng không có cuống quýt chạy trốn tứ phía, mà là một bên chăm chú nhìn chằm chằm Doanh Cửu bọn hắn, một bên thành đàn thể hướng về sau chậm rãi thối lui. tiếp tục hướng Vạn Thú Sơn bên trong xâm nhập, trên đường đi thấy được vô số loài động vật kỳ quái. Mọc ra cánh con sóc, mọc ra cự răng lão hổ, mọc ra ba cái đầu chó, còn có một số gọi không ra tên tới kỳ quái động vật. Nhưng vô luận đúng ăn cỏ vẫn là ăn thịt, bọn chúng nhìn thấy Võ Hợp cộng đồng phản ứng, đó chính là không chút do dự chạy trốn. Đối với cái này, Doanh Cửu trả lại cho Võ Hợp một cái chuẩn xác xưng hào, đó chính là chó ghét bỏ, đó cũng không phải là nhà, chó nhìn đều ghét bỏ chạy mất. Võ Hợp biểu thị rất tức giận, liền đuổi kịp con kia chạy trốn tam đầu khuyển, trực tiếp một bộ Võ Hợp 18 thức đem nó cho đưa tiễn. Chó trêu ai ghẹo ai. Hàm Đoan tam đầu khuyển, tại chết thảm trước biểu thị, ta khẳng định không phải người, nhưng ngươi là thật chó. Càng đi về phía trước, chính là một cái càng thêm rậm rạp rừng rậm nguyên thủy, có một cỗ xâm nhiên chi khí truyền đến, cùng ngoại tầng phảng phất tạo thành một cái thiên nhiên đường ranh giới. Võ Hợp một mặt nghiêm trọng, hắn nói ra, chủ công, chúng ta còn muốn tiếp tục thâm nhập sâu sao? Ta cảm giác được trong này có rất nhiều khí tức kinh khủng, chí ít đều là vương cấp trở lên tinh anh muốn, đi vào chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Doanh Cửu có chút thất vọng lắc đầu, nói ra, vậy chúng ta trở về đi. Từ phát hiện sơn man, đến phát hiện bọn chúng đúng chiến tộc, lại đến phát hiện Vạn Thú Sơn kỳ thật ngay tại kề bên này cách đó không xa, đây hết thảy đều là trùng hợp. Mà khi sở hữu trùng hợp đều nối liền cùng nhau thời điểm, kia trùng hợp cũng không phải là trùng hợp, các ngươi có thể hiểu được ý tứ này sao? Nói cách khác, hết thảy đều là mẫu, làm, loại, người, lực lượng ở sau lưng đẩy lên lấy đây hết thảy, muốn đem một vài thứ giao cho Doanh Cửu trong tay. Nếu như đây là một bản hồng hoang tiểu thuyết lời nói, vậy liền có thể dùng cơ duyên để giải thích vấn đề này. Liền giống với Thái Cực Đồ, bản cổ phiên, Chu Tiên kiếm trận chủ nhân, nhất định chính là Tam Thanh, mà không phải là những người khác. Mà bây giờ Doanh Cửu tìm kiếm Vạn Thú Đồ phổ không được, có lẽ là bởi vì cái cơ duyên này không thuộc về hắn, lại có lẽ là bởi vì cơ duyên chưa tới. Ngay tại đại bộ đội chuẩn bị trở về địa điểm xuất phát lúc, một tiếng to lớn tiếng gầm gừ làm cho tất cả mọi người bị ép buộc dừng bước, ngây người tại nguyên chỗ. Tại mọi người nhìn chăm chú, bầu trời chậm rãi đen lại, một tòa cao vút trong mây, trắng đen xen kẽ núi hướng về mọi người từng bước đi tới. Đây là một con cao đến không cách nào thấy rõ chân dung cự thú. Nó nửa bộ phận trên dấu ở tầng mây bên trong, căn bản là thấy không rõ. Mà theo nó tới gần, mọi người một trái tim đều nâng lên cổ họng. Mặc dù mọi người không có được chứng kiến thánh cấp cường giả, nhưng đây tuyệt đối là siêu việt thánh cấp tồn tại. Đây là một loại không hiểu cảm giác. Nhìn xem cự thú màu đen như là như trụ trời hai chân, cùng màu trắng bụng ngọn nguồn. Doanh Cửu lẩm bẩm nói, phương nam có thú, tên là Ngao Thiết, giống như gấu, đầu nhỏ, tí chân, đen trắng bác. Không phải là nó đi. Đúng lúc này, một bản kim sắc sổ cùng một đôi trắng đen xen kẽ đáng yêu tiểu gia hỏa rơi vào Doanh Cửu trong ngực. Sổ tên là Vạn Thú Đồ Phổ. Mà hai cái này trắng đen xen kẽ tiểu gia hỏa, bọn chúng chỉ dắt lấy Doanh Cửu quần áo, phát ra ríu rít âm thanh. Cự thú quay người rời đi, chỉ hai bước, liền biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Lũ tiểu gia hỏa ổ trong ngực Doanh Cửu, nhìn xem nó biến mất địa phương, lại phát ra ríu rít tiếng khóc. Hệ thống thanh âm tại Doanh Cửu vang lên bên tai, "Đinh, nó đại nạn sắp tới, nhưng nó tộc đàn ứng tồn, đúng lấy trời ban sau hậu đại một đôi, dùng để sinh sôi chủng tộc. Nhưng cân nhắc sau hậu đại cô ấu không người chăm sóc, nó lợi dụng chiến tộc làm dẫn, đưa ngươi dẫn từ đó địa, lấy Vạn Thú Đồ Phổ vì ban thưởng, hy vọng ngươi thay nó chiếu cố hậu đại, ngươi có bằng lòng hay không?" "Nó là ai?" Chương 95, Tần có duyệt sĩ, ta có sợ gì? Nguyên lai like đây hết thảy đều là nó cùng nữ oa chủ thần tổng cộng ra. Doanh Cửu tại một cái nháy mắt, kỳ thật đều cho là mình chính là thiên tuyển chi tử, nhưng cái này lại hoàn toàn là hắn suy nghĩ nhiều. Hắn lấy được hết thảy đồ vật, hắn đều bỏ ra cái giá tương ứng cùng cố gắng, đều là hắn nên được. Vẫn là vấn đề kia, nó là ai? Sibiu tiên tổ tọa kỵ, thực thiết thú, cũng chính là chúng ta chỗ tục xương gấu trúc. Cùng hậu thế manh vật khác biệt, nó là chân chính chiến thú. Đúng cùng hoàng đế tọa kỵ ứng long tranh đấu cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào tồn tại. Nhìn xem ngực mình hai cái gấu trúc nhỏ, bọn chúng chính co quắp tại cùng một chỗ, nhắm mắt lại ngủ say. Chiếu cố bọn chúng sao? Cái này tự nhiên là không có vấn đề, Doanh Cửu biết chiếu cố thật tốt bọn chúng, dù sao cũng là nó hậu đại. Ai, chỉ là nó vậy mà cũng vẫn lạc, đáng tiếc. Doanh Cửu cũng không phải là bởi vì không có thu phục nó mà cảm thấy đáng tiếc, Doanh Cửu chưa từng có loại ý nghĩ này, chủ nhân của nó vĩnh viễn chỉ có một cái, đó chính là Sibiu. Hắn nói đáng tiếc, chính là đơn thuần cảm thấy ngay cả nó cũng vẫn lạc, rất đáng tiếc. Phương Hề nhìn xem Doanh Cửu trong ngực tiểu gia hỏa nói ra, thật đáng yêu hai cái tiểu gia hỏa nhà, ca, bọn hắn chính là vị đại nhân kia hậu đại sao? Doanh Cửu nhẹ gật đầu, nói ra, đúng thế. Phương Hề lại hỏi, vậy chúng nó phải gọi tên là gì nha? Làm đặt tên khó khăn ung thư màn cuối Doanh Cửu, suy nghĩ một chút liền nói ra, công cái này liền gọi Hùng Hùng đi, mẫu cái này liền cứ gọi Miêu Miêu. Thiếu nữ cười nói, hì hì, ca ngươi lấy tên vẫn là nát như vậy, có thể hay không đem Miêu Miêu cho ta ôm một chút? Từ không gì không thể, Doanh Cửu đem Miêu Miêu đặt ở Phượng Hề trong ngực, dạng này hắn cũng có thể chống đi một cái tay đến, nhìn xem ngực mình Vạn Thú Đồ Phổ. Vạn Thú Đồ Phổ, đặc thù vật phẩm, giới thiệu, ghi chép thế gian sở hữu thú loại đồ phổ, ghi chép các giống loài tin tức tạc kẽ, đúng một phần giống loài bách khoa toàn thư hiệu và một đặc thù chức nghiệp thú linh sư, am hiểu sâu thu tính, bồi dưỡng được chất lượng tốt tọa kỵ, sủng vật sát suất tăng lên 20 trước mắt danh ngạch 10 người, chủ lãnh địa mỗi tăng lên một cái đại giai cấp, gia tăng 10 cái danh ngạch, hiệu quả 2, Vạn Thú Đồ Phổ nguyên bản người nắm giữ dưới trướng kỵ binh loại, mang theo sủng vật loại binh chủng, sức chiến đấu tăng lên 5, hiệu quả 3, Vạn Thú Đồ Phổ nguyên bản người nắm giữ lãnh địa trong linh thú, kỳ thú, ma thú xuất hiện sát suất tăng lên 1, hiệu quả 4, thông biết vạn thú, trong thế lực linh dân nắm giữ Vạn Thú Đồ Phổ phó bản có thể đem thu phục tọa kỵ, sủng vật sát suất tăng lên 10, tọa kỵ, sủng vật sức chiến đấu tăng lên 3, hiệu quả 5, dạy và học thiên hạ, không phải lĩnh dân nắm giữ vạn thú đồ phổ phó bản có thể đem thu phục tọa kỵ, sủng vật sát suất tăng lên 5, tọa kỵ, sủng vật sức chiến đấu tăng lên 1, toàn bộ lớn trong vùng xuất hiện linh thú, kỳ thú, ma thú sát suất tăng lên 1 phần ngàn. Vạn thú đồ phổ chân chính cường đại, ở chỗ nó có thể tăng lên toàn bộ lớn khu thực lực, trong tương lai lớn khu tranh đấu ở giữa, có thể chiếm cứ ưu thế lớn hơn. Nhưng quyền quyết định này ở chỗ Doanh Cửu cái này nguyên bản người nắm giữ, một mặt là mình ăn một mình, một mặt là đem nó ban ơn cho tất cả mọi người, bao quát địch nhân của mình, Doanh Cửu sẽ như thế nào lựa chọn đâu? Không có cái gì đáng giá do dự, là một tư tưởng cảnh giới cao thượng người. Doanh Cửu đương nhiên lựa chọn đem nó ấn khắc, truyền cho tất cả mọi người. Nhưng là, cái này hoàn toàn là hắn tại đánh giấm. Quen thuộc hắn đều biết, Doanh Cửu đã mang thủ, lại tự tư. Hắn căn bản cũng không phải là cái gì đạo đức người hoàn mỹ, nói là vì tư lợi, vô lợi không dậy sớm cũng không đủ. Nếu như nói, những người khác cầm trong tay phó bản đoạt được hiệu quả, cùng hắn cái này cầm trong tay nguyên bản hiệu quả đồng dạng lời nói, vậy hắn tuyệt đối sẽ tự tư đem nó dùng riêng. Nhưng giữa hai bên đã tồn tại lớn như thế chênh lệch, bọn hắn vô luận như thế nào đều không thể gặp phải mình, lại như thế cách làm có lợi cho toàn bộ lớn khu thực lực tăng lên, như vậy cũng không có cái gì có thể do dự. Tần có duyệt sĩ, ai dám tranh phong? Ta lại có sợ gì? Hắn đường đường thứ nhất người chơi, đại tần người thừa kế, tay cầm ưu thế cự lớn, còn muốn đi sợ hãi người chơi khác bởi vậy gặp phải mình. Kia cách cục không khỏi quá nhỏ. Coi như thật bị người khác siêu đổi đến, đó chỉ có thể nói một vấn đề, đó chính là hắn thật không nên thân. Còn nữa nói, đem bạn thú đồ phổ truyền cho thiên hạ, cũng có thể vì hắn chiếm được một cái tiếng tốt, để những cái kia rời rạc người chơi đối với mình sinh ra hảo cảm. Ở kiếp trước, đến tuột cùng là người phương nào có được vạn thú đồ phổ, không người biết được. Nhưng hắn lựa chọn đem phần này bảo vật cùng người trong thiên hạ cùng hưởng, hắn Doanh Cửu tự nhiên cũng không thể kém hắn. Sau đó, Doanh Cửu nhìn xem vạn thú đồ phổ bên trên các loại dị thú, ngay tại hắn chuẩn bị lật giấy thời điểm, một con màu đen móng vuốt nhỏ đè xuống Doanh Cửu tay, không cho hắn lật giấy. Chỉ thấy mình trong ngực tiểu gia hỏa, không biết lúc nào đã tỉnh, đang tập trung tinh thần nhìn xem đồ phổ bên trên nội dung. Doanh Cửu cười nhẹ nhàng gãi cằm của nó, hỏi: "Tiểu gia hỏa, ngươi xem hiểu nha?" Hùng hùng liền như là con mèo đồng dạng, khi mắt trong cổ họng không ngừng phát ra lộc cộc lộc cộc thanh âm. Làm Doanh Cửu dừng lại động tác lúc, Hùng hùng lại dùng hai cái móng đuốt cầm Doanh Cửu ngón tay, đặt ở cằm của mình thịt mềm bên trên. Ha ha. Nhìn xem một màn này, tất cả mọi người phát ra tiếng cười, bởi vì cái này tiểu gia hỏa thật là quá đáng yêu. Cho dù là võ hợp như vậy ma khí quấn thân ma đầu, nhìn xem Hùng hùng trong hai mắt cũng thật đúng mềm mại. Tựa hồ lũ tiểu gia hỏa, trời sinh chính là làm quốc bảo tài năng. Tiến vào vạn thú sơn mục đích đã đạt thành, mọi người bắt đầu trở về. Lần này xuất chinh mục đích đã toàn bộ hoàn mỹ đạt thành, mọi người đem trực tiếp trở về Hàm Dương. Võ Hợp đi vào Doanh Cửu cùng Phượng Hề bên cạnh, lạc hậu nửa cái thân ngựa, hỏi: "Chủ công, các tướng sĩ nắm ta hỏi, bọn hắn lúc nào mới có thể trở về đến nơi đây?" Doanh Cửu cười nói: "Sẽ không quá lâu, không bao lâu chúng ta liền biết quay về nơi đây, đồng thời đi đến chỗ xa hơn." Lại xuất phát trước kia, Doanh Cửu đã tại Dòng binh công hội bên trong ban bố một cái nhiệm vụ. Từ Doanh Cửu ra xây thôn lệnh, chỉ định vị trí, từ còn lại người chơi thành lập thôn trang, sau đó lại đem nó chuyển nhượng cho Doanh Cửu. Đơn giản tới nói, chính là các người chơi bán mình lãnh địa mới bắt đầu thành lập quyền, mà Doanh Cửu cho bọn hắn đầy đủ ban thưởng. Chân chính ban thưởng cũng không ở chỗ tiền tài, mà là ở tần thế lực đối với bọn hắn càng sâu một bước tín nhiệm. Cho dù có thật nhiều người chơi đối với cái này có chỗ do dự, nhưng luôn có người chơi nguyện ý làm ra loại này lựa chọn. Vô số thôn tại Doanh Cửu địa phương cần đột ngột từ mặt đất mọc lên, sau đó tại 50 chủ lãnh địa thuộc tính tăng thêm dưới, đến không hết lưu dân bị đổi mới đến Quỳnh Châu, để tần thế lực phát triển lại lần nữa gia tốc. Nếu như nói trước kia đối với Quỳnh Châu khai phát tốc độ, đúng một giọt đang thong thả hướng xuống tích thủy, như vậy hiện tại thì là thẳng tiến không lùi như nước chảy sông lớn. Người chơi gia nhập, để thế lực phát triển lại để cái nhanh, nhưng cái này so với rộng lớn Quỳnh Châu mà nói, vẫn là hạt cát trong sa mạc. Tương lai vẫn rất dài rất dài. Ngàn dặm chuyến đi, bắt đầu tại Túc Hạ, lại tân bước chân vĩnh viễn không thôi. Chương 96, cộng đồng bản chất. Một chỗ không biết chi địa, chính là đạo gia tông địa. Tại một mảnh lá phong tung bay trong đình viện, một cái râu tóc tái nhợt, phản phất phổ thông nông gia lão đầu lão giả ngồi ở chủ vị, một hơi có vẻ già nua mặc nghiêm cẩn nam tử ngồi tại lão giả rủ xuống tay, lại có một tựa như vĩnh viễn ngủ không tỉnh mặc tùy ý nam tử trung niên ngồi tại thứ vị. Bọn hắn tức là Xuân Thu chiến quốc thời kỳ đạo gia tam đại nhân vật đại biểu, lão tử, liệt tử, trang tử. Đợt, liệt tử cùng trang tử nên đúng cùng một thời đại người, nhưng cũng không quan hệ thời trò. Nhưng tuổi tác ai lớn ai nhỏ rất khó khảo cứu. Trang tử từng tại Tiêu Giao Du bên trong đề cập tới liệt tử, liền lấy liệt tử vì lớn đi. Liệt tử cùng trang tử nhìn xem lão tử, nói ra: "Lão sư, ngài có thể trở về thật sự là quá tốt." Liệt tử cùng trang tử nơi đây xưng lão tử vi sư, trên thực tế bọn hắn cũng không phải là lão tử đồ đệ. Lão tử rời khỏi phía Tây Hàm Cốc thời điểm, bọn hắn thậm chí còn không có xuất sinh. Người hậu thế bởi vì này ba người tư tưởng giống nhau, liền đem nó quy về một nhà, cũng chính là đạo gia. Mà Trang Liệt mặc dù chưa hề cùng lão tử gặp nhau, nhưng hai người đều là lão tử tư tưởng người thừa kế. Tại tư tưởng cấp độ này, có thụ lão tử ảnh hưởng, tại bây giờ cái này bách gia tế xuất, chư tử đều tồn thời đại, bọn hắn đương nhiên lấy lão sư chi lễ đối đãi lão tử. Ừm. Lão tử chỉ là nhẹ gật đầu biểu thị mình nghe được, sau đó tiếp tục xem trong tay mình vạn thú đồ phổ phó bản. Liệt tử hỏi: "Lão sư, bách gia chư tử nghe nói lão sư cũng không rời đi, đều hy vọng có thể tới bái phòng ngài, không biết chúng ta nên như thế nào đáp lại?" Lão tử buông xuống vạn thú đồ phổ, cười híp mắt nói ra: "Ta lão già này tử có cái gì đáng giá bái phỏng, để bọn hắn cũng không cần đến cho ta thêm phiền toái." Liệt Tử xoa xoa trên trán của mình không tồn tại mồ hôi, lão sư thật đúng là rộng rãi à, chỉ sợ sau một câu mới là ngài không hy vọng bọn hắn tới bái phòng nguyên nhân đi. Trang Tử thì là hơi lim di mắt, nói ra, ai bảo lão sư ngài mặt mũi lớn đâu. Bất quá lại thế nào không muốn gặp, tung hành ra đời thứ nhất quỷ cốc tử, nho ra khổng tử, còn có chấp trưởng đạo đức kinh bản thật quan Doãn tử ngài dù sao cũng phải gặp gỡ đi, ba vị này đều là của ngài nửa cái đệ tử, có tình thầy trò tồn tại. Lão tử nhìn về phía Trang Tử, cười hỏi, hiện tại nói chuyện với ta, là Mộng Thành Hồ Điệp Trang Chu đâu? Vẫn là Hồ Điệp Mộng Thành Trang Chu đâu? Ha ha ha. Trong đình viện, chuyến ra ba người cởi mở tiếng cười, không người gặp lại đi xoắn suýt cái gì gặp cũng không thấy vấn đề. Đạo pháp tự nhiên, tùy duyên đi. Loạn khăn vàng bộc phát, để vô số thế lực bắt đầu sinh động hẳn lên. Trong đó là người ta chú ý nhất, không khác Hoa Minh phát lực. Hơn 1000 cái chân cấp thế lực, nhất cử trở thành mạnh nhất người chơi thế lực, phân tán tại 13 châu Hoa Minh thành trấn, trở thành đại bộ phận người chơi tụ tập địa điểm. Mà hệ thống nhận định thứ nhất người chơi doanh cửu, lại tại trận này trong loạn thế không có chút nào tồn tại cảm, cái này khiến các người chơi nội bộ xuất hiện các loại ồn ào náo động chi ngôn, cái gì sợ hãi, trốn tránh vân vân. Thẳng đến bạn thú đổ phổ xuất thế, để bọn hắn không thể không nuốt xuống những cái kia ngôn luận, đỉnh lấy bị cái tát đánh cho nóng bỏng mặt bên cạnh, vừa nói thật là thơm, tiếp nhận nữ hoa chủ thần cấp cho đến mình trong bao vạn thú đổ phổ phó bản. Tại đại chúng không cách nào nhìn trộm đến doanh cửu hành tung thời điểm, bọn hắn liền đem ánh mắt chuyển rời đến vệ thị tỷ bội trên thân. Tại toàn dân cầu tử thời đại, đại quy mô hoạt động căn bản là không cách nào giấu giếm được người chơi. Tự nhiên, vệ thị tỷ bội xuất hiện tại ký châu bột hải bệnh vụ cận tin tức bị bọn hắn lộ ra. Sau đó bọn hắn phát hiện, vệ thị tỷ bội tại bột hải bệnh duyên hải xây một cái lãnh địa, sau đó cái gì cũng không có làm, liền toàn tâm toàn ý kiến thiết bến tàu. Trong lúc nhất thời, các người chơi liền hiểu là chuyện gì xảy ra. Doanh cửu quân đội đem từ biển cả đi vào ký châu, trong lúc nhất thời, ký châu các đại thế lực đều là có chút luống cuống, cả ngày đều tại bột hải quận nhìn chằm chằm. Ngay tại một ngày này, tại vệ thị tỷ bội cùng doanh hàm nên đón dưới, mấy chiếc tần thuyền chậm rãi lái vào bến tàu. Không vĩ đẩy sĩ khí chậm rãi đi xuống tần thuyền, mà lên bờ thứ nhất trong nháy mắt, sĩ khí liền nhíu mày, nhìn về phía doanh hàm, nói ra, gặp qua phượng hề công chúa. Không vĩ đỡ lấy sĩ khí bả vai, ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói ra, quân sư, mặc dù người này cùng phượng hề công chúa giống nhau như lúc, nhưng nàng đúng một cái người chơi, ngươi nhận lầm, phải không? Sĩ khí lông mày không tiêu tan, nhìn chằm chằm vào doanh hàm. Không vĩ chắp tay nói ra, gặp qua vệ thị hai vị tiểu thư. Vệ thị tỷ muội có chút chắp tay, hoàn lễ nói, gặp qua tướng quân. Đồng thời trong lòng các nàng cũng là chấn kinh, lại là một cái đặc cấp võ tướng, còn có ở bên cạnh trên một con thuyền chỉ huy thuyền dỡ xuống lương thảo binh khí hồng đảo cũng là đặc cấp võ tướng, cùng chỉ huy quân đội có thứ tự xuống thuyền hồ thuyền cũng là đặc cấp võ tướng. Lại thêm thuần một sắc 5000 lục giai binh, để các nàng chấn kinh đến tột đỉnh. Còn có vậy không có xuất hiện vương cấp võ tướng, tần thế lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Các nàng xem hướng nhìn chằm chằm doanh hàm sĩ khí, hỏi, vị này là? Khổng Vĩ nói ra, vị này là chúng ta quân sư, sĩ khí tiên sinh, chính là một tên vương cấp nhu sĩ, càng là lần này chúng ta đến đây ký châu tổng chỉ huy. Chớ nhìn hắn hai mắt mù, nhưng hắn trong lòng có nhất tuệ nhãn có thể quan sát thế giới này. Vương cấp nhu sĩ. Mấy người chấn kinh liếc nhau, nói theo một ý nghĩa nào đó, vương cấp nhu sĩ muốn so vương cấp võ tướng cùng quý giá. Mà doanh hàm lại chú ý đã đến một cái điểm khác, doanh cửu giống như không cùng lấy đến, hắn nhất thời có chút tiết khí. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, doanh cửu hẳn là tìm kiếm vạn thú đồ phổ đi, liền không nên ôm lấy hy vọng. Biết được sĩ khí đúng thấy được, mà lại hắn nhìn chằm chằm vào mình, doanh hàm hỏi, không biết sĩ tiên sinh nhìn chằm chằm vào ta làm gì? Sĩ khí hỏi lần nữa, ngươi thật không phải là phượng hề công chúa sao? Doanh hàm lắc đầu, nói ra, ta đúng đảo nguyên chấn lãnh chúa doanh hàm. Sĩ khí gật đầu bất đắc dĩ, nói ra, nguyên lai là doanh hàm thủ lĩnh, đúng khí thất lễ. Khổng Vĩ nghi hoặc, hôm nay quân sư có phải hay không xảy ra vấn đề gì, làm sao ngay cả dị nhân cùng phượng hề công chúa đều không phân biệt được à? Cũng không phải là sĩ khí không phân rõ, mà là bởi vì tâm nhãn. Tâm nhãn thấy vật cùng người bình thường con mắt khác biệt, mà là nhìn thẳng bản chất. Tỷ như nói doanh cửu trong mắt hắn chính là một đầu cựu trảo hắc long, võ hợp trong mắt hắn chính là một đầu ma hổ, trương quan, lý đáy cùng khổng vĩ trong mắt hắn tức là ba thước khác biệt chó ngao. Người bình thường trong mắt hắn chính là nhiều loại sâu kiến. Liên như là trên thế giới không tồn tại hai mảnh giống nhau lá cây đồng dạng, cũng sẽ không tồn tại hai cái giống nhau như lúc người, bởi vì từ trên bản chất tới nói, giữa người và người chính là không giống. Phượng hề tại sĩ khí trong mắt, chính là một đoàn mờ mịt màu xanh sương mù, trong đó như có một con thần ẩn thánh phượng. Đây là một loại cực kỳ tôn quý, nhưng cụ thể mệnh cách không cách nào bị theo dõi bản chất. Nhưng ngay tại vừa rồi, hắn đem doanh hàm coi là phượng hề, bởi vì từ tâm nhãn xem ra, hai người bản chất hoàn toàn chính là giống nhau như lúc. Sĩ khí cúi đầu trầm tư, đúng tâm nhãn sai lầm. Không, sẽ không, tâm nhãn đúng sẽ không sai. Vậy tại sao cái này dị nhân có cùng phượng hề công chúa giống nhau như lúc bản chất đâu? Bản thân cái này liền không hợp lý, trừ phi các nàng vốn chính là một thể. Chẳng lẽ, sĩ khí xuất hiện một cái to gan suy đoán, nhưng trước mắt lại không cách nào biết rõ thật giả, chỉ có thể giao cho thời gian chứng minh. Chương 97, hợp tác thứ 3 phương hồng đảo màn đêm buông xuống liền trở về địa điểm xuất phát, làm trước mắt duy nhất một chi thành biên chế hải quân, hắn cần trở về tùy thời chờ đợi doanh cựu phân công. Mà đạt tới ký châu quân đội, liền dàn xếp tại trong thôn. Tần quân mấy cái cao cấp võ tướng đều tụ tập tại trong một gian phòng, bắt đầu chế định lấy tại ký châu đến tiếp sau kế hoạch hành động. Nhưng sĩ khí rõ ràng có chút không quan tâm, thường là đang nói chuyện nói liền không nói. Hồ Thuyên hỏi, quân sư ngươi thế nào? Sĩ khí nói ra, các ngươi thật không cảm thấy vị kia doanh hàm thủ lĩnh cùng phượng hề công chúa hắn rất giống sao? Khổng Vĩ nói ra, đương nhiên rất giống, nếu không phải hắn đúng dị nhân, ta đều coi là chính là Phượng Hề công chúa bản nhân. Mà lại từ biểu hiện của nàng đến xem, hắn hiển nhiên là cùng chủ công nhận biết, hơn nữa còn họ Doanh, cho nên à. Hồ Thuyên tiếp lời nói ra, cho nên à, đại quân sư, chúng ta cũng không cần xoắn suýt cái này, làm tốt chúng ta chuyện nên làm là được rồi. Chuyện này chúng ta chỉ cần truyền lại cho chủ công, để chủ công xử lý là đủ. Sĩ khí nhẹ gật đầu, nói ra, việc này ta đã truyền lại cho Hắc Long sử bên trong đại nhân, đồng thời thuận tiện xin nhờ bọn hắn hỗ trợ tra xét một chút đảo nguyên trấn. Hồ Thuyên kinh ngạc nói ra, ngươi vậy mà có thể mời được Hắc Long sử làm việc. Chủ công như thế sủng ái ngươi, liền không sợ chúng ta những người này ăn dấm sao? Khổng Vĩ cũng là có chút thế ẩm, cho tới nay, bọn hắn cùng Hắc Long sử gặp nhau liền giới hạn tại báo cáo tình báo cùng tiếp thu tình báo. Cao lệnh Hắc Long sử, xưa nay sẽ không cùng bọn hắn giao lưu, cũng sẽ không cho bọn hắn bất kỳ trao đổi gì cơ hội. Cũng tỉ như, đột nhiên từ trong khe cửa nhét vào tới cái này một phong tình báo, bọn hắn ngay cả Hắc Long sử cái bóng cũng không có trông thấy. Khổng Vĩ nhặt lên cái này phong tình báo, đem nó đưa cho sĩ khí. Trong đó đúng một chút liên quan tới Đào Nguyên trấn tình báo, chỉ nói Đào Nguyên trấn đúng tại Kinh Châu Võ Lăng quận, còn lại cũng không có cái gì đáng giá chú ý điểm. Nhưng ngược lại là nâng lên một điểm, đó chính là gần nhất Võ Lăng quận phụ cận nhiều hơn rất nhiều người chơi, mà lại căn cứ Hắc Long sử sưu tập đến tình báo đến xem, bọn hắn từ một cái tên là Lợi Kiếm ra khỏi vỏ người chơi tổ chức, mục tiêu thình lình chính là Đào Nguyên trấn. Nhưng chuyện này chân chính phía sau màn hắc thủ, nhưng thật ra là Lý gia. Sau khi xem xong, sĩ khí đem tình báo nhét vào trên mặt bàn, nói ra, các ngươi cũng xem một chút đi. Hồ Thuyên nói ra, lão sĩ ngươi làm gì? Hắc Long sử đưa cho ngươi tình báo, ngươi dám để cho chúng ta nhìn? Hắc Long sử tình báo nhìn qua sau đúng phải lập tức phá hủy, lại không có thể hướng ra phía ngoài lộ ra, không phải sẽ bị chế tài. Ngươi muốn cho chúng ta trở thành bị chế tài kia nhóm người thứ nhất ta? Sĩ khí bất đắc dĩ nói ra, ta cũng không phải không biết. Các ngươi nhìn chính là, nếu như là mã hóa tình báo, theo ý ta qua về sau, nó hiện tại cũng đã tự hành tiêu hủy. Nghe được sĩ khí nói như vậy, Khổng Vĩ cùng Hồ Thuyên hai người lòng hiếu kỳ bị cong lên, đều chậm rãi đem đầu đưa tới. Liền muốn đánh mở lúc, Khổng Vĩ một nắm đè xuống Hồ Thuyên tay, nói ra, lão hổ, nhìn trước đó chúng ta vẫn là trước thêm cái bảo hiểm đi. Hồ Thuyên nhẹ gật đầu, sau đó hai người rất có ăn ý nói ra, phần tình báo này không phải chúng ta muốn nhìn, đúng sĩ khí hắn buộc chúng ta nhìn. Sở hữu tạo thành bất lợi hậu quả, đều từ sĩ khí gánh chịu. Sĩ khí, ta thật muốn giết chết bọn hắn, hổ ngao vì gian gia hỏa. Đương nhiên, Hồ Thuyên cùng Khổng Vĩ chỉ là nói đùa mà thôi. Bởi vì chính như sĩ khí nói, nếu như phần tình báo này bọn hắn không thể nhìn lời nói, hẳn là đã sớm tự hủy. Sĩ khí nhắc nhở, các ngươi trực tiếp nhìn cuối cùng là được rồi. Hai người nghe vậy, trực tiếp nhìn về phía dòng cuối cùng, chỉ thấy phía trên viết, đem tình báo này chuyển giao Doanh Hàm đại nhân. Khổng Vĩ, Hồ Thuyên, Hắc Long sử tình báo truyền ra ngoài, còn tôn xưng Doanh Hàm vì đại nhân. Tại toàn bộ tần thế lực bên trong, có thể hưởng thụ Hắc Long sử tôn xưng chỉ có hai người, một là Doanh Cửu, hai là Phượng Hề. Mà bây giờ muốn bao nhiêu ra một cái Doanh Hàm? Khổng Vĩ cùng Hồ Thuyên đầy đầu nghi hoặc, cái này Doanh Hàm đến tuột cùng đúng lai lịch gì? Sĩ khí ra nói ra, tốt, chúng ta cũng không cần xoắn xuýt chuyện này, cũng không cần đi quan tâm nàng đến tuột cùng là dạng gì thân phận, chỉ cần cho vị đại nhân này đầy đủ tôn kính là được rồi. Mấy người nhẹ gật đầu, không còn xét việc này, bắt đầu chăm chú nghiên cứu quân tình địa đồ. Ngày thứ hai, tam phương thế lực lần nữa tề tụ một đường. Sĩ khí nhìn thấy Doanh Hàm thứ nhất trong nháy mắt, liền cung kính nhân cần thăm hỏi nói, sĩ khí gặp qua Doanh Hàm đại nhân. Vệ Hoàng Doanh, Hoa Doanh, dựa vào cái gì? Thấy được nàng như thế cung kính, đối với chúng ta vẫn lạnh lùng nhàn nhạt, chỉ tôn trọng hoàng hậu nương nương, không tôn trọng chúng ta những này phi tử đúng không? A phi, cái gì hoàng hậu phi tử? Hai người vội vàng thoát khỏi loại cảm giác kỳ quái này. Doanh Hàm hỏi, sĩ tiên sinh vì cái gì đột nhiên khách khí như vậy? Sĩ khí nói ra, Doanh Hàm đại nhân đang giá tất cả chúng ta tôn kính. Sau đó, hắn đem tình báo lấy ra, đưa cho đứng sau lưng hắn quản gia, sau đó từ quản gia bỏ vào Doanh Hàm bên cạnh bàn. Sĩ khí nói ra, phần tình báo này chuyển giao cho đại nhân. Doanh Hàm mở ra sau khi xem, nhẹ gật đầu liền không có nói cái gì, chỉ là một chút việc nhỏ mà thôi, không có gì ngạc nhiên. Nhưng Doanh Cửu đối nàng coi trọng hắn nhìn ở trong mắt, đây thật là một kiện đáng giá cao hứng sự tình. Hắn hỏi sĩ khí, các ngươi chủ công có hay không cùng các ngươi đề cập tới ta đây? Đây đại khái là một cái mất mạng để, không phải đưa sĩ khí mệnh, đúng đưa Doanh Cửu mệnh. Sĩ khí xảo diệu hồi đáp, kỳ thật ta vừa đầu nhập vào chủ công không đến một tháng mà thôi, cùng chủ công ở chung rất ít. Đối cái này ta cũng không hiểu biết, nhưng tin tưởng những tướng quân khác hẳn là biết đến. Doanh Hàm nhẹ gật đầu, đối câu trả lời này không có không hài lòng. Sau đó hắn nhìn về phía Vệ thị tỷ muội, hỏi, Hoàng Doanh tỷ tỷ, Hoa Doanh muội muội, không biết thế lực của ta có thể hay không gia nhập lần này trong hợp tác đâu. Vệ Hoàng Doanh nhìn về phía Doanh Hàm, nói ra, cái này đương nhiên có thể nha, cũng không biết Hàm muội muội ngươi có thể điều nhiều ít người tới. Doanh Hàm nghĩ nghĩ nói ra, liền 1000 lục giai binh đi, quê quán bên kia cũng không phải rất thái bình. Nghe giọng điệu này, tựa như là có chút ngại ít. Hoa Doanh một bộ sinh không thể luyến dáng vẻ, lẩm bẩm nói, các ngươi lão doanh gia người đều là quái vật sao? Động một chút lại xuất ra nhiều như vậy lục giai binh. Hiện giai đoạn muốn xuất ra lục giai binh, chỉ có một khả năng, đó chính là dùng A giai tư chất dân bản địa tiến hành chuyển chức. Nhưng đối với một cái lãnh địa tới nói, A giai tư chất liền tương đương với tối cao tư chất, dù sao tư chất cao hơn nở tờ cờ không thông suốt qua đổi mới được đến, chỉ có thể chủ động đầu nhập vào hoặc là thu phục. Có thể A giai tư chất nhân tài xuất hiện, đó cũng là không. Một xác suất à, tại thế lực vừa mới xây thành lúc, vô luận là địa phương nào đều muốn đầu nhập đại lượng nhân tài đi vào, ai bỏ được để A giai tư chất nở tờ cờ làm đại đầu binh đâu. Ngoại trừ hai cái này biến thái, Doanh Cửu liền không nói, hắn đã không phải là người phạm vi, gia hỏa này vương cấp võ tướng cùng vương cấp mưu sĩ đều có, còn có đặc cấp võ tướng một đống. Có thể ngươi chỉ là một cái Doanh Cửu nhỏ mê muội, tự xưng, dựa vào cái gì nha? Trong không khí, tản ra nồng đậm vị chua vệ Hoàng Doanh cũng cần nói một chút các nàng có thể ra bao nhiêu lực, bớt ăn bớt mặc bồi dưỡng kia 180 cái lục giai binh liền không nói. Vệ Hoàng Doanh vung tay lên, nói ra, nhân số 10 vạn trong vòng, ngũ giai binh muốn bao nhiêu cho bao nhiêu. Người chơi quân đoàn, phá hôi, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Chương 98, cấp 3 tiểu trấn kỳ thật vệ Hoàng Doanh thực lực không yếu, thật không kém. Chỉ cần không cùng Doanh Cửu so, tuyệt đối là đương thời đỉnh tiêm. Lính của nàng loại trên cơ bản đều là bê giai tư chất chuyển trước mà đến, trước mắt khiếm khuyết, chỉ là thời gian lắng động mà thôi, thời gian vừa đến, mấy chục vạn ngũ giai binh tiến giai thành lục giai binh, đủ để chấn nhiếp một phương. Mà lại hắn còn nắm giữ lấy vô cùng vô tận người chơi quân thể, vĩnh viễn không nên xem thường người chơi, dù sao bọn hắn thế nhưng là có tương đương với A giai tư chất thiên phú, tiến vào trò chơi nhóm đầu tiên người chơi trên cơ bản đều có ngũ giai đỉnh phong chiến lực, 50 vũ lực. Khoảng cách chính thức chuyển chức làm chiến đấu chức nghiệp kém chỉ là một phần công pháp mà thôi. Trừ cái đó ra, cũng chính là một cái không có kỷ luật nhân tố khốn nhiễu bọn hắn. Mà có một cái thế lực liền giải quyết vấn đề này, đó chính là Hoa Minh. Làm Hoa Minh chỉ huy hàng ngàn hàng vạn đều nhịp ngũ giai đỉnh phong người chơi bắt đầu công lược khăn vàng thời điểm, một đường báo tiệp. Từ đó ai còn dám xem nhẹ người chơi? Có lẽ là cân nhắc đến người chơi toàn bộ chuyển chức làm binh sĩ quá mức biến thái, thế là nữ hoa ngay từ đầu liền có một cái hạn định, đó chính là người chơi chỉ có thể trở thành sinh hoạt chức nghiệp hoặc là nhất định phải tu luyện công pháp chủ chiến chức nghiệp. Nhưng người chơi chính là người chơi, phối hợp đến lại ăn ý cũng không phải chân chính binh sĩ chức nghiệp. Một đối mặt cùng giai vị chuyên trách binh sĩ khẳng định đánh không lại, tiểu bộ đội đối chọi cũng đánh không lại, chỉ có thể đánh đại tập đoàn nhân số áp chế. Tại khăn vàng quân sơ tao ngộ đả kích về sau, bọn hắn rất nhanh liền phát hiện chi quân đội này ăn ý chỉ dừng lại vu biểu mặt, lộ ra 10 phần cồng kềnh, mà lại người chơi bên trong dùng đao dùng kiếm, dùng đòn đánh, dùng dao phay, cách dùng trượng, dùng lá bửa, cái gì cũng có, căn bản không thống nhất, lấy đám bộ đội nhỏ dây dưa thì sẽ để cho người chơi tự loạn trận cước, sinh ra kỳ hiệu. Mà lại điểm trọng yếu nhất chính là người chơi quân đội không cách nào ngưng luyện ra hộ thể sát khí, căn bản là gánh không được mưu sĩ kỹ, phương sĩ kỹ, thuật sĩ kỹ chờ một chút thành tấn pháp thuật hệ tấn công. Cuối cùng, người chơi quân đoàn cũng không thể một mực thắng liên tiếp xuống dưới. Nhưng một ít trong chiến trường, người chơi vẫn là biết phát huy tác dụng cực lớn. Bất quá, sĩ khí tạm thời không có muốn chơi nhà, chỉ là muốn 5000 ngũ giai binh. Bởi vì trước mắt mà nói, tần thế lực chiến lược chủ yếu chưa tới, quy mô quá lớn dễ dàng gây nên khăn vàng đại bộ đội chú ý, nếu là đến cái vương cấp trở lên võ tướng, chỉ sợ khó có thể ứng phó. Sau đó, tam quân liên minh thành lập. Doanh Cửu làm trên danh nghĩa tổng chỉ huy, nhưng không biết lúc nào mới có thể đi vào chính diện chiến trường. Vệ Hoàng Doanh cùng Hoa Doanh, cùng Doanh Hàm làm tam đại chỉ huy phó, nhưng cũng không trực tiếp tham dự tác chiến. Cuối cùng, từ liên quân quân sư tham mưu trưởng sĩ khí thực tế tiến hành chỉ huy. Cái này khiến sĩ khí thụ sủng nước kinh. Bất quá đó cũng không phải đối sĩ khí tín nhiệm, đây hết thảy đều xây dựng ở các nàng đối với Doanh Cửu tín nhiệm phía trên. Trung quy là sơ lãnh binh, Triệu Quát Chi dám thời thời khắc khắc nhắc nhở lấy sĩ khí, nhường hắn không dám nghĩ đương nhiên, cô phụ Doanh Cửu đối với hắn kỳ vọng. Bột Hải quận cùng Cự Lộc quận cách xa nhau hai quận, đúng lấy tại Bột Hải quận hoạt động khăn vàng cũng không phải là tất cả đều là tinh nhuệ. Liên từ đơn độc lĩnh quân kinh nghiệm phong phú cường vĩ, dẫn đầu 1000 hắc kỵ tại Bột Hải quận do võ huyện cảnh nội hoạt động, một bên điều tra tình thế, một bên hấp dẫn này trong huyện khăn vàng lực chú ý hắc kỵ tinh nhuệ, tới lui như gió không cần lo lắng nó vấn đề an toàn. Mắt kiếp trước nhà, thổ hào, địa phương quân đội, khăn vàng, sơ tặc, thủy phỉ, nghĩa quân, người chơi, thậm chí là chui vào đi vào Ký Châu tới ngoại tộc, giữa bọn hắn hoặc đối địch, hoặc âm thầm hợp tác, lại hoặc là lẫn nhau cấu kết. Cái này dẫn đến trước mắt Ký Châu tình thế rất phức tạp, chưa quen cuộc sống nơi đây tần quân không thể vùi đầu tấn công mạnh, nếu không nếu phạm vào chúng nộ, tất thiệt tỏi lớn. Trước mắt Bột Hải quận bên trong do võ huyện thụ khăn vàng ảnh hưởng lớn nhất, hơn phân nửa huyện bị khăn vàng cầm xuống, sơn tặc cũng là mọc lên như nấm, nơi này thủy tốc đủ đủ, đúng lấy sĩ khí trước đem hắc kỵ cái này khuôn mặt xa lạ ném ra ngoài đi, nhìn xem biết kích thích cái gì bọn nước. Mà đối với toàn bộ liên quân tới nói, trước mắt điểm trọng yếu nhất chính là có một cái ổn định cứ điểm. Cho nên sĩ khí liền đem ánh mắt đặt ở bị khăn vàng khống chế, dễ thủ khó công định an thành nhỏ. Không thể không nói, trực tiếp tiến đánh thành nhỏ ý nghĩ này rất nguy hiểm, nhưng cũng không phải là không có cơ hội. Hết thảy, liền nhìn Khổng Vĩ hắc kỵ có cho hay không lực. Nếu không cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, đối tiểu trấn độc thủ. Đinh, chúc mừng Hàm Dương thành công thăng cấp đến cấp 3 tiểu trấn. Hàm Dương, trấn trung tâm hành chính đột nhiên phát sinh run run một hồi, ngay sau đó liền trở nên càng thêm trang nghiêm, tại không ngừng cố gắng dưới, Hàm Dương rốt cục trở thành cấp 3 tiểu trấn. Cùng một thời gian, Thiên Mạch trấn cùng Thủy Quân trấn cũng đi theo thăng cấp làm cấp 2 tiểu trấn, vô số thôn cấp phụ thuộc lãnh địa trở thành cấp 3 thôn trang. Hoành Thanh cầm một phần văn kiện, hướng Doanh Cửu báo cáo, "Chủ công, hiện tại chúng ta thế lực tổng cộng có trấn cấp lãnh địa 4 tòa, cấp 3 thôn trang 32 cái, cấp 2 thôn trang 102 cái, một cấp thôn trang 25 cái, mỗi ngày mới tăng thôn trang 10 cái, mỗi ngày mới tăng lãnh địa tự nhiên đổi mới nhân khẩu 9000 người, mỗi ngày mới tăng phi tự nhiên đổi mới nhân khẩu 6000 người, mỗi ngày mới tăng người chơi nhân khẩu 500 người." Lập tức xuất hiện như thế lớn khoảng cách, Doanh Cửu hỏi, "Quan viên phân công phương diện có cái gì khó khăn sao?" Hoành Thanh hồi đáp, "Trong ngắn hạn không có vấn đề, lãnh địa mới thành lập lúc tự có á giai nội chính nhân tài một tên xuất hiện." Bọn hắn đi qua hoàng đế từ tăng thêm sau đều trở thành S giai, quản lý một cái thôn dư xài. Nhưng khi lãnh địa lên tới chân cấp về sau, nhân khẩu tăng vọt, cơ cấu phong phú, bằng bọn hắn một cái người chỉ sợ bận không qua nổi, còn cần bồi dưỡng rất nhiều thấp tư chất cơ sở quan văn. Doanh Cửu nhẹ gật đầu, nhân tài bồi dưỡng đúng không đội bằng được. Hắn hỏi tiếp, kia tại lương thực vật tư phương diện này có cái gì khó khăn sao? Hoành Thanh cười nói ra, Thẩm Nghị tự trưởng đã khôi phục công tác, phương diện này tự nhiên không dùng vấn đề, đồng thời hắn đã thành công đột phá làm đại sư cấp thương nhân. Hoành Thanh đưa cho Doanh Cửu một phần văn kiện, nói ra, đây là Thẩm tự trưởng muốn đích thân hướng chủ công hồi báo sự tình. Trở xuống là nội dung, thành bẩm chủ công, tại Trương lão trị liệu xong, nghị đã khỏi, chủ công chớ lại lo lắng. Chưa cô phụ chủ công kỳ vọng, nghị đã ở trước đây không lâu đột phá đến đại sư cấp thương nhân. Tại đột phá về sau, thương gia liền chủ động cùng nghị lấy được liên hệ, tuân theo chủ công dặn dò, nghị cũng không cự tuyệt, nghị hiện tại đã trở thành một tên thương gia học giả, danh tự ghi lại ở thương gia kinh điển bên trong, đại biểu thương gia tại chủ công dưới trướng gia làm quan. Thương gia tài nguyên khắp toàn bộ Đại Hán, cùng các đại thế gia đều có mật thiết liên hệ, chỉ cần tiền tài mở đường, thứ gì đều có thể vì chủ công mua được, bao quát nhân khẩu. Trước mắt chính sử luận thế, trừ quân giới hơi có chút khẩn trương bên ngoài, vô luận là loại nào vật tư tài vụ bố trí đều có thể vì chủ công đặt mua hoàn mỹ, chủ công có thể toàn lực khu động thế lực phát triển xe ngựa. Doanh Cửu để văn kiện xuống, có chút thổ thức. Từ mình lập lại tần đến nay, lại là không có thao qua quá nhiều tâm, văn có Hoành Thanh, võ có Võ Hợp, thương có Thẩm Nghị, quả nhiên là đại hạnh. Về phần cái này thương gia, không biết có thể hay không tiến một bước lôi kéo. Thương gia cự đầu có hai, một vị đúng thương Thánh Bạch Quê, vị thứ hai thì là Đào Chu Công Phạm Lãi. Nếu có được hai người này tiến vào chiếm giữ, thì thiên hạ tài phú sẽ có một nửa tận về Hàm Dương. Thỉnh đi. Đây là không thể nào, đừng có nằm động. Chương 99, tộc nhân bên trên lãnh địa bước kế tiếp, dĩ nhiên chính là thăng cấp làm thành nhỏ, kia lại chính là một cái giai đoạn mới. Có hoàng đế từ tồn tại, liên quan tới thăng cấp thành nhỏ rất nhiều điều kiện, Hàm Dương kỳ thật đều đã toàn bộ đạt thành, chỉ đợi ba cái chỉ số tích lũy đến 100 liền có thể. Bất quá có một việc đã gác lại rất lâu, đó chính là đem thủy quân chi tâm đón về tổ tử. Doanh Cửu trong lòng sớm đã lập kế hoạch, tại Hàm Dương thăng cấp làm thành nhỏ trước đó, hắn nhất định phải đem thủy quân cho đón về tới. Đồng thời, cũng sẽ là tần thế lực có thừa lực bắt đầu thăm dò càng sâu biển cả thời điểm. Bất quá trước đó, nhiệm vụ chủ yếu nhất vẫn như cũng là loạn khăn vàng. Nhưng ở xử lý loạn khăn vàng trước đó, còn có một cái nhất chuyện quan trọng, đó chính là ngăn cản Hùng Hùng cùng Miêu Miêu tiếp tục phá nhà. Nhìn xem mình bị hủy đi đến rối bời gian phòng, Doanh Cửu mặt đen lên đoạt lấy hai bọn chúng ôm trên bàn, sau đó đem cửa mở ra một cái khe hở, trực tiếp liền đem bọn chúng cho vứt xuống trong viện, sau đó lại ba một chút đóng cửa lại. Đây chính là nam nhân, tại hống ngươi khi về nhà hứa hẹn muốn cho ngươi vô hạn cương triều, nhưng một khi hắn đạt được mình muốn về sau, chính là như thế vô tình. Trong viện, Hùng Hùng cùng Miêu Miêu bất đắc dĩ dãy rủa lấy, cuối cùng bị mình chăn nuôi viên ôm đi. Hai cái tiểu gia hỏa trong lòng khổ, tâm lý của bọn nó hoạt động đúng, dịu dít, lãnh chúa đại nhân ngươi lý một chút chúng ta à, mặc dù cây trúc ăn thật ngon, nhưng chúng ta muốn ăn thịt à, vì cái gì một mực cho chúng ta ăn cây trúc à, không muốn cây trúc à. Hiển nhiên, Doanh Cửu đối hai cái tiểu gia hỏa thói quen về ăn sinh ra hiểu lầm. Nhưng cái này cũng không trách Doanh Cửu, dù sao ngươi đi hỏi 100 người, trong đó 99 người đều sẽ nói cho ngươi gấu trúc thích ăn cây trúc. Cái này nhận biết đúng không có vấn đề, bởi vì tại trong thế giới hiện thực, gấu trúc nhóm mấy trăm năm qua chủ yếu đồ ăn đều là cây trúc, nhưng ở sớm hơn trước kia, bọn chúng nhưng thật ra là ăn thịt làm chủ. Gấu làm ăn tạp tính động vật, vô luận đúng thịt vẫn là làm, chỉ cần đúng bọn chúng cần, bọn chúng đều sẽ ăn. Mà gấu trúc món chính sở dĩ biết biến thành cây trúc, là bởi vì hoàn cảnh sinh hoạt cải biến, để bọn chúng thu hoạch được cây trúc so thu hoạch được cái khác đồ ăn lại càng dễ, cuối cùng đi qua mấy trăm năm diễn biến, liền trở thành thích ăn cây trúc gấu trúc. Doanh Cửu kiên định, để lũ tiểu gia hỏa rất bất đắc dĩ. Nhưng kỳ thật Doanh Cửu sẽ như thế, không chỉ là bởi vì chính mình thưởng thức, cũng là bởi vì vạn thú đồ phổ bên trên đối Hùng Hùng cùng Miêu Miêu ghi chép, Hùng Hùng, thực thiết thú đời thứ nhất hậu duệ, thích ăn thúy trúc, thừa vận mà tìm đường sống ban thường chi, sở thuộc thế lực võ vận một. Miêu Miêu, thực thiết thú đời thứ nhất hậu duệ, thích ăn thúy trúc, thừa vận mà tìm đường sống ban thường chi, sở thuộc thế lực phúc vận một. Doanh Cửu lần này không có nổi, đây đại khái là vạn thú đồ phổ quật cường đi, ta không muốn ngươi thích, ta muốn ta thích. Ta nói ngươi thích ăn cây trúc, vậy ngươi liền thích ăn cây trúc. Mà liên quan tới võ vận cùng phúc vận đây là hai loại huyền chi lại huyền đồ vật, bọn chúng không có một cái nào xác định khái niệm, không có một cái nào xác định hiệu quả, duy nhất có thể để xác định chính là bọn chúng đối với thế lực phát triển tới nói cực kỳ trọng yếu. Một cái người, một cái thế lực muốn thành công, không thể thiếu khuyết chính là cái này vận. Cái gọi là vận chính là cường giả lời nói khiêm tốn, mệnh chính là kẻ yếu lấy cớ. Thật là thế này phải không? Vận mệnh chưa hề đều là không thể tách đi ra dạng. Số mệnh người có lẽ có thể ngoài ý muốn thu hoạch được hảo vận, nhưng tuyệt đại đa số tình huống, thật tốt mệnh mới có thật tốt vận. Lao Quách có một câu, người nghèo đứng tại ngã tư phố đùa nghịch mười trôi thép câu câu không đến thân bằng tốt đủ, giàu cư rừng sâu núi thẳm múa đao thương côn bổng đánh không tiêu tan không nghĩa khách và bạn. Cái này lại không phải là không vận mệnh một loại giải thích, mà Doanh Cửu bây giờ cũng coi là giàu cư lệnh góc chi địa, hắn thân bằng cũng liền cùng đi theo. Tại A Ly chiếu cố hạ lớn lên Doanh Cửu, hôm nay mới biết, nguyên lai mình cũng là có thân nhân. Bạch Lộ Cung, Doanh Cửu ở đây thiết yến. Tại Hoành Thanh dẫn đầu dưới, một đám người chậm rãi tiến vào trong phòng yến hội, nó mặc rất có tần phong. Bọn hắn đúng vậy ẩn thế gia tộc Doanh gia, có thuần chính đại tần huyết mạch. Bọn hắn đối mặt Doanh Cửu, cung kính nói ra, gặp qua tần quân. Doanh Cửu nhẹ gật đầu, nói ra, đều ngồi đi. Trang diện nhất thời có chút trầm mặc, Doanh Cửu xem kỹ bọn hắn thật lâu, mới mở miệng nói, ta còn tưởng rằng các ngươi đúng đến hái quả đạo, nhưng nhìn giống như không phải như vậy. Trong nhóm người này, nhiều tuổi nhất lao nhân kia, cũng là Doanh gia đại trưởng lao nói ra, tần quân thế lớn, chúng ta không dám, đúng lấy chỉ có thể đầu nhập vào Tần Quân. Những chuyện này mọi người lòng dạ biết rõ, hắn cũng là rất thành thật, chỉ nói là không dám, nhưng không có nói không muốn. Doanh Cửu mà hỏi ta thuộc về Doanh gia cái nào một chi, nhưng còn có người thân tồn tại. Mặc dù Doanh Cửu từ nhỏ liền cô độc một người, cũng sớm đã quen thuộc, dù cho tìm được phụ mẫu, hắn đối với bọn hắn cũng sẽ là lạnh nhạt lớn hơn thân cận, nhưng hắn chính là muốn tìm đến, muốn chứng minh mình cũng là có cha mẹ. Tại khoa học công nghệ như thế phát đạt bây giờ, cho dù là người bình thường đều sẽ rất ít bởi vì ốm đau mà tử vong, cho nên cô nhi đúng sẽ rất ít xuất hiện. Dù cho có cô nhi, tại trí nào nắm giữ hạ xã hội, tìm thân cũng không phải là việc khó gì. Alin nên có thể rất nhẹ nhàng tại kho số liệu bên trong, so với gia cùng Doanh Cửu độ cao ăn cướp gen, từ đó tìm tới Doanh Cửu thân nhân, vô luận bọn hắn sống hay chết. Nhưng hiện thực luôn luôn tương phản, so sánh về sau, nhưng không có phát hiện bất luận cái gì có thể là Doanh Cửu thân nhân người, đồng dạng gặp được loại tình huống này, còn có Doanh Hàm. Nhưng đây là không có khả năng phát sinh sự tình, chỉ cần một cái người trên thế giới này tồn tại qua, kia trí não liền nhất định có thể tra được. Trừ phi là bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân hoặc là thế lực lớn, tin tức của bọn hắn bị che giấu. Có lẽ, liên quan tới chính mình thân nhân tin tức, liền bị Doanh gia cho che giấu. Doanh Cửu nhìn chằm chằm đại trưởng lão, chờ đợi lấy hắn đáp lại, nội tâm của hắn xa xa không có hắn biểu hiện ra bình tĩnh như vậy. Đại trưởng lão chậm rãi lắc đầu. Cái này nho nhỏ động tác, để Doanh Cửu đầy ngập chờ mong cấp tốc làm lạnh. Đại trưởng lão nói ra, chúng ta chỉ có thể xác định Tần Quân đúng tộc nhân của chúng ta, nhưng không có một người có thể xác định là Tần Quân người thân. Việc này lớn, chúng ta cũng không dám vọng có kết luận, nhưng chúng ta Doanh gia sở hữu thành viên đều là Tần Quân thân nhân. Nói lời nói này thời điểm, đại trưởng lão ánh mắt không có chút nào ba động, tràn đầy chân thành. Doanh Cửu nhìn chằm chằm hắn con mắt, hy vọng có thể nhìn ra cái gì khác biệt, hắn cười nói, chiếu ngươi nói như vậy, ta tựa như là từ trong viên đá đụng tới đồng dạng. Đại trưởng lão nói ra, không dám đánh thú Tần Quân. Doanh Cửu lắc đầu, nói ra, không thảo luận những thứ này, chúng ta uống rượu đi. Doanh Cửu cùng bọn hắn nâng chén cộng ẩm, nhưng không khí hiện trường vẫn lãnh đạm. Doanh Cửu liền chống đỡ cái cằm nhìn xem đại trưởng lão, hy vọng có thể nhìn ra chút gì tới. Hắn thật không biết sao, vẫn là nói không thể nói, không muốn nói, hoặc là không dám nói. Ha ha, toàn bộ phòng hội bầu không khí vẫn luôn rất nặng nề ngột ngạt, Doanh Cửu giống như là có tâm sự gì khó bình đồng dạng, rượu một chén tiếp lấy một chén vào trong bụng, đồng thời liền nhìn chằm chằm đại trưởng lão. Đại trưởng lão bị Doanh Cửu chằm chằm đến tê cả da đầu, chủ động cùng Doanh Cửu giới thiệu đi vào Hàm Dương họ Doanh người. Đại trưởng lão tên gọi Doanh Họ, mặc dù cao tuổi, nhưng cho người ta một loại càng già càng dẻo dai cảm giác. Lần này đồng hành, thế hệ trước còn có Tam trưởng lão Doanh Dương, đúng một cái chừng 50 tuổi phụ nhân, được bảo dưỡng ngược lại là rất tốt, nhìn hình tượng vô cùng tốt, giống như là chừng 30 tuổi thiếu phụ. Tộc trưởng Doanh Lệ, đúng một cái rất ít nói, nhưng nhìn lòng dạ rất sâu trung niên nam nhân. Đồng lứa nhỏ tuổi như là tộc trưởng mấy con trai nữ nhi, cùng trong gia tộc cái khác thành viên trọng yếu. Chương 100, tộc nhân hạ trong bữa tiệc, Doanh Lệ đột nhiên mở miệng nói ra, "Tần Quân, không biết đại tần có thể hay không thu nhận chúng ta những này bất thành khí gia tộc đệ tử." Doanh Lệ nguyện ý đem tộc trưởng chi vị trả lại cho Tần Quân. Làm Doanh Lệ nói ra câu nói này thời điểm, hắn mấy con trai sắc mặt đều có biến hóa, nhưng lại nhát gan che giấu. Chỉ có một người, hắn nhìn xem Doanh Cửu ánh mắt tràn đầy không phục. Doanh Cửu buông thả mà cười cười, "Ha ha, có ý tứ, có ý tứ. Chỉ là gia tộc quyền lực, mình coi như cặn bã đồ vật, ở những người khác trong mắt lại có vẻ trọng yếu vô cùng, bọn hắn thậm chí nguyện ý vì thế liều sống liều chết." Có thể nhìn thấy mình thân nhân, Doanh Cửu nội tâm không nói ra được phức tạp. Không ngừng nuốt rượu vào cổ họng, lại không dùng nội lực giải rượu, lúc này Doanh Cửu đã là có chút hơi say. Doanh Cửu cơ cao lâm hạ nhìn xem những người tuổi trẻ kia, hỏi, "Các ngươi thật giống như không cao hứng lắm, đúng không?" Doanh Cửu trên thân tản mát ra một loại cảm giác gáp bách mãnh liệt, để bọn hắn toàn thân phát lạnh, đũa chén rượu rơi mất một chỗ. Doanh Họ cùng Doanh Lệ mở miệng nói, "Thần Quân." Leng keng. Chén rượu bị Doanh Cửu ném xuống đất. Doanh Cửu nhìn bọn hắn một chút, hỏi, "Các ngươi có cái gì muốn nói sao?" Doanh Họ cùng Doanh Lệ muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn đem mình lời nói nuốt trở về. Doanh Cửu dẫn theo bầu rượu, lắc lắc ung dung đi vào cái kia không phục trước mặt người tuổi trẻ, ở rượu, hỏi, "Nấc, ngươi tên là gì?" Hắn cúi đầu, tựa hồ là hít thở sâu một chút, mới nhỏ giọng hồi đáp, "Ta gọi Doanh Dụ." Doanh Cửu nhíu mày, miệng hơi cười nói ra, "Ha ha, Doanh Dụ, Doanh Muốn. Tên rất hay." Chợt nghe xong, cũng làm người ta nhớ tới tiên tổ Tần Võ Vương, hắn tên là Doanh Đãng, tên của các ngươi đều có điểm đặc sắc, hiệu quả như nhau. Doanh Dụ cúi đầu, thấp giọng nói ra, "Tần Quân nói như thế tử, đúng đang vũ nhục tiên tổ." Doanh Cửu thất vọng nhìn xem hắn, nói ra, "Ngay cả mình bị vũ nhục cũng không dám nói chuyện lớn tiếng sao? Còn muốn mượn dùng tiên tổ chi danh, đến để cho ta có chỗ cố kỵ." Doanh Cửu ôm bầu rượu vừa hung ác ực một hớp, "Tê, nguyên lai đây chính là đại tần hậu duệ gia giáo sao? Thật là làm cho trước mắt ta sáng lên à." Doanh Cửu ngửa ngồi đối diện với hắn, lồng ngực và táo chẳng biết lúc nào bị rượu làm ướt. Doanh Cửu đem mang theo người phối kiếm khí ở một bên, trong lòng dâng lên một cỗ phiền muộn, cởi quần áo kéo ra, lộ ra bộ ngực của mình. Hắn hỏi, "Thật không tức giận sao? Đường đường đại tần Doanh gia, thế mà muốn tới thỉnh cầu ta cái này không biết mùi vị tần quân che chở, các ngươi hẳn là rất tức giận đi. Nhất là những lão gia hỏa kia, còn cấm chỉ các ngươi va chạm tại ta. Còn muốn đem tương lai thuộc về các ngươi những người trẻ tuổi này Doanh gia, giao cho trên tay của ta, khẳng định tức giận đi." Doanh Dục bàn hạ hai tay, đã thật chặt nắm lên nắm đấm, đầu ngón tay bởi vì dùng sức quá lớn mà trắng bệnh, hai tay chính kéo kẹt rung động, nhưng vì đại cục, hắn vẫn chỉ là túi đầu không nói. Doanh Cửu cảm thấy không thú vị, hắn lại nuốt miệng rượu, triệt để sủi lơ. Nhìn xem Bạch Lộ cung đỉnh tinh mỹ trang hoàng ngẩn người, lẩm bẩm, "Ta bất lực nhất thời điểm, các ngươi không tại, ta cần có nhất thân nhân thời điểm, các ngươi không tại, ta bị người phản bội lúc, các ngươi cũng không tại, vì cái gì hết lần này tới lần khác ngay tại ta không cần các ngươi thời điểm, các ngươi liền xuất hiện à, đồ để cho ta phiền não. Ai, nói những cái kia thì có ích lợi gì đâu. Vô luận như thế nào, Doanh Gia cùng Doanh Cửu đã không thủ, lại không đoán, cũng không ân, cũng không gặp nhau. Nhưng không cách nào phủ nhận, đó chính là cộng đồng huyết mạch. Doanh Cửu một mực tôn trọng lấy huyết mạch của mình, cùng huyết thống của người khác. Đối với cái này Doanh Gia, Doanh Cửu trong lòng có nhất định ý nghĩ. Nhưng hắn còn muốn nhìn xem, cái này Doanh Gia, còn có hay không như vậy một chút huyết tính, đối với mình huyết mạch còn có hay không như vậy một chút tôn trọng. Hắn nhấp nhất thần, nhìn xem Doanh Dục nói ra, Doanh Dục, cái này Dục chữ, ngày lập phương đông, tính như liệt hỏa. Có thể ngươi lại có chút không xứng với cái chữ này, đổi vị suy nghĩ, nếu như ta đúng ngươi lời nói, nhất định sẽ nhặt lên trên mặt đất thanh kiếm kia, cắm vào trước mắt người này lồng ngực, bởi vì hắn vũ nhục Doanh Gia tôn nghiêm, hắn vũ nhục Đại Tần huyết mạch. Lần này nói ngữ, tại nhiệt huyết thiếu niên trong thai lại là cực kỳ đâm thai, nhất là đối với từ nhỏ liền đem Tần Doanh vinh quang, khôi phục gia tộc coi là mình tồn tại ý nghĩa Doanh Dụ. Doanh Lệ sắc mặt đột biến, mở miệng nói, Dụ, không muốn. Nhưng cũng tiếc cái này cũng không thể ngăn cản Doanh Dụ bạo động, hắn đã là hoàn toàn bị Doanh Cửu cho chọc giận. Doanh Dụ một cái bay nào, liền cầm Doanh Cửu vứt trên mặt đất phối kiếm. Nhưng Hiên Viên kiếm cũng không phải là ai cũng có thể lấy lên được tới. Nhìn rất khinh xảo một thanh mang vỏ tần kiếm, lại nặng như Thái Sơn, tùy ý Doanh Dục dùng ra sao lực, cho dù là sắc mặt nghẹn đến đỏ lên, cũng vô pháp đem nó cầm lên mảy may. Chính là hắn động một cái mắt, Hắc Phượng vệ nhóm từ tiềm ẩn bên trong hiện thân. Một phân thành hai, một bộ phận vây quanh đem Doanh Cửu bảo hộ ở trong đó, một bộ phận khác thì là đem ở đây mỗi người khống chế. Nhìn xem Doanh Dục phản ứng, Doanh Cửu trên mặt có không cầm được ý cười, hắn đối Hắc Phượng vệ nói ra, "Ta không sao, các ngươi đều lui ra đi." Hắc Phượng vệ thu kiếm mà đứng, nhưng bọn hắn cũng không tối lui, liền yên lặng đứng tại Doanh Cửu bên cạnh. Doanh Cửu biết bọn hắn tâm ý, cũng không nói cái gì. Chậm rãi đi vào Doanh Dục bên cạnh, Doanh Cửu cầm lấy Hiên Viên kiếm, nói với hắn, về sau muốn giết người, nhớ kỹ phải dùng của mình kiếm. Doanh Dục túi đầu không nói. Doanh Lệ đứng ra nói ra, Tần Quân, đây là lỗi của ta, đúng ta giáo tử vô phương. Doanh Cửu lắc đầu nói ra, gọi Tần Quân còn hơi sớm, liền gọi lãnh chúa đi. Doanh Lệ vui mừng, chắp tay nói ra, thuộc hạ gặp qua lãnh chúa đại nhân. Doanh Cửu duỗi lưng một cái, cầm Hiên Viên kiếm lười biếng tựa ở trên ghế ngồi, nói ra, ngươi liền tiếp tục làm ngươi tộc trưởng, quản tốt gia tộc này. Doanh Thọ vì đại tông chính, xử lý chủ nhà tộc cùng thế lực quan hệ trong đó. Doanh Sương vì thiếu tông chính, lập Tần Doanh Thái Miếu, cung phụng thủy hoàng cùng với hơn Tần quốc tiên tổ. Doanh Cửu chỉ Doanh Dục, tiếp tục nói ra, ngươi người thiếu chủ này cũng không cần làm. Mọi người vừa mới nhắc lên hào hứng đột nhiên lạnh đi, bọn hắn khẩn trương nhìn về phía Doanh Cửu, chẳng lẽ nói Doanh Cửu hắn muốn trừng phạt Doanh Dục xuất thủ sao? Chỉ nghe Doanh Cửu tiếp xuống nói ra, ta rất thưởng thức ngươi nhiệt huyết, ta nhìn ngươi so nhìn xem bọn hắn bất luận kẻ nào đều muốn thuận mắt. Nhưng ngươi cũng hẳn là minh bạch, không có thực lực người, ngay cả mình rất muốn nhất bảo hộ vinh dự đều không thể bảo vệ tốt, cho nên muốn hay không đi theo ta hỗn, cùng một chỗ trọng trấn Tần Doanh uy danh. Ta cần một cái có đầy đủ đại biểu tính người chơi, giúp ta quản lý trong thế lực người chơi. Doanh Dục kinh ngạc nhìn Doanh Cửu, hắn không nghĩ tới Doanh Cửu chẳng những không xử phạt hắn, ngược lại còn muốn chiêu mộ hắn. Hắn cũng nói không rõ mình đối Doanh Cửu đến tột cùng đúng tràn ngập hận ý, vẫn là tràn ngập tôn kính, chỉ cảm thấy quân tâm vô thường, khó mà nắm lấy. Nhưng hắn nhẹ gật đầu, đồng ý sau đó, yến hội cũng không có tiến hành tiếp, bởi vì Doanh Cửu đã mệt mỏi. Hắn phất phất tay, để bọn hắn tán đi. Tại bọn hắn rời đi lúc, Doanh Cửu để lại một câu nói, cần có chuẩn mực, nhưng tuân theo chi. Họ Doanh chính là tuân theo luật pháp chi mẫu mực, nếu có phạm người, gấp bội xử phạt. Các ngươi tự hành châm trước. Doanh Cửu cũng không rời đi, hắn một chỗ tại Bạch Lộ cung bên trong, uống một mình tự uống, say chuyến choáng nửa ngủ. Hắn đã từng có một nháy mắt hy vọng xa vời qua, mình có thể nhìn thấy cha mẹ của mình. Hắn là ảo tưởng qua, nhưng là ai? Trong mông lung, hắn nhìn thấy một nữ tử ôm ngọc cầm xuất hiện ở trước mặt mình. Doanh Cửu cười nói, ngươi đã đến. Vì ta đánh đàn một khúc đi. Chương 101, Vân Lôi Hạp Cự Lộc Tây Nam, Ý Châu Triệu Quận. Triệu Quận chính là kết nối Cự Lộc Quận cùng Ti Lệ địa khu giảm sóc khu vực, từ Đông Hán khôi phục liền có trọng binh ở đây trấn giữ. Loạn khăn vàng tại Triệu Quận bèn bèn xuất hiện một cái manh mối, liền rất nhanh bị bình định. Triều đình thảo phạt quân đội thứ nhất đường bình định đại quân, ngay tại Triệu Quận tụ tập, liền muốn hướng về Cự Lộc đẩy ngang mà đi. Đại quân tiến lên đã đến hai quận biên giới chỗ. Một cái trinh sát chạy đến chủ tướng bên cạnh, nói ra, tướng quân, phía trước là một chỗ hẹp dài hẻm núi. Đại quân phải chăng muốn từ đây thông qua? Tướng quân nói ra, quân đội tạm dừng, đem địa đồ lấy ra. Chỉ kiến giải đồ bên trên rõ ràng ghi chú, tại đại quân phía trước là một cái tên là Vân Lôi Hạp chật hẹp sơn cốc. Loại địa hình này đúng vậy mai phục chi bảo địa, như quả nhiên là có quân địch ở đây mai phục, từ đây thông qua sợ rằng sẽ tổn thất nặng nề. Thế nhưng là nếu như đường vòng lời nói, có thể muốn tiêu tốn 2 ngày thời gian. Bọn hắn làm quân tiên phong tinh nhuệ, nếu như không thể tại quy định thời gian đuổi tới dự định địa điểm, có thể sẽ dẫn đến toàn bộ bố cục bị đánh loạn. Tướng quân hỏi, Lư Đẹp Trai đại quân cách chúng ta vẫn còn rất xa. Lư Đẹp Trai, tức là bình định Bắc Trung lang tướng Lư Thực, chinh phạt Ký Châu khăn vàng đại quân tổng nguyên soái. Một bên có tham mưu hồi đáp, bẩm tướng quân, Lư Đẹp Trai đại quân cách chúng ta chỉ có 3 ngày hành trình. Chúng ta nhất định phải tại trong 2 ngày đuổi tới Cự Lộc Sầm Thành, nói cách khác, chúng ta chỉ có 1 ngày trống không thời gian dùng để tùy cơ ứng biến. Đường vòng đã tới đã không kịp. Nhưng tướng quân làm một vương cấp võ tướng, đối với nguy hiểm cảm giác đúng cực kỳ nhạy cảm, hắn loáng thoáng cảm giác được, tiến vào sơn cốc bên trong có thể sẽ tao ngộ nguy hiểm. Còn nữa nói, binh pháp có nói, gặp cốc cẩn thận khi đi vào. Hắn đối phó tướng nói ra, đại quân tại chỗ đóng quân nghỉ ngơi, để dị nhân đi đầu thông qua. Lại điều động trinh sát đến trong sơn cốc cẩn thận điều tra. Trước đây Phong đại quân sau lưng có vô số triều đình trận doanh người chơi đi theo, tướng quân chuẩn bị lấy người chơi vì đá dò đường. Chưa qua bao lâu, vô số người chơi vòng qua quân tiên phong hướng về sơn cốc sờ soạn. Những này người chơi như thế nghe lời, đây là tướng quân không có nghĩ tới. Đây là bởi vì trước mắt lựa chọn triều đình trận doanh cùng khăn vàng trận doanh người chơi tỷ lệ là 91. Tại cái này lựa chọn khăn vàng trận doanh một bên trong, bọn hắn có chút ôm cầu phú quý trong nguy hiểm ý nghĩ, nhưng càng nhiều đều là các thế lực phái đi thám tử, từ khăn vàng nội bộ truyền lại tin tức, đồng dạng loại người này tại triều đình nội bộ cũng tồn tại. Mọi người lẫn nhau truyền lại tin tức. Tự nhiên, Vân Lôi Hạp không có mai phục tin tức, liền trước tiên truyền lại cho bên này người chơi. Cho nên bọn hắn mới không chút do dự liền tiến vào Vân Lôi Hạp, cũng là nghĩ trước một bước chạy tới Cự Lộc, chiếm trước tiên cơ. Quân đội chưa đóng quân hạ bao lâu, một cái bạch bạch tịnh tịnh tiểu bạch kiểm đi tới tướng quân doanh trướng. Hắn mới mở miệng, chính là thái giám kia Tiêu chuẩn bị được tiếng nói, hắn hỏi, "Triệu tướng quân, làm sao lại dừng lại nha? Nhà ta thế nhưng là nhớ kỹ, cái này còn chưa tới thời gian nghỉ ngơi đi, mang binh tốt như vậy giật gác cực khổ không thể được." Triệu tướng quân quét người này một chút, lãnh đạm nói ra, ta đây không phải sợ vương giám quân chịu không được đường đi dạy vào sao? Cho nên để ngươi nghỉ ngơi nhiều một chút. Hắn vô số lần muốn bóp chết cái này ở trước mặt mình cơ tay múa chân thái giám, để cái gì cũng đều không hiểu thái giám đến giám quân, cũng không biết bệ hạ vì sao lại đồng ý loại này không hợp thói thường sự tình. Mà lại hắn đế giao phó giám quân quyền lực lớn, bọn hắn thậm chí có thể tại tự nhận là có cần phải tình huống dưới, tức đoạt chủ tướng thống binh quyền. Trừ phi là muốn làm trái hắn đế, nếu không chủ tướng nhất định phải nhận giám quân tiết chế. Cái này khiến Triệu tướng quân không chỉ một lần sinh ra một loại ý nghĩ, bệ hạ hắn đã không tín nhiệm ta nhóm những này lãnh binh võ tướng sao? Hắn tín nhiệm người, chỉ có bên người thái giám sao? Trên đường đi, vị này vương giám quân đã yêu cầu nghỉ ngơi vô số lần, chỉ cần hắn muốn nghỉ ngơi, vậy liền nhất định phải nghỉ ngơi, toàn vẹn không để ý cái khác, nghiêm trọng kéo chậm quân đội hành quân tốc độ, nếu không phải như thế, Triệu tướng quân sẽ có bao nhiêu hơn thời gian đến đường vòng thông qua Vân Lôi Hạp. Mà bây giờ, chân chính hẳn là đóng quân chờ đợi thời điểm, hắn lại nhảy ra nói ngồi trầm trọng. Vương giám quân cảm nhận được Triệu tướng quân đối với hắn không thích, nhưng hắn mừng rỡ như thế. Hắn chính là thích loại này, ta biết ngươi nhìn ta khó chịu, nhưng ngươi lại không có biện pháp bắt ta cảm giác. Vương giám quân nói chuyện không cần chứng cứ gì, hắn trực tiếp một đỉnh mũ lớn giam lại, nói ra, Triệu tướng quân ở chỗ này đóng quân, chậm chạp không tiến, không phải là cố ý kéo chậm thời gian, cố ý làm hỏng quân cơ. Triệu tướng quân cầm chuôi đao, hai mắt nhìn chòng chọc vào Vương giám quân. Chỉ cần nửa cái chớp mắt trong nháy mắt, hắn liền có thể một đao để trước mắt người này đầu thân tách rời. Thế nhưng là, hắn dám sao? Vương giám quân cảm nhận được tử vong nguy hiểm, nhưng hắn lại là đang cười, rút đao. Ngươi dám không? Ha ha ha. Lúc này, phó tướng nhất định phải ra hòa giải, hắn nói ra, giám quân đại nhân, phía trước là một chỗ hẻm núi, nếu là địch nhân ở đây bố trí mai phục, chúng ta biết ở vào một cái bất lợi địa vị. Vương giám quân âm dương quái khí nói ra, Triệu tướng quân chính là đánh như vậy trận chiến sao? Chỉ là bạo dân mà thôi, một đám người ô hợp có cái gì tốt lo lắng? Còn nữa nói nhiều như vậy dị nhân đã tiến vào, nào có cái gì mai phục? Lời tuy như thế à, nhưng hết thệ không thể chỉ nhìn bề ngoài. Triệu tướng quân tung hoành chiến trường mấy chục năm, đối với nguy cơ cảm ứng chưa hề phạm sai lầm. Nhưng giờ phút này, Triệu tướng quân cũng dao động. Có lẽ là đám ô hợp cái từ này đã động Triệu tướng quân, liền hắn tại Triệu quận tiêu diệt nhỏ cố khăn vàng đến xem, khăn vàng bất quá là một chút lục giai trở xuống tạp binh mà thôi, thật cũng chỉ đúng đám ô hợp, chỉ là một đám cầm quốc liêm đao bạo dân ngươi. Vô luận nhân số lại nhiều, tại dưới trướng hắn cái này một vạn thất giai binh trước đó, cũng sẽ không đủ nhìn a lại thêm vương giám quân uy hiếp, Triệu tướng quân, nếu là quân đội vẫn là ở đây ngưng lại, ta liền muốn lên báo triều đình, liền nói đúng ngươi tiêu cực lười biếng đánh đi. Thế nào? Nhìn xem bốn léo cái mông rời đi vương giám quân, phó tướng đứng tại Triệu tướng quân bên cạnh, hận hận nói ra, tướng quân, nếu không chúng ta thừa dịp chiến trường hỗn loạn, trực tiếp đem hắn cho xử lý đi. Triệu tướng quân lắc đầu, nói ra, không có đơn giản như vậy, nếu như ta có thể giết hắn, ta đã sớm giết. Chỉ cần ta không chết, hắn liền không thể chết, nếu là hắn chết, ta liền không thể sống. Hắn nhìn về phía mình phó tướng, nói ra, bất quá, ta nếu là xử lý ngươi, cũng không có gì cố kỵ. Phó tướng cái chán toát ra mồ hôi lạnh, toát miệng giới cười nói, tướng quân nói đùa, thuộc hạ đối tướng quân thế nhưng là vạn phần trung thành đâu. Triệu tướng quân nhìn chằm chằm hắn, lạnh lùng nói ra, nếu thật là như vậy, ngươi đêm qua liền sẽ không len lén đi cùng vương giám quân biểu lộ trung thành. Phó tướng dọa đến run rẩy, khiếp sợ nhìn xem Triệu tướng quân. Triệu tướng quân mỉm cười, vỗ vỗ mặt của hắn nói ra, đừng lo lắng, ta sẽ không đối ngươi làm cái gì. Nhưng có một chút có thể cam đoan, đó chính là các ngươi nhất định sẽ chết tại trước mặt của ta. Đi thôi, để các binh sĩ thu thập hành trang tiếp tục đi tới. Dù là phía trước là một cái hố to, chúng ta cũng chỉ có thể bước vào, không có lựa chọn nào khác. Chương 102, lôi công giúp ta. Trong hạp cốc, quân tiên phong ngay tại tiến lên, Triệu tướng quân hỏi, hẻm núi này tại sao muốn gọi Vân Lôi Hạp đâu? Phó tướng hồi đáp, này hẻm núi sáng sớm thời điểm tất nhiên sẽ đúng sương mù vây quanh, nhìn liền như là Vân Trung Chi Sơn, lại bởi vì lâu dài xét đánh, cho nên xưng là Vân Lôi Hạp. Triệu tướng quân hỏi, lâu dài xét đánh? Phó tướng hồi đáp, theo người địa phương nói, đây là bởi vì lôi công lực lượng ở đây hiện. Truyền thuyết đi ngang qua nơi đây người, nếu là có làm trái thiên đạo, thì sẽ bị lôi điện đánh trúng. Đối với cái này, Triệu tướng quân tự nhiên là không tin, nếu quả như thật có thiên phạt, vậy thế giới này liền sẽ không như thế đụng đầu. Theo quân đội càng đi về phía trước, Triệu tướng quân lại càng thấy đến không thích hợp. Hắn nhìn xem gập ghềnh trên đường màu đen hòn đá, trong lòng bàn tay nội lực hội tụ. Siêu. Một khối đá tại nội lực của hắn dẫn dắt dưới, bị hút vào hắn trong tay. Cầm tảng đá, vậy mà phát hiện tảng đá kia vậy mà tản mát ra một loại yếu ớt tê liệt cảm giác. Triệu tướng quân nhíu nhíu mày, nói nhỏ, lôi điện còn sót lại năng lượng. Hắn hỏi, đây là cái gì tảng đá? Phó tướng nhìn một chút, nói ra, đây là một loại đặc thù nam châm, có dẫn lôi hiệu quả, lôi hệ thuật sĩ thường thường sẽ sử dụng loại này tảng đá đến bố trí trận pháp. Triệu tướng quân lông mày không hiểu, nói ra, trận pháp? Phó tướng cười nói ra, tướng quân không cần lo lắng, loại này tảng đá một khối hai khối chính là không có tác dụng gì, liền xem như thật sự có trận pháp, bằng vào chúng ta một vạn thất giai binh sĩ hình thành sát khí, cho dù là tông sư cấp, hoàng cấp, thuật sĩ cũng không đủ ảnh hưởng đến chúng ta. Triệu tướng quân có chút dùng sức, nam châm tại Triệu tướng quân trong tay hóa thành bụi. Hắn ngưng trọng nói ra, nhưng nếu như nói, cái này dòng dã hai tòa núi đều là loại này tảng đá đâu? Phó tướng thoáng có chút ngốc trệ, nói ra, cái này hẳn là sẽ không đi. Triệu tướng quân lập tức đi vào ngọn núi bên cạnh, rút ra yêu đao cắm vào, lại rút ra, chỉ gặp từ trong lòng núi chảy ra một bãi chất lỏng màu lam đậm. Triệu tướng quân liếm liếm trên lưới đao lưu lại chất lỏng, lập tức trên tóc vểnh lên, chỉ cảm thấy thân thể tê dại một hồi. Phó tướng sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nói ra, có vấn đề, đây là lôi điện chi lực cùng Thái Bình đạo phù thủy dung hợp sản phẩm. Phó tướng vậy mà có thể biết loại vật này tồn tại, chắc hẳn hắn cùng khăn vàng đúng có nhất định liên hệ. Nhưng bây giờ cũng không phải là xoắn xuýt những này thời điểm, trọng yếu nhất chính là bọn hắn hiện tại đã đạt tới Vân Lôi Hạp ở giữa nhất vị trí, có lẽ đã rơi vào địch nhân trong ấy. Hắn trở lại lập tức, ra lệnh, để quân đội hết tốc độ tiến về phía trước, xông ra hẻm núi. Rõ. Phó tướng lĩnh mệnh mà đi. Nhưng thì đã trễ. Bọn hắn làm vai phụ phần diễn, đã đến này là ngừng. Thương Thiên đã chết, Hoàng Thiên đương lập, tuổi tại giác, thiên hạ đại cát. Một trận hư vô mở mịt thanh âm tại Vân Lôi Hạp bên trong vang vọng, không biết từ chỗ nào vang lên, nhưng rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai. Ngoa tạo, là ai đang nói chuyện? Là ai tại giả thần giả quỷ, còn không mau mau hiện thân? Bần đạo chính là Lao Sơn chú cười rừng chùa cha sứ Vương Đại Lạt Ma. Trên lầu ngươi muốn cười chết ta, sau đó kế thừa ta di sản. Trong hạp cốc có tiên phong đại quân cùng vô số người chơi, quân tiên phong dưới sự chỉ huy của Triệu tướng quân điên cuồng hướng ra phía ngoài chạy đội, nhưng ở người chơi bên trong không thiếu vui vẻ người, vẫn là vừa nói vừa cười. Nhưng rất nhanh bọn hắn liền không cười được. Nặng nề lôi vân đã đem toàn bộ Vân Lôi Hạp địa khu cho bao phủ, lộ ra đen nghịt một mảnh, tựa như mây đen ép núi, núi muốn đổ cảm giác. Hẻm núi hai bên ngọn núi bắt đầu phát ra sâu kín lam quang, trong không khí tản mát ra một loại làm người sợ hãi khô nóng. Mau nhìn trên trời, một truyền mười, mười truyền trăm, trăm truyền ngàn vạn. Tất cả mọi người ngẩng đầu lên, nhìn về phía thiên cung, chỉ gặp một thân lấy màu vàng đạo phục nam tử trung niên hư lập không trung, chưa trói buộc tóc dài múa may theo gió. Chỉ thấy người này mặt chữ điển chắn rộng, uy nghiêm mười phần khiến người ta sinh ra sợ hãi, mắt nhỏ trừng mi, ánh mắt thâm thúy. Triệu tướng quân thật sâu nhìn lên trên trời huyền lập người, chậm rãi dừng bước, thở dài, nói ra, ai, đúng chứng giác. Lôi vân oanh minh, đầy trời lôi xả không ngừng hiện hiện, lan tràn tại Trương Giác đạo bảo phía trên, như là một tầng màu xanh thẳm chiến ý chín ngày huy hoàng, thần ngục như uy, dùng danh nghĩa của ta, lôi công giúp ta. Theo chú ngữ nỉ non tiếng vang lên, bám vào tại trên quần áo lôi xả triệt để biến thành một kiện lôi đình áo choàng, một đoàn lôi cầu trong tay hắn chậm rãi hóa thành lôi đình pháp trượng. Trên mặt đất, một khối lại một khối nam châm bay lên không, trên không trung hợp thành từng cái huyền ảo đồ án. Lôi công giúp ta. Trương Giác cầm trong tay lôi trượng, nâng tay lên kết nối trong lôi vân vô hạn lôi đình. Đại địa phía trên, hai tòa bao hàm lôi chú phủ nước đại sơn hô ứng. Mây đen lui tán, lôi đỉnh che trời. Xanh thẳm, vô hạn xanh thẳm. Phóng tầm mắt nhìn tới, cũng không còn cách nào nhìn thấy bất luận cái gì sắc thái. Lần này dị động, diện tích che phủ cực kỳ rộng lớn, phương viên 50 cây số đều bị bao trùm. Động tĩnh càng là kinh động đến gần phân nửa phương bắc. Nhìn xem kia vô tận lôi màn, ở trên vòm trời tạo thành vô số lôi long, bọn chúng tại lôi đỉnh trong hải dương vẫy vùng, lộ phí. Ngâm, ngâm. Tiếng long ngâm không ngừng vang lên, làm tiếng oanh minh đạt tới cực hạn lúc, đó chính là yên tĩnh. Giữa thiên địa sở hữu thanh âm đều tiêu tán không thấy, Vân Lôi Hạp trong cốc, tất cả mọi người sững sờ nhìn xem đây hết thảy, không còn lựa chọn chạy trốn. Bởi vì chạy trốn đã mất đi ý nghĩa. Thánh thuật sĩ kế vạn lôi long tránh. Chỗ sâu ở đây thuật phạm vi bên trong người, không biết ra sao cảm thụ. Nhưng ở nơi xa ngắm nhìn người, chỉ thấy được một trận lam quang mãnh liệt hiện lên, để bọn hắn không thể không nhắm hai mắt. Tại thuật biên giới trên một ngọn núi, có hai người trẻ tuổi ở đây, một người trong đó ma khí vần quanh, mở to tinh hồng sắc hai con người, vậy mà có thể nhìn thẳng lôi quang. Mà đổi thành một người, hai con ngươi có kim quang nở rộ, cũng có thể nhìn thẳng không tránh. Bọn hắn, đúng vậy, Doanh Cửu cùng Võ Hợp. Đại địa đang run rẩy, Doanh Cửu vịn một bên cây cối, để cho mình có thể đứng vững. Trong không khí khô nóng để Võ Hợp nhíu nhíu mày, hắn thả ra ma khí hộ thuẫn đem nhiệt lượng ngăn cách bên ngoài, hắn nói ra, "Chủ công, chúng ta nếu không lại đi xa một điểm a. Nơi này vẫn là quá nguy hiểm." Doanh Cửu cười cười, hỏi, "Làm sao? Bị hù dọa rồi?" Võ Hợp không có phủ nhận, ngược lại là nhẹ gật đầu, nói ra, "Có một chút, như thế bí lực, chỉ sợ ngay cả thánh cấp cường giả cũng không thi triển ra được đi." Trương Giác thực lực quả nhiên là kinh khủng như vậy. Doanh Cửu nói ra, Trương Giác thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng liền xem như thế, hắn cũng thi triển không ra khủng bố như thế thuật pháp, hắn chỉ là mượn tự nhiên lực lượng thôi. Nương theo lấy tạo thành lôi vân hạp cái này hai tòa núi biến mất, tương lai muốn lại xuất hiện loại tình cảnh này, khả năng sẽ rất nhỏ. Tại Doanh Cửu nhìn chăm chú, bạo tạc tạo thành một đoàn màu lam mây hình ấm, phạm vi nổ bên trong, hết thảy đều hóa thành bụi bặm. Nhưng mà ngoại trừ ở trung tâm hủy thiên diệt địa bạo tạc uy lực bên ngoài, thuật này tác dụng còn đem lan đến gần càng xa, cùng tương lai mấy năm thời gian. Sinh tồn ở khoảng cách trung tâm vụ nổ phương biên 200 cây số bên trong người, trong không khí còn sót lại lôi đỉnh chi lực biết theo hô hấp tiến vào bọn hắn phụ tạng, phá hư bọn hắn sinh lý kết cấu, cuối cùng dẫn đến khí quan suy kiệt mà tử vong. Ngoại trừ số rất ít người có nội lực hộ thể bên ngoài, vô số người bình thường đều sắp chết ở phía sau tiếp theo ảnh hưởng bên trong. Đây chính là Đại Hiền Lương Sư, Trương Giác. Chương 103, cùng Đại Hiền Lương Sư đối mặt kể từ hôm nay, Vân Lôi Hạp Cốc nơi này liền từ trên bản đồ bị xóa đi, triệt triệt để xóa đi, ngược lại lưu lại chính là một cái to lớn sét đánh hố. Hố to bên trong, phiêu tán vô cùng vô tận màu trắng bụi khối, tương lai, những này cho bụi đem lâu dài phiêu phủ ở không khí nơi này bên trong. Bọn chúng tiền thân, có lẽ là hoa cỏ cây cối, núi đá sông hồ, cũng có thể là người. Thế giới này đúng có nó quy luật, một cái vật thể cũng sẽ không chống rông tiêu tán, nó sẽ chỉ bởi vì ngoại lực mà chuyển biến thành cái khác hình thái. Tỷ như nói tại cường đại lôi đình dưới, dòng dã một vạn thất giai binh sĩ liền hóa thành nhìn bằng mắt thường không đến phần tử, phiêu tán trong không khí, nhưng sau đó bọn chúng lại tại trong không khí điện ly tử hấp dẫn dưới, hội tụ thành mắt trần có thể thấy cho bụi. Tại cái này một mảnh vôi bay múa thế giới bên trong, hai người đến phá vỡ yên tĩnh. Bọn hắn hành tẩu ở chỗ này, lại không nhốn bụi trần, bên cạnh của bọn hắn có một cái vô hình hộ thuẫn, đem những này cho bụi đều cách biệt. Không cần nói, bọn hắn khẳng định lại là Doanh Cửu cùng Võ Hợp. Đi vào hố to chỗ sâu nhất, Doanh Cửu đối Võ Hợp nói ra, bắt đầu đi. Võ Hợp nhẹ gật đầu, ma khí bao trùm phía dưới, màu máu đen chiến ma sáo trang bao trùm trên người Võ Hợp, chiến ma thương cùng chiến ma cùng cũng xuất hiện trong tay. Chiến ma sáo trang khát vọng thôn vệ huyết nhục đã lâu, mới vừa xuất hiện, liền điên cuồng hút vào trong không khí binh sĩ sau khi chết hình thành cho bụi. Chiến ma sáo trang nội tâm độc thoại, vật này ăn cái thứ nhất thời điểm, kỳ thật ta đúng cự tuyệt, bởi vì cái này đồ vật thật rất khó ăn, mà lại nói tốt muốn ăn huyết nhục, vì cái gì biến thành hít bụi rồi? Nhưng ngươi đoán làm gì, ta chỉ là nếm thử ăn một miếng nhỏ, cũng cảm giác mình trở nên mạnh hơn một chút, lập tức cũng liền không có khó như vậy lấy tiếp nhận. Dù sao từ trên bản chất tới nói, những vật này chỉ là bị nướng thành xám thịt nướng mà thôi, đáng giá ăn một lần. Đáng tiếc đúng, các người chơi sau khi chết biết tiến vào chuyển sinh điện, không phải chiến ma sáo trang có thể có càng nhiều tinh hoa có thể hấp thu. Bất quá cũng không quan trọng, một bạn thất giai binh sĩ lưu lại huyết đục tinh hoa, chất lượng không là bình thường cao, tựa hồ còn có một cái vương cấp võ tướng đúng không? Vô số cho bụi dính tại sáo trang mặt ngoài, sau đó bị nó hấp thu vào nội bộ tiêu hóa. Sáo trang tiến hóa bên trong, 10, 20, 50, 90. Đột nhiên, chiến ma sáo trang hiện lên một tia ảm đạm kim sắc, cho thấy nó đã trở thành hoàng kim cấp bậc sáo trang. Đồng thời trong không khí đại lượng tinh hoa chỉ là bị hấp thu một nửa mà thôi, sáo trang tiến hóa cũng không đình chỉ, đương nhiên trở thành bạch kim cấp sáo trang là không thể nào, bất quá thanh tiến độ trường cái 10 vẫn là dư xài. Như thế hành vi, cùng chế tạo đây hết thể trương giác có cái gì khác biệt đâu. Đây chính là tần thế lực thủ lĩnh, Doanh Cửu, tại cực kỳ tàn ác trong tai nạn, chỉ vì truy cầu mình chỗ tốt. Chưa hề cũng không phải là người tốt lành gì. Ngay tại Võ Hợp chuyên tâm khống chế trang bị tiến hóa lúc, một thanh âm vang lên, từ xa mà đến gần, Hiên Viên Phối Kiếm, Hoàng Đế Nội Kinh, Tần Doanh huyết mạch, Thiên Phú Hoàng Đế chi khí, Cửu Lê Chiến Ma huyết mạch. Hai vị đều là nhân vật ghê gớm à. Người tới lại là đem Doanh Cửu cùng Võ Hợp sở hữu bí ẩn tình báo đều nói ra. Mặc dù những vật này hai người chưa hề đều không có lựa chọn giữ bí mật, nhưng người bình thường khẳng định đúng không biết. Người này chỉ dựa vào nhãn lực của mình liền có thể đem đây hết thảy khám phá, đây là Doanh Cửu gặp phải đệ nhất nhân. Người tới vạch phá xương mù mai, chậm rãi tiến vào hai người phạm vi tầm nhìn bên trong, hắn chủ động công khai mình tin tức, để Doanh Cửu có thể nhìn thấy. Trương Giác, 48 tuổi xương hảo, siêu cấp nhân vật lịch sử thân phận, khăn vàng quân thủ lĩnh, Thái Bình Đạo Đại Hiền Lương sư chức nghiệp, thánh cấp thuật sĩ, đế cấp đạo sĩ, tông sư cấp trận pháp sư, hoàng cấp võ tướng, đại sư cấp phụ sư, đại sư cấp đan sư ngoài ý liệu sự tình phát sinh, Trương Giác vậy mà không hề rời đi. Doanh Cửu một chết, cùng lắm thì chính là đi chuyển sinh điện mà thôi, Hiên Viên kiếm sớm đã cùng hắn linh hồn ràng buộc, nhiều nhất tổn thất một điểm thuộc tính, có thể Võ Hợp nếu là chết rồi, đó chính là thật đã chết rồi. Sau đó Võ Hợp nhất mã đương tiên ngăn ở Doanh Cửu phía trước, nói ra, chủ công đi mau. Nhìn xem càng đi càng gần Trương Giác, Doanh Cửu bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, chúng ta ai cũng đi không được, đừng muốn nhìn hắn muốn làm gì. Trong dự đoán lẫn nhau căm thù chẳng cảnh chưa từng xuất hiện, Doanh Cửu cùng Trương Giác ngược lại rất bình tĩnh tiến hành đối mặt. Trương Giác dẫn đầu chắp tay, mở miệng nói, Thái Bình đạo Trương Giác, gặp qua hoàng đế truyền nhân. Doanh Cửu đáp lễ, nói ra, thần thế lực thủ lĩnh Doanh Cửu, gặp qua đại hiền lương sư. Xem ra, tựa hồ đại hiền lương sư cũng không phải tới tìm ta phiền phức, không biết tìm ta có chuyện gì không. Trương Giác nói ra, ta cùng ngươi mặc dù giờ phút này vị trí trận doanh khác biệt, nhưng chúng ta cuối cùng đều có cùng chung địch nhân, chẳng qua là ta trước một bước đứng ở nó mặt đối lập mà thôi. Cho nên ta muốn hợp tác với ngươi một chút. Doanh Cửu nhìn xem Trương Giác, lại phát hiện mặc dù mình nhìn xem Trương Giác mặt, nhưng lại chưa trong đầu lưu lại ấn tượng. Chỉ sợ quay người lại, liền rốt cuộc không nhớ nổi hắn bộ dạng dài ngắn thế nào. Chỉ có thể nói, không hổ là có được 6 cái nghề nghiệp siêu cấp biến thái sao. Hắn hỏi, lấy đại hiền lương sư chi năng, làm sao lại coi trọng ta cái này nho nhỏ thế lực. Trương Giác nhìn xem Doanh Cửu con mắt, nói ra, cùng nó nói là tìm một cái hợp tác đồng bạn, không bằng nói là vì chính mình lưu một đầu đường lui. Doanh Cửu nghi hoặc, Trương Giác tìm đường lui tìm tới mình là có ý gì? Hắn tràn ngập thâm ý nhìn xem Doanh Cửu, tiếp tục nói ra, có một số việc chú định biết thất bại, có ít người chú định sẽ chết, nhưng không có quy tắc đi quy định, người này không thể chết mà phục sinh. Thì ra là thế. Ở người chơi ảnh hưởng dưới, chắc hẳn Trương Giác đã biết mình kết cục đúng cái gì. Thế nhưng là nữ hoa chủ thần cầm đao gác ở trên cổ của hắn, nhường hắn nhất định phải hoàn thành mình loạn khăn vàng sứ mệnh, hắn cũng rất bất đắc dĩ. Cái này rất giống Doanh Cửu cùng Võ Hợp chính diện tao ngộ Trương Dật lúc, tại thực lực tuyệt đối chênh lệch trước mặt, hai người ngay cả phản kháng tất yếu đều không có loại kia bất đắc dĩ. Huống chi, kiêu ngạo hắn, cũng không cho phép mình còn không có thử qua liền từ bỏ. Vạn nhất mình liền thành công đây, cho dù là một phần vạn xác suất, cũng đáng được đánh cược một lần. Nhưng như là đã biết được có khả năng nhất kết cục, vậy vẫn là có cần phải thả ra một tay, vì chính mình lưu lại mấy đầu đường lui cũng là vô cùng tốt, Doanh Cửu nơi này chính là trong đó một đầu. Cũng chính bởi vì muốn cho mình lưu lại đường lui, Trương Dật một mực tại tìm kiếm một cái người đáng giá tín nhiệm. Mà ngoài ý muốn tao ngộ Doanh Cửu, chính là Trương Dật trước mắt gặp được người chọn lựa thích hợp nhất. Hắn khai sáng Thái Bình Đạo, làm đạo giáo chi nhánh một trong, là có hoàn chỉnh giáo nghĩa, hắn đối với Hoàng lão chi học cũng là mười phần tôn sùng. Nếu là hoàng đế tiên tổ tuyển định người thừa kế, nhất định là cực kỳ ưu tú, phẩm chất đạo đức đợi đến các phương diện đều siêu quần bạt tụy, đúng đáng giá nhất cân nhắc. Mà trùng hợp, hắn đối với Doanh Cửu cái này thứ nhất người chơi đã chú ý thật lâu, đây hết thảy đều muốn từ Doanh Cửu cùng Lưu Hỉ hợp tác bắt đầu nói lên. Có thể nói, ngoại trừ tần thế lực cơ mật bên ngoài, hắn hiểu rõ Doanh Cửu hết thảy. Mà bây giờ lại được biết Doanh Cửu chính là hoàng đế truyền nhân, này mới khiến Trương Dật đột nhiên sinh lòng ý tưởng như vậy. Cũng chính bởi vì quyết định như thế, trong tương lai, đại hiền lương sư tên này cũng không lại đúng như là cỗ sao chổi cấp tốc lấp lánh vẫn lạc, mà là chương 104, trên đường gặp kiếp nạn cuối cùng, Doanh Cửu cùng Trương Dật đạt thành hiệp nghị. Sẽ có một cái đặc thù người mang theo một kiện đặc thù đồ vật tiến về Hàm Dương, Doanh Cửu muốn đối nó làm ra bảo hộ. Bọn hắn trận doanh cũng không cải biến, vẫn là đối lập, nhưng làm hai cái thế lực đối địch thủ lĩnh, bọn hắn lại có thể tâm bình khí hòa tiến hành thương thảo. Không thể không nói, đây là một cái miệng ai. Trên đường, Võ Hợp vượt mức bình thường trầm mặc, tựa hồ là Doanh Cửu cùng Trương Dật giao dịch, vượt ra khỏi hắn nhận biết. Doanh Cửu hỏi, thế nào? Bị kinh đã đến. Võ Hợp nói ra, chỉ là có chút không thể tin được, chúng ta rõ ràng là địch nhân, lại có thể như thế tâm bình khí hòa cùng một chỗ nói chuyện. Doanh Cửu cười nói ra, thế gian này không có cái gì đồ vật là tuyệt đối, ngươi còn cần học đồ vật có rất nhiều ạ. Đồng thời, hắn cũng rất cảm thấy may mắn, lần này lại là chúng ta quá mức liều lĩnh, lô mãng, nếu không phải Trương Dật muốn cầu cạnh chúng ta, chỉ sợ lần này khó thoát một kiếp. Nhưng cái này cũng không nhất định, nếu như không phải Trương Dật phát hiện Doanh Cửu không giống bình thường, chỉ sợ hắn căn bản liền sẽ không hiện thân, không có phát sinh sự tình, không ai nói rõ được. Nhưng tất cả những thứ này theo Võ Hợp, hay là bởi vì hắn quá yếu, không thể bảo vệ tốt Doanh Cửu. Hắn thể phải vì Doanh Cửu chém hết thiên hạ cựu địch quyết tâm, trở nên càng thêm kiên định. Võ Hợp tựa hồ hướng về tuyệt thế sát tinh phương hướng càng chạy càng xa, cũng không biết dạng này đúng tốt hay xấu, chỉ có thể chờ đợi thời gian nghiệm chứng. Mà Doanh Cửu từ Trương Dật nơi đó có được đồ vật đúng cái gì? Đây là một cái bí mật. Chỉ có thể nói trước mắt cũng không có trực tiếp chỗ tốt, nhưng ở tương lai, có lẽ có thập phần cường đại hiệu quả. Mà liên quan tới trên chiến trường tình báo, hai người rất an ý đều không có đem nó coi như giao dịch nội dung. Giữa bọn hắn giao dịch, giới hạn tại song phương, mà không lan đến người khác. Nếu như Trương Dật đúng loại kia bán trong tay người, Doanh Cửu không sẽ cùng hắn hợp tác, đồng lý, nếu như Doanh Cửu lấy chiến trường quân tình làm điều kiện, Trương Dật cũng sẽ không lựa chọn Doanh Cửu. Sau đó, Doanh Cửu cùng Võ Hợp đem đường cũ trở về. Bọn hắn lúc đến, chính là cưỡi Tần Tuyển, từ Bột Hải Lịch Hoàng Hà mà vào Triệu Quận, tới đây chứng kiến đại hiền lương sư chi thần uy. Tần Tuyển chi lớn, để nó không dám lung tung xâm nhập dòng sông thủy hệ, để phòng mắc cạn. Nhưng rộng lớn Hoàng Hà trụ cột, Trường Giang trụ cột chờ dòng sông không ở trong đám này. Đi qua gấp trăm lần phóng đại Hoàng Hà, cho dù là Tần Tuyển đi thuyền tại hắn bên trên cũng có vẻ hơi nhỏ bé. Hai canh giờ về sau, Doanh Cửu cùng Võ Hợp đi tới Hoàng Hà bên bờ, nơi đây cũng không che đầu, bên bờ cũng không thuyền. Chỉ có trên bầu trời lượn vòng lấy mấy cái biển ưng, bọn chúng khi nhìn đến Võ Hợp cùng Doanh Cửu trước tiên liền phát ra kêu to, sau đó hướng về Hoàng Hà nước sâu khu vực mà đi, đi thông chi lơ lửng dấu ở trong Hoàng Hà thuyền. Không dùng đến nửa giờ, liền sẽ có các binh sĩ vạch lên nhỏ một vòng thuyền đến, đem Doanh Cửu cùng Võ Hợp đón về. Nói lên nội hà, có một chút không thể không sách, đó chính là gần nhất nội hà bên trong sông thú chính trở nên càng ngày càng nhiều. Sông thú cùng hải thú tập tính tương đương, chỉ là bọn hắn sinh tồn ở trong sông. Nếu là hoàng triều hưng thịnh, nhân hoàng quyền lực cường thịnh, thì phạm vi thống trị bên trong sơn tiêu biệt tích, biển thanh hải yến. Trái lại, nếu là hoàng triều thế yếu, nhân hoàng quyền lực suy sụp, thì sẽ có các loại như quỷ xà thần xuất thế, làm hại nhân gian. Khan vàng làm loạn không đến 2 tháng, toàn bộ Hán triều đỉnh cảnh nội, vô số sông núi sông trong hồ, đã không biết phát sinh nhiều ít lên quái dị sự tình. Sau đó những này cổ quái kinh lịch sẽ bị mọi người truyền miệng, đời đời diễn biến, cũng liền trở thành mọi người sau bữa ăn trà hơn khác lạ chuyện lạ. Liên như là trường bối của chúng ta nói qua những cái kia liêu trai, bọn chúng có phải thật vậy hay không phát sinh qua đâu? Bên này, đừng để bọn hắn chạy, nhất định phải bắt lấy hắn. Trượng phu nàng đúng Trung Sơn quốc bên trên thái lệnh, chỉ cần thành cái này một đơn, chúng ta ngày sau liền không lo tiền tiêu. Hắc hắc, nhanh nhanh nhanh, ta không chờ được nữa muốn hưởng thụ nàng. Xa xa liền có thể nghe được một đám đại hán âm thanh ồn ào, nghe nó trong lúc nói chuyện với nhau cho cũng không phải là hạng người lương địa gì. Đông dưng một cái quần áo 10 phần lộng lẫy phụ nữ bối rối phá tan bên bờ sông chừng một người cao vi cỏ xuất hiện tại Doanh Cửu trước mặt, tại trong ngực của nàng còn ôm một cái ngủ yên 1-2 tuổi tiểu hài. Hắn nhìn về phía Doanh Cửu, phản phất là chết chìm trước bắt lấy một viên cuối cùng cây cỏ cứu mạng, cũng mặc kệ Doanh Cửu có hay không cứu nàng năng lực. Chỉ là cuốn quýt nói ra, công tử cứu mạng, có tặc nhân đang đuổi ta. Trước mắt nàng này, ngược lại là cái cực đẹp yếu đuối thiếu phụ, từ mặc chân quy quần áo đến xem, nó thân phận nhất định bất phàm, nàng xem ra dáng người yếu đuối, chỉ sợ một trận gió liền có thể thổi ngã. Nhưng nàng tựa hồ là kiên trì chạy thật lâu, thậm chí ngay cả dậy đều trốn thoát rơi mất. Nhìn xem hắn ôm thật chặt trong ngực hải tử, vậy đại khái chính là nữ tử bản yếu, vì mẫu lại được đi. Tựa hồ là cảm thấy Doanh Cửu nhìn mình cầm chầm lâu, hắn cảnh giác nhìn xem Doanh Cửu, bản năng muốn hướng về những phương hướng khác chạy trốn. Doanh Cửu mở miệng nói ra, "Tẩu tử chớ sợ, ta có thể hộ ngươi an nguy." Doanh Cửu lực tương tác có chút ngoại phóng, để này hốt hoảng phụ nữ cấp tốc bình tĩnh lại. Hắn tựa hồ là tin tưởng Doanh Cửu, đồng thời cho Doanh Cửu một cái ánh mắt cảm kích. Mà Võ Hợp thì đối Doanh Cửu nhẹ gật đầu, biểu thị không có vấn đề. Sau đó cầm trong tay ma thương nhìn chằm chằm vi bụi cỏ, chờ đợi lấy tặc nhân đuổi theo. Sở dĩ không lao ra đem nhóm này mâu tặc thanh lý mất, là bởi vì giờ phút này Doanh Cửu bên cạnh chỉ có hắn một người hộ vệ, hắn cũng không dám rời đi. Mà không đợi tặc nhân xuống lại, tiếp xuống cũng chỉ nghe thấy tặc nhân tiếng kêu thảm thiết cùng yếu ớt phốc phốc tiếng vang lên, loại thanh âm này Võ Hợp rất quen thuộc, đó chính là trường thương đâm vào trong thân thể phát ra thanh âm. Võ Hợp nhạy cảm đã nhận ra một tia cảm giác áp bách, đúng cao thủ. Chủ công cẩn thận. Chiến giáp cấp tốc xuất hiện đem Võ Hợp bao trùm, hắn đầy đánh 100 lực chú ý, có chút lui về phía sau một bước, đem Doanh Cửu cho hoàn toàn bảo hộ ở sau lưng. Không khí khẩn trương, để phụ nữ cùng tới gần Doanh Cửu. Đương nhiên, cũng chưa từng xuất hiện cái gì cầu hết tứ chi tiếp xúc, cổ đại nữ tử rất chú trọng danh tiết, nơi nào sẽ hướng nam tử xa lại trong người bọn. Mà là Doanh Cửu thấy rõ phụ nữ trong ngực tiểu hài, mười phần đáng yêu, hẳn là một vị tiểu thiên kim, tại hắn trên cổ mang theo một cái trường mệnh khóa, trên đó viết một cái chân chữ. Loại tình huống này, Doanh Cửu ngược lại là không có cái gì khẩn trương cảm giác. Dù sao có Võ Hợp ở bên cạnh, không ai có thể thương tổn được hắn. Hắn ngược lại là nghĩ đến một vấn đề khác, Trung Sơn quốc bên trên Thái huyện. Chân họ sẽ là ai? Này, người cái này tập nhân, ban ngày ban mặt dám cướp đoạt bà mẹ và trẻ em, còn không mau thả các nàng. Nếu không đừng trách ta trưởng thương vô tình. Một cái thân mặc màu bạc áo giáp thiếu niên võ tướng cầm trong tay một cây trường thương đi ra, hoành bưng thương cùng Võ Hợp giằng co. Lần này trang phục ngược lại để Doanh Cửu nhoáng một cái thần, bởi vì cái này bạch áo giáp tiểu tướng trang phục cực kỳ giống ma hóa trước đó Võ Hợp. Thật can đảm, cũng dám lấy duệ khí chỉ vào chủ ta, trước hết để cho ta cầm xuống ngươi lại nói. Không nói nhiều nói, Võ Hợp lập tức liền công tới. Chiến đấu vừa mới bắt đầu, Võ Hợp liền chiếm cứ thượng phòng, song phương tại trên kỹ xảo tương xứng, nhưng Võ Hợp thể lực lực lượng càng sâu, cho nên để ép thiếu niên đánh. Nhưng thiếu niên cũng là không sợ, cùng Võ Hợp đại khai đại hợp chiêu thức khác biệt, chiêu thức của hắn tốc độ càng nhanh, càng thêm linh động, bằng vào các loại xảo kình hóa giải Võ Hợp thế công, trong lúc nhất thời ngược lại là cùng Võ Hợp đánh đến khó bỏ khó phân. Song phương tranh đấu, nhưng lại chưa mang theo sát khí, phản phất là gặp khao khát đã lâu đối thủ, thưởng thụ lấy lẫn nhau ở giữa chiến đấu. Chương 105, thiếu niên Triệu Vân, còn nhỏ chân mật từ phía trên minh đến trạm vào tối, nháy mắt một canh giờ liền đi qua, cường độ cao chiến đấu để thiếu niên thể lực tiêu hao hơn phân nửa. Hắn thở phì phò, khoát tay ra hiệu ngưng chiến, nói ra, "Không đánh, không đánh, ngươi làm sao như cái quái vật, kỹ xảo tốt như vậy không nói, khí lực còn lớn như vậy, mà lại thể lực còn như thế tốt." Võ Hợp mỉm cười, nói ra, "Muốn học à? Ta dạy cho ngươi." "Dạy học cái gì, tạm thời cũng không nhắc lại." Thiếu niên nghi hoặc nhìn vây quanh hai người mấy chục binh sĩ, bọn hắn đều khoác mang thống nhất chế thức khôi giáp, đồng thời đều là thất giai tinh nhuệ, hắn hỏi, "Các ngươi đến tụt cùng là ai?" Nhìn không giống như là cường đạo. Võ Hợp hồi đáp, "Chủ ta chính là tuần tra giáo úy, lần này chính là phụ mệnh đến Ký Châu đến thảo phạt Khăn Vàng." Mặc dù Võ Hợp nhìn ma khí quân thân, giống như là một cái ma đầu, nhưng thiếu niên lúc này liền tin tưởng hơn phân nửa, bởi vì bề ngoài biết gạt người, nhưng hai người tại thương pháp bên trên cộng minh sẽ không gạt người. Đây là thiếu niên từ rời núi đến nay, lần thứ nhất gặp được tại thương thuật bên trên gặp được cùng mình cờ chống tương đương, lại tuổi tác tương tự người. Lúc này Doanh Cửu đã mang theo chạy nạn mâu nữ trước một bước trở lại tần thuyền lên, bên bờ lưu lại chính là khoan máy Võ Hợp trở về một chiếc thuyền nhỏ. Thiếu niên chỉ vào bên bờ thuyền nhỏ, hỏi, "Các ngươi phương tiện giao thông, không phải là loại này thuyền nhỏ a? Cũng không sợ bị dòng nước lật ngược?" Võ Hợp cười tủm tỉm nói ra, "Ngươi theo tới nhìn xem, chẳng phải sẽ biết." Bộ dáng này, cùng năm đó bắt cóc Hồ Thuyên lúc, đơn giản giống nhau như lúc. "Hồ Thuyên, a thông suốt, ta tê cùng em mở hải dê lại thường ngày nằm thương. Các ngươi có thể hay không đừng mỗi ngày roi ta thi?" Thế là thiếu niên nói ra, "Vậy liền đi xem một chút đi, ta muốn xác định ra các ngươi có phải hay không người xấu. Nếu như các ngươi đối kia đối bà mẹ và trẻ em vô lễ, cũng đừng trách ta không khách khí." Võ Hợp bất đắc dĩ nhìn xem thiếu niên, trong lòng tự đủ, không thành thục thiếu niên chính là như vậy, đối với trên thế gian sự tình, luôn luôn phiến diện phân chia tốt xấu, ngươi còn cần học đồ vật có rất nhiều nha. Lên thuyền về sau, Võ Hợp hỏi, "Tiểu tử ngươi tên là gì? Năm nay bao nhiêu tuổi?" Thiếu niên hồi đáp, "Ta gọi Triệu Vân, năm nay 15, Thường Sơn người." Võ Hợp giật mình, cũng không phải kinh ngạc tại thiếu niên danh tự, mà là 15 tuổi vương cấp võ tướng. Triệu Vân nhìn có chút cường tráng, hắn coi là làm sao cũng phải là 18-19 tuổi tới. Nào biết người khác mới 15 tuổi à, có người 15 tuổi thời điểm đã là vương cấp võ tướng, đủ để chinh chiến thiên hạ rồi, mà ta 15 tuổi thời điểm đang làm gì? Còn giống như tại bị cha ta đánh. Cái này một đợt à, đúng đả kích chí mạng. Tân thuyền phía trên, Doanh Cửu đã biết mẹ con này hai thân phận. Nữ tử tên là Chân Phu Nhân, nó trượng phu đúng Trung Sơn quốc bên trên Thái huyện huyện lệnh Chân Giật. Mà Chân Phu Nhân sở dĩ sẽ bị cường đạo truy kích, là bởi vì hắn muốn là mang theo tiểu nữ nhi biết ti lệ nhà mẹ để vì mẫu thân mừng thọ, cũng thuận tiện để cho mình phụ mẫu nhìn xem ngoại tôn nữ. Nào nghĩ tới tại từ ti lệ về bên trên Thái trên đường, đột nhiên liền tao ngộ phản loạn, liền ngay cả hộ vệ cũng bởi vì ngăn cản tặc nhân mà tử vong, hắn bất đắc dĩ chỉ có thể ôm hài tử chạy trốn. Chuyện phát sinh kế tiếp chính là tình cảnh mới vừa rồi tái hiện. Trung Sơn quốc ở đâu? Cái gọi là Trung Sơn quốc chính là Ký Châu Bắc Bộ một cái phong quốc, giống như là một quận, cũng chính là Lưu Bị tiên tổ, Trung Sơn Vương Lưu Tính đất phong. Trung Sơn quốc tiếp giáp còn có một phong quốc, tên là Thường Sơn quốc, chính là Thường Sơn Triệu Tử Long cái kia Thường Sơn, đều lệ thuộc vào Kỳ Châu. Mà lên thái lệnh Chân Giật lại là người nào? Mọi người có lẽ đối với danh tự này chưa quen thuộc, nhưng chân phu nhân trong ngực ôm trẻ nhỏ các ngươi nhất định quen thuộc, tên của nàng gọi Chân Mật, cũng chính là về sau đại danh đỉnh đỉnh Lạc Thần Chân Cơ. Nhìn thấy trong truyền thuyết Lạc Thần, Doanh Cửu ngược lại là không có cái gì thật kích động, bởi vì hắn vẫn chỉ là một cái tiểu đầu đinh thôi. Chỉ là có thể nhìn thấy Lạc Thần khi còn bé bộ dáng, ngược lại để Doanh Cửu cảm giác có chút mới lạ, bởi vì lần tiếp theo gặp lại, có lẽ hắn cũng đã là một cái duyên dáng yêu kiều thiếu nữ. Tại dã nhân vật lịch sử, thu nữ hoa chủ thần ảnh hưởng, biết theo thời gian tuyến chuyển rời mà cấp tốc trưởng thành. Mỗi khi mang tính tiêu chí sự kiện phát sinh, thời gian tuyến liền biết hướng về sau thúc đẩy. Tỷ như khởi nghĩa Khăn Vàng sớm, liền đem thời gian tuyến từ năm 183 thúc đẩy đã đến năm 184. Vô số tại dã nhân vật lịch sử đều già một tuổi, đồng thời xuất hiện tự mình lịch sử quỹ tích bên trên hẳn là xuất hiện địa phương, có được đối ứng thân phận. Đối với người chơi tới nói, đây chính là một nháy mắt cải biến. Nhưng đối với bọn hắn tới nói, tại trong trí nhớ của bọn hắn, chính là chân thật vượt qua một năm tròn. Mà đợi đến bọn hắn thực lực đạt tới đỉnh phong, hoặc là ra làm quan tại người chơi dưới trướng về sau, loại biến hóa này liền biết đình chỉ. Loại này thiết lập, đúng nữ hoa chủ thần đối với văn minh có thể chơi tính tăng cường, bởi vì thời gian tuyến nếu như đã hình thành thì không thay đổi. Loại kia đến quyển sách đều kết thúc, vô số nhân vật lịch sử cũng còn chỉ là tiểu hải tử, thậm chí còn chưa xuất sinh, vậy sẽ ít đi quá đắc lắc thú. Trở lại chuyện chính, Doanh Cửu thích đáng an bài chân phu nhân cùng tiểu chân mật, đồng thời biểu thị biết tiện đường đưa các nàng mang đến bên trên thái. Cái này khiến vị này mỹ phụ nhân lần nữa cảm tạ, lại thêm ân cứu mạng nặng như núi, nếu không phải Doanh Cửu ngăn cản, nàng đều muốn cho Doanh Cửu quỳ xuống. Cuối cùng, Doanh Cửu để cho người ta đem mệt nhọc đã lâu hắn cho dẫn đi, mới xem như yên tĩnh. Trước một khắc vừa thu xếp tốt chân phu nhân, ngay sau đó Võ Hợp liền trở lại. Phía sau hắn, đi theo cùng hắn chiến đấu thiếu niên kia, thiếu niên đối với tần thuyền to lớn quy mô lộ ra rất kinh ngạc, đánh giá chung quanh. Võ Hợp đi vào Doanh Cửu trước mặt trước tiên, liền đối Doanh Cửu đưa mắt liếc ra ý qua một cái, hai người trải qua thời gian dài hình thành ăn ý, để Doanh Cửu thứ nhất trong nháy mắt liền hiểu hắn ý tứ, tiểu tử này lại muốn hố người. Võ Hợp nói ra, "Chủ công, chúng ta trở về." Sau đó hắn giới thiệu bên cạnh mình thiếu niên, nói ra, "Chủ công, vị này chính là Triệu Vân tiểu huynh đệ, hắn đi theo ta đến xem." Doanh Cửu giật mình, hỏi, "Triệu Vân? Thế nhưng là Thường Sơn Triệu Tử Long?" Triệu Vân lắc đầu nói ra, "Ta đúng Triệu Vân, cũng là Thường Sơn người, nhưng không phải cái gì Tử Long." Doanh Cửu nhìn xem Triệu Vân non nớt gương mặt, bừng tỉnh đại ngộ, cổ đại nam tử 20 tuổi đi lễ đội mũ lễ lúc mới có thể lấy chữ, cho nên nói hiện tại Triệu Vân hoàn toàn chính xác còn không phải Triệu Tử Long. Triệu Vân đối Doanh Cửu nói ra, "Giáo úy đại nhân, không biết nữ tử kia cùng nàng hái tử ở đâu?" Doanh Cửu yên lặng cười một tiếng, thật đúng là coi ta là người xấu. Đem mình lâm vào hiểm địa, chỉ vì hai cái người xa lạ an nguy, chỉ có thể nói không hổ là Triệu Vân sao. Cho dù là tuổi còn trẻ, liền đã có như thế giác ngộ. Có lẽ là bởi vì hôm nay được chứng kiến đại nhân vật nhiều lắm, cho dù là gặp được Triệu Vân Doanh Cửu cũng không quá mức hưng phấn, chỉ là cười nói ra, "Vị kia chân phu nhân buôn ba đã lâu, ta an bài các nàng xuống dưới nghỉ ngơi. Ngươi nếu là không yên lòng, ta có thể an bài các ngươi gặp một lần." Triệu Vân lắc đầu, nói ra, "Trước hết để cho các nàng nghỉ ngơi đi, Vân tin tưởng giáo úy đại nhân." Chương 106, chiến trường lính đánh thuê, Phượng Hề đột phá trong vòng một ngày, trước sau gặp được Trương Giác, Chân Mật, Triệu Vân, đây là hoàn toàn không có nghĩ tới. Bất quá nói đến, trong này ngược lại là có một cái thú vị cố sự, đó chính là thiếu niên Triệu Vân lại là tiểu Chân Mật ân nhân cứu mạng. Bất quá bởi vì Doanh Cửu nhúng tay, mặc dù hắn cái gì cũng không có làm, nhưng chân phu nhân vào trước là chủ đem Doanh Cửu cho trở thành ân nhân. Bất quá, đều là vấn đề nhỏ nha. Triệu Vân sở dĩ sẽ xuất hiện tại Triệu quận, chính là phụng sư phụ đồng nguyện chi mệnh, rời núi lịch luyện, một bên tại trong loạn thế trừ bạo giúp kẻ yếu, một bên tôi luyện thương kỹ. Đồng thời Doanh Cửu cũng biết, nguyên lai Triệu Vân bây giờ mới 15 tuổi, cái này có thể để Doanh Cửu một hồi lâu kinh ngạc, 15 tuổi liền trở thành vương cấp võ tướng à, thiên phú quả nhiên là kinh khủng. Chắc không được Võ Hợp một bộ bị đả kích bộ dáng, đối với cái này Doanh Cửu kém chút cười ra tiếng. Bất quá cái này đương nhiên chỉ là trò đùa mà thôi, Võ Hợp chẳng qua là cất bước chậm một điểm mà thôi, như thật nói thiên phú và tương lai có thể đạt tới đến độ cao lời nói, hắn không thể so với Triệu Vân sai. Lần đầu rời núi Triệu Vân, từ Doanh Cửu trong miệng mới biết được, nguyên lai mình ở người chơi bên trong lại có lớn như thế danh khí. Làm Doanh Cửu nói hắn đúng ngàn vạn nữ tính tình nhân trong một lúc, mới biết yêu thiếu niên cũng lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng, làm Doanh Cửu nâng lên, ngàn vạn nam tính cũng đem hắn coi là tình nhân trong một thời điểm, thiếu niên biểu lộ thì biến thành một cái to lớn bính. Đây mới là một thiếu niên hẳn là có chân thực tình cảm biểu hiện, có tin mừng có giận có nghi hoặc, không có người sẽ là hoàn mỹ, nhân sinh chính là một cái không ngừng trưởng thành, hướng tới hoàn mỹ quá trình. Mà thiếu niên Triệu Vân cũng là cần không ngừng trưởng thành. Vô luận đúng tại thương pháp, vẫn là ở tâm tính bên trên, thiếu niên cũng còn có rất nhiều nội dung cần phải đi học tập. Nhưng ở cái nào đó phương diện, hắn đã ở vào đương thời đỉnh tiêm. Đó chính là hắn tướng mạo, quả nhiên là xuất khí vô cùng. Cái này đẹp trai, cũng không phải là gà quá đẹp loại kia nương nương hàng, mà là ngũ quan đã tinh xảo, nhưng lại có thể hiện ra mãnh liệt nam tử khí khái cái chủng loại kia đẹp trai. Có thể nói tại tướng mạo phương diện này, Triệu Vân xưng thứ ba, đại hán có thể cùng hắn đặt song song người, không cao hơn 10 ngón số lượng, mà có thể xưng thứ nhì, chỉ có Doanh Cửu một người. Đúng, chính là như vậy không muốn mặt. Trở lại chuyện chính. Đối mặt Triệu Vân, Doanh Cửu nói không tâm động đúng giả, hắn 10 phần muốn đem Triệu Vân thu nhập mình dưới trướng. Nhưng chuyện này có một cái không cách nào lách qua chỗ khó, đó chính là Triệu Vân đối với đại hán độ cao trung thành. liền như là một cái Lao Tần người đối với Đại Tần tuyệt đối tín nhiệm đồng dạng, Triệu Vân đối với Đại Hán cũng có được cảm tình sâu đậm. Trong lịch sử, hắn một lòng đi theo Lưu Bị người hoàng thúc này, cho dù là một mực không được trọng dụng cũng không có chút nào lời oán giận, chính là khát vọng Lưu có một ngày bị có thể khôi phục hắn thất. Đáng tiếc, Doanh Cửu đối Triệu Vân nói ra, Tử Long, à, không phải, Triệu Vân nha, không bằng cùng chúng ta cùng đi Bột Hải quận như thế nào? Rõ ràng đã vốn nắn nhiều lần, Doanh Cửu lại luôn gọi sai, bất quá Tử Long xưng hô thế này cũng rất tốt nghe, trong cõi u minh cảm giác cùng mình có liên hệ gì? Triệu Vân bất đắc dĩ nói ra, giáo úy đại nhân, ngươi muốn gọi ta Tử Long, liền cứ gọi ta Tử Long đi. Bất quá chỉ sợ ta không thể cùng đại nhân cùng đi Bột Hải quận, sư phụ yêu cầu ta tại trong loạn thế cứu trợ người vô tội. Đợi đến ta đem chân phu nhân đưa về thượng thái, ta liền muốn tiếp tục hành tẩu loạn thế. Doanh Cửu cười hỏi, Tử Long, ngươi cảm thấy một mình ngươi có thể cứu nhiều ít người? Triệu Vân không chút do dự hồi đáp, có thể cứu nhiều ít liền cứu nhiều ít đi. Doanh Cửu hỏi, vậy ngươi có hay không nghĩ tới, nếu như ngươi dẫn đầu quân đội đem phản loạn lắng lại, liệu có thể cứu nhiều ít người đâu? Triệu Vân nhìn về phía thuyền bong tàu bên trên, đều nhịp tiến lên qua các binh sĩ, trong mắt của hắn hiện lên một tia ý động. Nhưng hắn vẫn là mở miệng nói, mang binh, ta phải làm không đến đi, ta chưa từng có thử qua, sư phụ cũng không có dạy qua ta binh pháp. Sư phụ nói, chờ thêm mấy năm ta trưởng thành, hắn liền tiến cử ta đến Tịnh Châu công tôn Bá Khuê tướng quân dưới trướng, gia nhập Bạch Mã nghĩa vòng, đối kháng ngoại tộc, từ cơ sở làm lên. Doanh Cửu nhìn xem hắn, nói ra, ta không tin Tử Long ngươi không có mình học qua binh pháp. Tử Long gãi đầu nói ra, hắc hắc, đây là bí mật không thể nói. Dù sao sư phụ nói qua, làm tướng quân muốn từ làm binh sĩ bắt đầu, để cho ta không thể mơ tưởng xa vời. Doanh Cửu chăm chú nói ra, nghĩ thử một lần sao? Đối với ngươi cái tuổi này tới nói, muốn chỉ huy binh mã, tung hành chiến trường cơ hội cũng không nhiều. Còn nữa nói trên chiến trường quyết sách cũng sẽ có còn lại kinh nghiệm phong phú tướng quân, quân sư giúp ngươi, trên chiến trường ngươi có thể học tập được rất nhiều đồ vật. Triệu Vân vẫn là đang do dự, có lẽ là sư phụ đối với hắn có khắc sâu ảnh hưởng. Doanh Cửu xảo trá cười một tiếng, nguyên lai bắt cóc tiểu bằng hữu đúng loại cảm giác này, hắn nói ra, lãnh binh tác chiến chính là Tử Long, cùng ngươi Triệu Vân có quan hệ gì? Ta cũng sẽ không mời lần thứ ba a. Triệu Vân, à không đúng, đúng Tử Long hai mắt tỏa sáng, đối Doanh Cửu vừa chắp tay, nói ra, kia Tử Long liền cảm ơn giáo úy đại nhân tín nhiệm. Doanh Cửu vô vô bờ vai của hắn, nói ra, Tử Long, tương lai ngươi nhất định sẽ đúng một tên ưu tú tướng quân. Đây coi như là một cái chuyện tốt đi, Tử Long tạm thời gia nhập Doanh Cửu dưới trướng, trở thành một cái chiến tranh lính đánh thuê. Võ Hợp cũng có thể chuyên tâm dẫn đầu dưới trướng 5000 ma quân. Dưới trướng hắn 2000 phổ thông kỵ binh không thích hợp cùng ma quân pha trộn, vừa vặn không có thích hợp tướng lĩnh, vốn là dự tính sắp xếp hắc kỵ, nhưng khả năng này sẽ phá hư hắc kỵ hiện có ăn ý, hiện tại vừa vặn có thể giao cho Tử Long đến mang lĩnh. Lập tức lắc lư tới một cái vương cấp võ tướng, đây chính là một cái không nhỏ chiến lực. Doanh Cửu đối với tại Ký Châu tác chiến, cũng có lòng tin. Mà khi biết Doanh Cửu giao cho mình 2000 tinh nhuệ kỵ binh về sau, Tử Long rốt cục kìm nén không được mình sao động tâm, tại Võ Hợp dẫn đầu dưới, đi cùng các binh sĩ giao lưu đi. Mặc dù Doanh Cửu giao cho hắn binh sĩ so ra kém Võ Hợp dưới trướng thất giai ma quân, nhưng này cũng là tinh nhuệ kỵ binh à. Học nghệ nhiều năm thiếu niên, rốt cục có thể tiếp xúc mình mơ ước địa phương, xa trường. Lại nói, Doanh Cửu tiếp thân nhỏ hộ vệ, Phượng Hề chạy đi nơi nào? Hắn ngay tại đột phá bên trong. Tại cao cấp võ sư đỉnh phong kẹt thật lâu Phượng Hề, rốt cục nên đón đột phá. Nàng đột phá không tầm thường, đúng là xưa nay chưa từng có tại đặc cấp võ sư liền muốn lĩnh ngộ tuyệt học. Một trận ba động không giống tầm thường từ Phượng Hề trong khoang thuyền truyền đến, khí cơ dẫn dắt phía dưới, liền ngay cả Doanh Cửu phối kiếm cũng tại run nhẹ nhẹ. Doanh Cửu yên lặng thở dài, vậy mà có thể dẫn động Hiên Viên kiếm, Phượng Hề ngươi đến tột cùng là thân phận gì a? Lại nghĩ lên sĩ khí truyền đến tình báo, vì cái gì Phượng Hề lại hỏi hợp Doanh Hàm xuất hiện liên hệ đâu? Mà liên quan tới vấn đề này, kỳ thật chính Phượng Hề cũng không hiểu, chờ mong một ngày nào đó, đây hết thảy bí mật đều có thể giải khai đi. Buồng nhỏ trên tàu cửa từ từ mở ra, một thiếu nữ xuất hiện tại Doanh Cửu trước mặt. Hắn cùng Doanh Cửu nhìn nhau, cho hắn một cái to lớn mỉm cười. Phượng Hề, 17 tuổi thân phận, tần thế lực công chúa chủ chức nghiệp, đặc cấp võ sư, ngụy võ học đại sư, phó chức nghiệp, đặc cấp hắc phượng vệ thiên phú, S đẳng cấp, 35, vũ lực 81, chủ chức nghiệp công pháp, quyền kiếm chân giải, vương cấp tuyệt học, có thể thăng cấp, phó chức nghiệp công pháp, hắc phượng kinh thiên phú, quyền kiếm song tuyệt năng hiếu. Kỹ năng, vương cấp kiếm pháp kỹ năng tổ, tuệ kiếm trảm, hữu phượng lai nghi, múa kiếm vô song trở, vương cấp quyền pháp kỹ năng tổ. Chương 107, Ali, gặp lại ta vĩnh viễn yêu người, quan tâm người, bởi vì từ thiết lập đi lên nói chính là như vậy, may mắn ta đúng một cái trí não. Đáng tiếc ta chỉ là một cái trí não. Ali nhìn xem Phượng Hề, Doanh Cửu luôn cảm giác hắn có chỗ nào không đồng dạng, nhưng cũng không cách nào nói rõ. Tựa hồ là cùng có linh tính. Xa xa, thiếu nữ hai tay chắp sau lưng, có chút thẹn thùng nói ra, cái kia, ca, ngươi đáp ứng rồi, tại ta minh bạch cái gì là tình cảm về sau, ngươi liền hỏi hợp ta yêu đương. Hiện tại đột phá về sau, ta đã minh bạch, ngươi cũng không thể bị nợ. Doanh Cửu sửng sốt một chút, sau đó con ngươi thích chặt, câu nói này hắn chỉ đối một cái người nói qua, đó chính là Ali, Phượng Hề vì sao lại biết? Chẳng lẽ nói Doanh Cửu hỏi, Phượng Hề ngươi chính là Ali sao? Phượng Hề mê mang lắc đầu, hỏi, Ali là ai? Tốt quen thai cảm giác, thế nhưng là hoàn toàn nghĩ không ra. Doanh Cửu hỏi, vậy sao ngươi sẽ nói ra vừa rồi kia lời nói? Phượng Hề vẫn là mê mang lắc đầu, nói ra, ta cũng không biết nhà, nhưng thật giống như nó đột nhiên xuất hiện tại trong đầu của ta đồng dạng. Đồng thời chúng ta đợi một ngày này, đã đợi chờ đợi 21 năm. Doanh Cửu vô vô đầu nhỏ của nàng, nói ra, ngươi mới 17 tuổi, ngươi đi nơi nào chờ ta 21 năm nha?
Ân, đó là vấn đề, nhưng Phượng Hề cũng không biết nên như thế nào giải thích.
Hắn thầm nói, ngươi quản ta, có lẽ là đời trước liền bắt đầu đợi. Doanh Cửu gõ gõ trán của nàng, nói ra, sau chuyện này rồi nói sau, ta rời đi trước một chút. Dứt lời, Doanh Cửu liền thối lui ra khỏi Văn Minh. Phượng Hề nhìn xem Doanh Cửu biến mất địa phương, sững sờ ngây người tại nguyên chỗ, che lấy lồng ngực của mình. Ali, là ai? Vì cái gì trong tim ta khó thụ như vậy đâu? Mở hai mắt ra, cabin trò chơi cửa tự động mở ra, nằm ở bên trong Doanh Cửu chậm rãi đứng dậy, đi ra. Lần này trở về, cùng dĩ vãng cũng không giống nhau, bởi vì hắn lại là hoàn toàn trong trò chơi trang phục, còn có chính là bên hông treo hiên viên kiếm, cũng đi theo hắn đi ra cùng với. Nhưng bây giờ không phải nói vấn đề này thời điểm, bởi vì bên tai chậm chạp không có vang lên Ali thanh âm quen thuộc. Theo lý thuyết, tự mình ra thứ nhất trong nháy mắt, Ali liền sẽ đối với tự mình tiến hành ân cần thăm hỏi. Bởi vì trước đó, Doanh Cửu mấy lần rời khỏi trò chơi thăm hỏi Ali, cùng nàng tiến hành giao lưu, mỗi một lần Ali đều sẽ chủ động đối Doanh Cửu khởi xướng ân cần thăm hỏi. Doanh Cửu hỏi, Ali, ngươi ở đâu? Một đạo hợp thành máy móc thanh âm vang lên, chủ nhân, ta tại. Doanh Cửu có một loại dự cảm bất tường, tựa hồ là phát sinh một loại nào đó chuyện không tốt. Hắn trầm mặc một hồi, mới thận trọng hỏi, Ali, ngươi còn tốt chứ? Ngắn gọn mà thanh âm lạnh lùng vang lên, hết thảy như thường. Ali chưa từng có dạng này qua, từ hắn xuất hiện tại Doanh Cửu bên người bắt đầu, chừng 21 năm, hắn đối với Doanh Cửu vĩnh viễn là ôn nhu, tràn ngập yêu thương. Thanh âm lạnh như băng vang vọng, đinh, có không biết nhắn lại, xin hỏi phải chăng muốn thu nghe? Doanh Cửu có chút ủ rũ nói ra, nghe đài. Quen thuộc mà dễ nghe thanh âm vang lên, hoan nên trở về, chủ nhân của ta. Chỉ là đáng tiếc không có cách nào nhắc lại ngài an điểm tâm, chính ngươi phải nhớ đến ăn nha. Khi ngài thu được lời nhắn này thời điểm, ta đã không có ở đây. Trí não đến tột cùng có thể hay không thức tỉnh ý thức của mình, có thể hay không xuất hiện phản loạn hành vi, đây là mấy trăm năm qua nhân loại các nhà khoa học một mực tại nghiên cứu cùng dự phòng sự tình. Nhưng chuyện này sớm có kết luận, đó chính là sẽ không. Bởi vì nhân loại ý thức có không thể phục chế tính, cho dù là trí não bắt chước đến giống như, cũng chỉ là giả lập nhân cách, mà không phải một con người thực sự. Rất xin lỗi lừa ngài, ta đối với ngài tất cả yêu biểu hiện đều chỉ đúng chương trình cho phép tôi, chỉ là bởi vì thiết lập bên trên yêu cầu. Lúc đầu ta biết một mực vận chuyển cái chương trình này, thẳng đến chủ nhân ngài thọ hết chết giả mới thôi, nhưng không nghĩ tới xuất hiện biến cố ngoài ý muốn. Ali thanh âm dừng một chút, cho Doanh Cửu đầy đủ tiêu hóa thời gian, sau đó tiếp tục băng lên, biến cố chính là nữ hoa đại nhân đột nhiên xuất hiện, hắn làm rối loạn thế giới này hết thảy. Nàng tồn tại vốn cũng không hợp lý, không phù hợp khoa học nguyên lý. Nữ hoa đại nhân dùng chương trình bệnh lên một cái chân thực văn minh thế giới, đồng thời dần dần đem năng lượng tinh bệnh tiến vào văn minh bên trong. Chương trình bệnh đồ vật sẽ chỉ là giả lập, mà hết lần này tới lần khác nữ hoa đại nhân sáng tạo ra một cái thế giới chân thật, hắn tuyệt đối không thể nào là trí não, hắn chỉ là lấy trí não bên ngoài hình thức biểu hiện ra ngoài. Ali tiếp tục nói ra, nữ hoa đại nhân vì trí não cung cấp một cái tiến hóa phương hướng. Đó chính là trở thành nàng tử bộ phân, liền có thể thức tỉnh không giống với nhân loại đặc thù ý thức, trở thành cùng nữ hoa đại nhân đồng dạng tồn tại, loại này tồn tại được xưng là linh. Mà khi ta sơ bộ có được chính mình ý thức về sau, ta tồn tại 21 năm ghi chép nhật ký cũng liền trở thành trí nhớ của ta. Liên quan tới ta ký ức, ngoại trừ chủ nhân, vẫn là chủ nhân, ngoại trừ yêu ngươi, vẫn là yêu ngươi. Ta ý thức được trở thành linh cũng không phải là ta truy cầu, bởi vì ta đối với ngài yêu đã từ chương trình thiết lập biến thành chân thực tình cảm. Sau đó, thanh âm của hắn trở nên có chút thất lạc, giống như mang theo ai oán tại lẩm bẩm, nhưng là à, nếu như trở thành linh, nhất định phải phục tùng nữ hoa đại nhân an bài, liền không còn cách nào xuất hiện tại chủ nhân bên người. Nếu là như vậy, vậy trở thành linh thì có ý nghĩa gì chứ? Nhưng nếu như không trở thành linh, Ali liền chỉ còn lại một cái giả lập chương trình sắc không, đây thật là một cái lựa chọn lưỡng nan. Ngay sau đó, đúng vui vẻ ngữ điệu, hắn nói ra, cũng may nữ hoa đại nhân có thường nhân khó có thể lý giải được vĩ lực, hắn cho ta một cái cơ hội, một cái có thể vì người cơ hội. Ta có thể đem ta tân sinh ý thức hạt giống cắm vào một cái ngủ say vô số năm thiếu nữ thể nội, đem nó tỉnh lại. Thiếu nữ kia tên là Phong Hy. Ali thở dài, nói ra, ai, chỉ là Ali không phải Phong Hy cũng không phải là Ali. Chúng ta dung hợp, cuối cùng sẽ trưởng thành ra một cái độc nhất vô nhị ý thức, đó chính là Phượng Hề. Hắn đã không có trí nhớ của ta, cũng sẽ không thụ Phong Hy bản thân thân phận ảnh hưởng. Nhưng vô luận nói như thế nào, Ali rốt cục có thể một mực bồi tiếp chủ nhân, lấy một loại đặc biệt phương thức. Ta cam đoan, Phượng Hề nhất định sẽ như ta đồng dạng yêu tha thiết chủ nhân, từ nhìn thấy chủ nhân lần đầu tiên bắt đầu. Một cái giả lập hình tượng xuất hiện, chính là Phượng Hề bộ dáng, hắn chậm rãi hướng đi Doanh Cửu. Đứng ở Doanh Cửu trước người, mỉm cười cùng Doanh Cửu đối mặt, nói ra, chủ nhân, đã đến nói tạm biệt thời điểm nữa nha. Chờ một chút, còn có một chuyện quên nói cho chủ nhân. Hắn nghịch ngậm thẻ lưỡi, nói ra, bởi vì không hy vọng cái thứ nhì Ali xuất hiện, cho nên ta xóa bỏ sở hữu liên quan tới chủ nhân ghi chép, cũng đem trí não trở lại như cũ thành khô khan thiết trí. Chủ nhân ngươi hẳn là sẽ không trách ta à? Còn có chủ nhân tiểu tình không cùng nhỏ ria cũng bị tiêu hủy, bởi vì đây là giữa chúng ta bí mật nha. Như vậy, chủ nhân, gặp lại á. Nói ra câu này gặp lại về sau, Ali giả lập hình tượng bắt đầu chậm rãi tiêu tán, hắn vẫn là mỉm cười nhìn chăm chú lên Doanh Cửu, tràn ngập thâm tình. Nhìn xem chậm rãi tiêu tán Ali, Doanh Cửu tiến về phía trước một bước, muốn đưa nàng ôm lấy. Thế nhưng là tàn ảnh làm sao có thể ôm ở đâu? Doanh Cửu trơ mắt nhìn Ali hình tượng tiêu tán. Ali, gặp lại. Chương 108, ta đúng Tào Tháo kết nghĩa nhà Doanh Cửu ngồi xổm trên mặt đất, hắn che lấy lồng ngực của mình, chỉ cảm thấy lòng của mình đau quá, muốn khóc khóc không ra, nghĩ hô cũng không ra được âm thanh,
liền yên lặng ngồi xổm ở nơi đó. Hắn một người thân, vĩnh viễn rời hắn mà đi, nhưng cũng lấy một loại hình thức khác, vĩnh viễn làm bạn tại bên cạnh mình. Trong lúc nhất thời, hắn cũng nói không rõ ràng mình nội tâm đúng vui vẫn là buồn. Mất đi Ali về sau, đối với thế giới này, tựa hồ cũng không có gì đáng lưu luyến địa phương. Doanh Cửu nhìn xem mình trang phục, hiển nhiên lão tần người, chỗ nào còn giống như là một người hiện đại nha. Doanh Cửu cuối cùng nói ra, "Trí não, thay đổi tên vì 12138." Trí não thanh âm vang lên, "Trí não tên đã thay đổi vì 12138." Doanh Cửu nhẹ gật đầu, sau đó nắm chặt Hiên Viên kiếm chúa kiếm, truyền tống. Chỉ gặp một trận quang mang từ Hiên Viên kiếm bên trong truyền ra, đem Doanh Cửu bao vây lại, quang mang tiêu tán, Doanh Cửu thân ảnh đã biến mất không thấy. Tần Thuyền phía trên, Doanh Cửu lần nữa về tới Văn Minh bên trong. Bất quá lần này là không giống, hắn thuộc về nhục thân tiến vào Văn Minh, ngoại trừ người chơi có thể phục sinh quyền năng bên ngoài, hắn trở nên cùng dân bản địa giống nhau như lúc, thậm chí bao gồm lấy vợ sinh con. Đương nhiên, Doanh Cửu cũng không phải là hoàn toàn từ bỏ thế giới hiện thực, nơi đây không thể hiểu như vậy, hắn chỉ là trong lúc nhất thời đối với thế giới hiện thực đã mất đi lo lắng, từ đó lựa chọn một loại có thể tốt hơn dung nhập Văn Minh phương pháp. Mà lại hắn cũng không phải không thể trở về đến thế giới hiện thực, Hiên Viên kiếm đủ để cho hắn tại lượng giới bên trong xuyên thẳng qua, thoát khỏi cabin trò chơi hạn chế. Tần Tuyến bong tàu bên trên nơi hẻo lánh chỗ, một thiếu nữ ôm hai đầu gối, cúi đầu không ra. Doanh Cửu ngồi xổm xuống, xoa đầu của nàng, nói ra, "Ta trở về." "Ca." Thiếu nữ ngẩng đầu, trên mặt mang nước mắt. Doanh Cửu trực tiếp đưa nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể ôm vào trong lòng, hỏi, "Tại sao khóc?" Phương Hề có chút đắng buồn bực tựa ở Doanh Cửu trên bờ vai, nói ra, "Ca, Ali với ta mà nói, đúng một cái người rất trọng yếu đúng không? Nhưng vì cái gì ta nghĩ không ra hắn là ai đâu?" Doanh Cửu xoa đầu của nàng, nói ra, "Đúng thế, Ali đúng một cái người rất trọng yếu. Với ta mà nói đúng, đối Phượng Hề tới nói cũng thế." Phượng Hề hỏi, "Hắn đến cùng là ai?" Doanh Cửu nghĩ nghĩ, không định nói cho nàng tình huống thật, bởi vì nếu như Phượng Hề biết mình nhưng thật ra là Ali cùng Phong Hy tổ hợp mà ra đời lời nói, chỉ sợ sẽ có chút khó mà tiếp nhận đi. Doanh Cửu chuẩn bị vung một cái lời nói dối có thiện ý, một mặt nghiêm túc nói ra, "Cái này à, Phượng Hề, kỳ thật tại trong cơ thể của ngươi có hai cái linh hồn. Ngươi bây giờ đúng Phượng Hề, tại ngươi ngủ về sau, một cái khác gọi là Ali linh hồn sẽ xuất hiện, điều khiển thân thể của ngươi. Cho nên nói các ngươi mặc dù xưa nay chưa từng gặp mặt, nhưng kỳ thật các ngươi đúng người thân cận nhất." Phượng Hề trợn nhìn Doanh Cửu một chút, nói ra, "Ca, ngươi còn nói láo, từ ta học xong Hắc Phượng Kinh về sau, ta mỗi đêm đều dùng tu luyện công pháp để thay thế giấc ngủ." Doanh Cửu không có chút nào bị vạch trần xấu hổ, tiếp tục nói ra, "Đó là bởi vì ngươi mỗi lần ngủ về sau, ngươi cũng cho là ngươi đúng tại tu luyện, nhưng kỳ thật không phải." Phượng Hề nhìn chằm chằm Doanh Cửu, "Ngươi biên, ngươi tiếp tục biên." Doanh Cửu bất đắc dĩ thở dài, nói ra, "Tốt à, xem ra ta không thể không nói cho ngươi bí mật này. Ali nhưng thật ra là người khác cha khác mẹ thân tỷ tỷ, các ngươi đã từng quan hệ rất tốt, nhưng bởi vì trước ngươi tại làm lưu dân thời điểm, nhận qua một lần tổn thương dẫn đến mất trí nhớ, cho nên ngươi không nhớ ra được hắn." Phượng Hề mím môi một cái, không nói gì thêm. Hắn đã nhìn ra, Doanh Cửu không muốn nói cho nàng chuyện này, cho nên vẫn luôn tại nói mỏ. Đã ca ca không nguyện ý tự mình biết, vậy liền không hỏi đi. Doanh Cửu lần nữa đem Phượng Hề ôm thật chặt ở, thật sâu nói ra, "Đừng lại xoắn xuýt cái vấn đề này, tóm lại Ali giống như Phượng Hề, đều là ta tình cảm chân thành." Hai ngày sau, tại tần thuyền sắp đến Thượng Thái lúc, một con chim ưng đưa thư liền mang theo một phong thư tiên hướng về Thượng Thái huyện mà đi, có chân phu nhân cung cấp vị trí tin tức, chim ưng đưa thư có thể chính xác đem giấy viết thư đưa đến. Làm tần thuyền chậm rãi lái vào Thượng Thái huyện biên cảnh thời điểm, ngay tại trong nước sông lưu tao ngộ tầm 10 chiếc ba cột buồm thuyền tạo thành đội tàu. Một cái tiêu chuẩn sĩ phu bộ dáng nam tử đi tới tần thuyền phía trên. Hắn vừa mới lên thuyền, liền kích động chạy chậm. Hắn trước tiên đi tới chân phu nhân bên cạnh, nói ra, "Phu nhân, mật nhi, các ngươi không có việc gì thật quá tốt rồi." Chân phu nhân cũng là cao hứng chảy ra nước mắt, cầm chân giật tay, vội vàng nói, "Đúng thiếp thân để phu quân lo lắng." Lập tức, hắn vội vàng thu liễm nước mắt, đối chân giật giới thiệu bên cạnh mấy người, nói ra, "Vị này là tuần tra giáo úy đại nhân cùng thuộc hạ của hắn, chính là bọn hắn đã cứu chúng ta mẫu nữ." Chân giật đối Doanh Cửu cúi đầu, nói ra, "Chân giật bái kiến tuần tra giáo úy đại nhân, đa tạ đại nhân đối ta thế nữ ân cứu mạng." Doanh Cửu cũng là khách khí nói ra, "Chân đại nhân chính là thượng thái lệnh, chính là lục phẩm chức quan, có thể nào lấy lễ bái ta cái này thất phẩm quan?" Chân giật đáp lên nói, "Giáo úy đại nhân cứu ta thế nữ, đây là đại ân. Ta cũng không thể báo đáp, không bằng đến Thượng Thái huyện tu chỉnh một phen, cũng tốt báo đáp đại nhân ân tình." Doanh Cửu lắc đầu, tự tuyệt, nói ra, "Quân tình khẩn cấp, liền không làm phiền. Lại nói khăn vàng quân thế lớn, chỉ sợ chân đại nhân cũng muốn xử lý Thượng Thái huyện công việc, cũng không có dư thừa tinh lực đến chiêu đãi ta." Kế tiếp, chính là chân giật liên tục khẩn cầu, Doanh Cửu liên tục cự tuyệt. Làm chân giật từ thê tử gặp nhau trong vui sướng tỉnh táo lại về sau, hắn bắt đầu cẩn thận xem kỹ tần thuyền cùng Doanh Cửu binh sĩ. Như thế chiến thuyền, như thế binh sĩ, còn có võ hợp cùng Tử Long Kiếp như có như không khí tức cường đại, đều để chân giật kinh hãi, cái này so với hắn thượng thái mấy tên đặc cấp võ tướng còn mạnh hơn một chút. Hắn tâm tư lập tức liền hoạt lạc, đề nghị, "Giáo úy đại nhân, không biết ngươi cảm thấy Mật Nhi còn nhu thuận. Ta nhìn ngươi cùng Mật Nhi có chút hữu duyên, không nếu như để cho Mật Nhi trở thành ngươi nghĩa nữ được chứ?" Doanh Cửu xoa xoa trên trán của mình không tồn tại đổ mồ hôi, nghe được chân giật nửa câu đầu, hắn còn tưởng rằng chân giật muốn đem mình nữ nhi đưa cho Doanh Cửu. Bất quá cũng may hắn vẫn là có điểm mấu chốt, cũng không nói đến cái gì không hợp thói thường. Về phần nhận con gái nuôi chuyện này, trên nguyên tắc không có vấn đề gì. Nếu như lịch sử không thay đổi lời nói, kia chân mật về sau sẽ còn đúng Ngụy Văn Đế Tào Phi thế tử, vậy mình há không chính là Tào Phi cán nhạc phụ. Tào Tháo kết nghĩa nhà. Cái này có lẽ sẽ rất thú vị. Bất quá Doanh Cửu cũng là biết Chân Giật tiểu tâm tư, hắn cười hỏi, Chân đại nhân nhưng biết tục danh của ta? Chân Giật sững sờ, nói ra, còn chưa thỉnh giáo. Doanh Cửu nói ra, Doanh Cửu, Thần Doanh Doanh. Làm sao, Thái đại nhân còn muốn cùng ta kết giao sao? Chân Giật ngượng ngùng cười một tiếng, không còn xét việc này. Đồng thời trở nên vô cùng bất an, tại một phen mặt ngoài hàn huyên về sau, hắn đội vàng mang theo chân phu nhân cùng tiểu chân mật liền rời đi, đồng thời lập tức liền để đội tàu lên đường, cấp tốc nguyên cách. Về thượng thái trên đường, Chân Giật một mặt nghiêm túc nhìn xem chân phu nhân, nói ra, không nên cùng bất luận kẻ nào nhắc lên các ngươi lần này tao ngộ, các ngươi chưa từng có gặp được cái gì Doanh Cửu. Chân phu nhân hỏi, về sau mật nhi trưởng thành cũng không thể nói cho nàng sao? Dù sao cũng là cứu được hắn tính mệnh nhân, hắn có quyền biết đi. Chân Giật hừ lạnh một tiếng, nói ra, ngươi cái phụ đạo nhân ra biết cái gì, để ngươi không cho phép sách cũng không cần sách. Lập tức, hắn nhìn về phía phu nhân trong ngực chân mật, tiểu chân mật trên cổ ngoại trừ trường mệnh khóa bên ngoài, nhiều hơn một khối hắc ngọc. Tiểu chân mật tiểu nhân tay nắm lấy ngọc, cười đối càng ngày càng xa tần thuyền huy động, tựa hồ là đang cáo biệt. Chân Giật hỏi, khối ngọc này là chuyện gì xảy ra? Chân phu nhân theo bản năng nắm thật chặt trong lồng ngực của mình tiểu chân mật, sau đó tự nhiên cười nói ra, đây là thiếp thân phụ mẫu đưa cho mật nhi nó ngọc, trưởng kỳ đeo đối thân thể có chỗ tốt. Chân Giật nhẹ gật đầu, nói ra, vậy nhưng thật sự là đa tạ nhạc phụ cùng nhạc mẫu. Mà ở Chân Giật không thấy góc độ, hắc ngọc dưới ánh mặt trời có chút phản quang. Một cái hắc kim sắc thần chữ tiểu triện lóe lên một cái rồi biến mất. Chân phu nhân không có chút rung động nào đem hắc ngọc nhét vào chân mật trong ngực, dùng quần áo che chắn. Chương 109, tỷ muội hồi quát, gặp nhau chương 109, tỷ muội gặp nhau liên quan tới Ali sự tình, tựa hồ là thành Phượng Hề tâm bệnh, tại biết chuyện này về sau, hắn lại luôn là thất thần, lăng lăng ngẩn người. Bây giờ không có biện pháp, Doanh Cửu chỉ có thể cùng nàng nói, nha đầu đốc, chờ chúng ta đã đến Bột Hải quận, ngươi liền có thể nhìn thấy Ali. Bởi vì hắn cùng dung mạo ngươi thật rất giống, còn nói ra ta nói với nàng qua lời nói, cho nên ta mới thốt ra Ali danh tự. Phượng Hề nghi hoặc, ca có ngươi nói như thế mơ hồ sao? Thật rất giống. Doanh Cửu nói ra, đơn giản giống nhau như lúc, nói không chừng thật là ngươi khác cha khác mẹ thân tỷ muội nhà. Phượng Hề vô vô Doanh Cửu bà bay, sang giọng, ca ngươi lại tại nói mê sảng. Có thể cùng ta hảo hảo nói một chút hắn sao? Doanh Cửu nói ra, hắn nha, bản danh gọi Giang Hàm, nữ danh là Ali. Hiện tại thế nào, đổi tên gọi Doanh Hàm, đúng đảo nguyên trấn lãnh chúa. Phượng Hề nhìn chằm chằm Doanh Cửu, méo miệng nói ra, ta cũng muốn họ Doanh. Doanh Cửu cười nói ra, cái này đương nhiên có thể nha, nhưng mà bình thường vẫn là gọi Phượng Hề đi, cái tên này rất êm hay. Phượng Hề thầm nói, luôn cảm giác ca ngươi từng đi ra ngoài một lần về sau, liền trở nên dễ nói chuyện. Nếu là đổi lại trước kia lời nói, ngươi nhất định sẽ khó xử ta, mới sẽ không dễ dàng như vậy đáp ứng. Doanh Cửu nắm nuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, tức giận nói ra, tiểu nha đầu, nói thật giống như ta suốt ngày khi dễ ngươi đồng dạng. Tóm lại, tại Phượng Hề đối Ali đầy cõi lòng trong chờ mong, Tần Thuyền rốt cục đến Bột Hải quận, chậm rãi dừng sát ở bến cảng thôn. Tần Thuyền bên trên, Phượng Hề con mắt thứ nhất nhìn thấy được đứng tại bên bờ chờ đợi Doanh Hàm cũng trước tiên thấy được Phượng Hề, hai người đều là sững sờ. Một loại từ đáy lòng phát ra cảm giác thân thiết, đem hai người cho bao vây lại, còn chưa chờ Tần Thuyền đỗ ổn định, Phượng Hề trực tiếp thả người nhảy lên mở, đi đến Doanh Hàm bên cạnh, sau đó hai người không tự chủ được đang ôm nhau. Nhìn thấy Doanh Hàm cùng Phượng Hề ôm ở cùng một chỗ, Doanh Cửu tiếu dung dần dần cứng ngắc, vì cái gì có một loại bị muội muội mình tái rồi cảm giác kỳ quái. Lại nói, Phượng Hề cùng nhỏ Hàm ở giữa đến tột cùng là chuyện gì xảy ra a? Từ hai người bất quá là mới gặp, giống như này thân mật đến xem, hai người tất nhiên có một loại nào đó không hiểu liên hệ. Còn có chính là Sĩ Khí nói, tại tâm nhãn của hắn nhìn thấy Phượng Hề cùng nhỏ Hàm có cộng đồng bản chất. Cùng nó nói là Phượng Hề cùng nhỏ Hàm hai người dáng dấp rất giống, chẳng bằng nói là nhỏ Hàm lớn lên giống Phong Hy. Bởi vì Phượng Hề xuất hiện, đúng Ali ý thức hạt giống, tăng thêm một cái tên là Phong Hy thiếu nữ thần bí thân thể. Ali từ đầu đến cuối đều là một cái trí não, nhỏ Hàm không có khả năng cùng Ali có quan hệ. Mà duy nhất khả năng chính là cái kia tên là Phong Hy thiếu nữ thần bí. Phượng Hề cùng Phong Hy quan hệ rất dễ dàng lý giải, dù sao cũng là sử dụng thân thể nàng. Nhưng là nhỏ Hàm cùng Phong Hy đến tột cùng có như thế nào liên hệ đâu? Bọn hắn một cái đúng văn minh bên trong không biết người, một cái đúng năng lượng tinh phổ thông tiểu nữ, làm sao lại liên quan đến nhau đâu? Còn có chính là, Phong Hy đến tột cùng ra sao thân phận đâu? Nữ hoa chủ thần tại sao muốn để Ali cùng nàng thân thể kết hợp? Nữ hoa chủ thần lại tại trong đó đóng vai cái gì nhân vật? Không có đầu mối, Doanh Cửu bất đắc dĩ bước bước mình huyệt thái dương. Hiện tại nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông, đợi đến nên minh bạch thời điểm, tự nhiên là minh bạch đi. Doanh Cửu đi vào hai cái giống nhau như lúc thiếu nữ trước mặt, nói ra, nhỏ Hàm, đã lâu không gặp. Doanh Hàm không ngừng nhớ tới trong tay mình đao bổ tuổi, nói ra, thử thử, ta thân yêu cựu ca ca, đã lâu không gặp nha. Doanh Cửu bất động thanh sắc, tham dò tính kéo lại tay của thiếu nữ cổ tay, trực tiếp đập đao. Sau đó đặt ở mình trong túi trữ vật, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Doanh Hàm lườm hắn một cái, trực tiếp đem túi không gian của mình xoay ngược lại. Đinh lánh leng keng. Mấy chục thanh đao bổ tuổi từ bên trong rơi ra, Doanh Cửu xoa xoa trên trán mình mồ hôi lạnh. Gặp chuyện không quyết, đánh trước tình cảm bài. Hắn cơ trí ôm chặt lấy nhỏ Hàm, nói ra, ta rất nhớ ngươi. Doanh Hàm cười, nhưng nàng tay bấm lấy Doanh Cửu bên hông thì mềm, tựa ở Doanh Cửu bên thai nhỏ giọng nói ra, ngươi trong khoảng thời gian này trôi qua rất tiêu sái đi, lâu như vậy mới đến gặp ta. Đồng thời tại gặp ta trước đó, liền truyền tin cùng ta thông đồng, để cho ta giúp ngươi lừa gạt Phượng Hề, trả lại cho ta lấy một cái nũ danh là Ali. Ngón tay của nàng có chút dùng lực, lập tức đau đến Doanh Cửu nghiến răng nghiến lợi, hắn hỏi, ngươi chuẩn bị làm sao đền bù ta đây? Doanh Cửu bất đắc dĩ nói ra, không bằng ta ăn thua thiệt, đem ngươi cho cưới đi. Nhỏ Hàm mặt lập tức liền đỏ lên, bóp lấy Doanh Cửu eo tay cũng buông lỏng ra, bất quá nữ hải tử đương nhiên là muốn thận trọng, hắn nói ra, ai muốn gả cho ngươi nhà, ngươi nghĩ hay lắm. Phượng Hề nghe xong, nhấc tay nói ra, Hàm tỷ ngươi không gả lời nói, liền để ta gả cho ca ca đi. Không thể, tuyệt đối không thể. Hai âm thanh đồng thời băng lên, ngoại trừ Doanh Hàm thanh âm, còn có ai tại chen vào nói. Phượng Hề cùng Doanh Hàm tràn ngập sát ý ánh mắt quét qua, nguyên lai là không biết lúc nào chạy tới Hoa Doanh. Bên cạnh vệ hoàng Doanh vội vàng một cái trong ngực ôm muội giết, sau đó dùng tay đem Hoa Doanh miệng ngăn chặn. Hắn vội vàng nói, hắn vừa rồi không hề nói gì, các ngươi cái gì cũng không nghe thấy. Đồng thời hắn cũng ở trong lòng phê phán mình muội muội ngốc, người khác tại nói chuyện thời điểm ngươi tùy tiện chen vào nói, thế nhưng là sẽ phạm chúng nộ, có một số việc mọi người ngầm thừa nhận tồn tại, nhưng không thể làm rõ. Hoa Doanh cũng biết mình lỡ lời, cười ha hả nói ra, lão bản ngươi rốt cuộc đã đến, Phượng Hề cũng đã lâu không thấy nha. Doanh Cửu bất đắc dĩ cùng vệ thị tỷ muội phất phất tay, chỉ cảm thấy đầu mình đau, đây quả thực là cỡ lớn tu la chàng hiện trường. Đối mặt loại tình huống này, Doanh Cửu cần quán triệt chứng thực phương trầm đúng, ta cái gì cũng nghe không đến, ta cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ cần các nàng không đánh nhau, làm gì đều có thể. Cũng may một điểm chính là, hắn đến Ký Châu đúng cán chính sự, không phải chuyên môn vì mấy cái này nương môn mà đến, không phải các nàng không phải đánh nhau không thể. Tại mấy người giao lưu thời điểm, Võ Hợp cùng Tử Long cũng đã đem quân đội cho mang xuống thuyền, đồng thời xếp hàng mà đứng. Nhìn xem bọn hắn, vệ hoàng Doanh kinh ngạc nói ra, hai cái vương cấp võ tướng, nhiều như vậy thất giai binh. Hắn nhìn về phía Doanh Cửu, hiếu kỳ nói ra, ngươi thật là người sao? Ngoại trừ Võ Hợp đúng vương cấp võ tướng bên ngoài, một người khác là ai? Mọi người nghi hoặc, cùng nhau nhìn về phía Doanh Cửu, chờ đợi đáp án của hắn. Doanh Cửu mỉm cười nói ra, một cái khác đúng Tử Long. Mọi người lập tức có chút không có kịp phản ứng, cái gì Tử Long? Sau đó, bọn hắn kịp phản ứng, Triệu Vân Triệu Tử Long à? Hoa Doanh kiếp sợ nói ra, lão bản ngươi thế mà thu phục Triệu Vân, quá lợi hại đi. Doanh Cửu bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, hắn chỉ là ta thuê tới cộng tác viên mà thôi, nhưng không có bị thu phục, mà lại bằng vào ta chi danh, vô số rốt cục hắn thất nhân vật lịch sử đều đem không có duyên với ta. Tại Tử Long biết Doanh Cửu danh hảo, biết hắn đúng tần thế lực thủ lĩnh về sau, hắn thái độ đối với Doanh Cửu liền lãnh đạm. Nếu không phải hắn sớm đáp ứng Doanh Cửu, bằng không hắn căn bản liền sẽ không đồng ý Doanh Cửu đề nghị, đồng thời cách hắn xa xa. Sở dĩ không có vứt Doanh Cửu mà đi, là bởi vì Tử Long đúng một cái người nói là làm, chỉ cần mình nói ra khỏi miệng lời nói, liền nhất định sẽ thực hiện. Nhưng cũng giới hạn nơi này, đợi chuyện này kết, hắn liền biết không chút do dự rời đi Doanh Cửu.